Cháu cũng sắp phải đi học rồi không có giờ chăm nó, nếu cụ thấy nó có miếng thì cụ giữ lại luyện tập cho nó, khi Tết đến đem nó ra trường đá chơi giải trí đầu năm. Cũng được, cháu cứ để nó ở đây ta chăm cho. À con hỏa sư của cụ đâu, sao không thấy nó đâu? Nó còn đang trong kia. Minh Vô xem con hỏa sư thì thấy nó không còn sung sức để đánh người như xưa nữa, lông sơ xác tiêu điều, da kém đỏ. Thấy Minh đến gần con hỏa sư kê mừng rỡ, chàng nâng nó lên xem hơi thở của nó đánh giá thì quả nhiên con hỏa sư kê này là linh kê, thuần hỏa linh kê chưa lên cấp 1 tuổi đã già nhưng hỏa yêu khí trong hơi thở của nó Minh nhận được ngay. Thấy Minh quyến luyến xem hỏa sư kê lâu như vậy, cụ thứ cười nói: "Cháu thích thì cứ đem nó về nuôi, nó tuổi đã cao không biết cầm cự được bao lâu." Minh nghe vậy mỉm cười nói: "Vậy cháu cảm ơn cụ, cháu không khách sáo nữa." Minh lại hỏi: "Không biết con hỏa sư kê cụ có đúc ra được con nào không?" Cụ thứ buồn bực tỏ ra tiếc hận nói: "Đó là một điều ta bực mình nhất, suốt 3-4 năm nay nó cho ra mười mấy ổ nhưng không được con nào vừa ý hết. Người ta nói cho giống cha gà giống mẹ tự nhiên có nguyên lý của nó, quả nhiên không thành công, thật đáng tiếc." Minh nhìn vào sân thấy cụ thứ có mấy con mái nổi, khi thấy một con mái mơ mắt mình sáng lên hỏi: "Không biết con mái mơ này có cùng dòng với con hỏa sư kê này không? Không ăn nhập gì với nhau, nó của ông bạn cho ta mượn 8 tháng, ta cũng mới mượn mấy ngày nay thôi." Minh nhìn con mái mơ suy nghĩ một hồi lại dùng thần thức xem thì phát hiện buồng trứng nó đã có 7 quả trứng nhỏ. Minh đánh bạo hỏi: "Không biết cụ có thể cho cháu mượn con mái mơ này 1 tháng không?" "1 tháng thôi ư, 1 tháng thì dùng được việc gì? Cháu đã tính kỹ chỉ cần 1 tháng thôi, cháu muốn đúc với con hỏa sư kê một ổ con." Cụ thứ lại càng ngạc nhiên. Con hỏa sư kê đã già gần chết mà còn đòi đúc ra con, vậy sao được, lại chỉ cần 1 tháng. Thật là hoang đường. Nhưng Minh là thằng nhỏ cụ biết từ lâu, hắn nói vậy chắc hắn có cách thật. "Thôi ta cứ đồng ý. Chỉ mất 1 tháng ta còn những 7 tháng cũng đủ cho xuống một ổ với con sám. Thôi được. Với tình cảm chúng ta đồng ý nhưng khi xuống ổ cháu phải đưa ta một đôi gà con." "Được. Nếu thành công, 1 tháng sau cháu trả cụ con mái mơ và một đôi gà con của nó với hỏa sư kê." Minh cáo từ cụ thứ đem theo hỏa sư kê và con mái mơ, vừa ra khỏi cổng Minh đem chúng vào hồng mông linh châu giới, truyền vào hỏa sư kê một chút hỏa linh khí, khoanh riêng cho hai con gà một khu vực rộng 300 mét vuông, dặn quản gia Lã Trung chăm sóc cho chúng rồi vội ra khỏi hồng mông linh châu giới đi về nhà. Nói chuyện với mẹ một lúc rồi vào hồng mông linh châu giới xem con hỏa sư kê, quả nhiên thấy sức sống nó tỉnh lại một chút, Minh lại đến tổ ngọc hỏa phong lấy một ít mật, trộn vào lúa cho. Hỏa sư ăn, mái mơ ở chung nên cũng được hưởng phúc. Lúc này quản gia đã làm cho hai con gà một cái chuồng lớn trên cao nửa thước lại có một cái ổ gà êm ấm trông khá hấp dẫn. Minh yên tâm ra khỏi đây, hai ngày sau vào xem thì đã thấy trong ổ có 8 trứng gà, mái mơ đang nằm ấp. Thấy vậy Minh cả mừng, đi lấy viên châu màu cà phê sữa đem bỏ vào ổ gà, bắt mái mơ bỏ ra ngoài, hồi hộp ngồi chờ. Quả nhiên trong chốc lát một luồng ánh sáng ngũ sắc từ viên châu tỏa ra bao phủ ổ trứng, một lúc lại thấy vỏ trứng bắt đầu vỡ ra, Minh bắt mái mơ vào ổ trở lại. Những tiếng chiêm chiếp vang lên, xem lại quả nhiên 8 con gà nòi con rất đẹp chui rúc dưới cánh mái mơ. Minh đem cả ổ xuống đất sau đó thu viên châu lại cất đi ra khỏi hồng mông linh châu giới. 4 ngày sau chàng lại vào xem thì thấy gà 8 con đã to bằng 2 nắm tay 4 trống 4 mái, gà trống con da trần trụi da đỏ chói thấy cứ muốn ngắm hoài. 2 con trống tía đỏ như lửa, một con ngũ sắc, một con trống mơ, 3 con mái điểu và một con mái mơ. Chàng bắt lên xem từng con lên coi thì thấy con nào cũng có linh khí thì rất vừa lòng. Thế là kịp thời giữ được dòng hỏa sư kê. Thỉnh thoảng lại có 2 con trống con đá nhau chí tử, thấy vậy chàng bắt từng con lên xem tách gà con khỏi mẹ đem chúng nhốt vào một khu 300 mét vuông khác để chúng tự do so tài, lại dặn quản gia chăm sóc cho chúng. Sau 8 ngày sau tức là 80 ngày trong hồng mông linh châu giới chàng cho xuống thêm một ổ 7 con nữa. Chàng chờ gà con cứng cắp đến thăm cụ thứ trả gà, nhìn mái mơ, thấy bộ lông khác hẳn nhìn chẳng khác nào mới thay lông, lại thấy một đôi gà con trống tía tướng. Chân vậy giống hệt như hỏa sư kê cụ thứ cả mừng, lại xem con mái điều chân vậy cũng vậy cụ vui sướng không thôi, con mái điều này mới làm cụ vừa ý phải biết tạo ra mái dòng mới là chính đáng. Vì gà sinh giống mẹ. Đang định chào về Minh nghe thấy tiếng kéo hót, thì nán lại thưởng thức một chút. Cụ thứ thấy vậy nói: "Con kéo của cháu ông ngoại cháu sau khi cháu mất tích đưa lại đây gửi, nay nó cũng đã chết giả. Nếu cháu còn thích hôm nào ông cháu ta lại đi bẫy một lần nữa." Thấy Minh có vẻ buồn dường như không hứng thú đến bẫy kéo cụ thứ hỏi: "Cháu dường như có tâm sự gì thì phải. Nếu được cứ nói ra may ra ta có thể giúp đỡ một chút." Chàng dám dấu cụ, khi cháu về thì thấy mẹ cháu bị liệt hai chân ngồi xe lăn từ hôm đó cháu luôn luôn tìm cách vừa kiếm người chữa cho mẹ vừa nghiên cứu tìm cách, song không được như ý, cháu đã mời 5 vị châm cứu giỏi nhất hiện nay của khắp vùng, đến cả vị ở Sài Gòn nhưng cũng vô vọng. Cụ thứ suy nghĩ một chút chầm nói: "Cháu muốn nghiên cứu cả về châm cứu để chữa cho mẹ cháu à, vậy thì tốt lắm, vừa đúng lúc ta cũng có mấy cuốn châm cứu học gia truyền, đã lâu nhà ta không ai chịu học. Hôm nay thấy cháu cần ta phá lệ cho cháu đọc qua để nghiên cứu. Mai này thành công hãy dùng nó để giúp người." "Cảm ơn cụ. Nếu được như vậy thì tốt quá." Minh tiếp một cuốn sách dày cộm cũ kỹ, giấy đã vàng úa bìa có đề châm cứu đại toàn, chàng lật sách ra bắt đầu đọc, phần đầu luận về nguyên lý vận hành chân khí qua kinh mạch, huyệt đạo rồi kinh mạch huyệt đạo đồ hình, đọc xong hết phần này chàng thấy trời bắt đầu tối vội dùng thuật truyền âm báo cho mẹ biết sẽ ở nhà cụ thứ đọc sách đến gần nữa đem thì sẽ về. Sau đó say xưa quên đi không gian thời gian đọc xong và ghi nhớ hết cuốn sách mới thôi. Quả nhiên là một cuốn sách quý, khó đọc vì lâu lâu lại có những câu viết bằng cổ ngữ giống như cuốn nội gia hùng kê quyển. Cũng may chàng đã rảnh. nếu gặp người khác gặp những cổ tự này thì không thoát khỏi chán váng, đem ra học thì không biết đến khi nào mới xong, và lại không biết phải kiếm nơi nào mà học. Minh đọc xong trả lại sách cho cụ thứ hỏi. Không biết cụ có đọc được cổ tự trong sách này không?
Không biết hết, chỉ biết vài chữ.
Minh lấy bút viết cho cụ bản dịch nội ra Hùng Cây nói. Cháu cũng có một quyển quyền pháp cổ truyền nay cháu dịch lại tặng cụ, mong cụ vui lòng nhận lấy. Quyền pháp này cháu tập từ lúc còn nhỏ nay không luyện tập thêm nữa. Cụ thứ xem quyển kinh một hồi mừng rỡ cảm ơn, hai ông cháu nói chuyện một hồi thì chung quanh yên tĩnh, mọi người đã ngủ say. Minh vội xin phép đi về. Minh về nhà không đi ngủ mà vào Hồng Mông Linh Châu giới nghiên cứu sách châm cứu. Chàng háo hức vô cùng, nửa tháng trước thất vọng phải bỏ qua một bên, sau đó lại nghiên cứu gà nói cho khoay khỏa, nay lại có cơ hội nên không thể bỏ hưởng một giờ phút nào mong chữa được cho mẹ. Bốn ngày sau chàng đã tự tin có thể kiếm người thử nghiệm một chút. Sợ mẹ mong nên ra nói chuyện với mẹ nửa tiếng, sau đó lại đi đến tiệm thuốc mua một bộ ngân châm rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới đem một tên người trong đó đem thử nghiệm. Thì ra trong sách giải thích hệ thống kinh mạch đều liên quan đến não, vì đó là nơi điều khiển cho tất cả chứ không phải đan điền, đan điền chỉ là nơi hội tụ và phân tán chân khí. Chàng ghim châm thử các huyệt đạo nhằm kích thích theo thứ tự nhân trung, thập uy, N hòa suối chạy tam huyệt, bách hội, hợp cốc, ấn đường kịp tam âm nội bốn huyệt. Vừa ghim huyệt vừa dùng thần thức nội soi biến đổi trong các kinh mạch thì thấy quả nhiên đầu não bị kích thích tác động đến kỳ kinh bát kinh mạch. Minh ghi nhớ hết các biến chuyển đó rồi thu kim châm cho hắn về. Minh thấy mình đã nắm yếu quyết thì vui mừng nhưng không làm ngay, muốn thư giãn mấy ngày đã nên đi xem đàn gà lớn đến đâu rồi. Hỏa sư Kê vừa thấy chàng liền vui mừng đập cánh hoài đến bên chàng, Minh thấy nó đã khởi sắc xem ra còn mạnh hơn 3 năm trước. Lúc này quản gia Lã Trung đến nói: "Chủ nhân, con gà này rất lợi hại, nó còn đánh người. Hôm qua tiểu nhân sai người vào cho nó ăn, tên kia vừa vào liền bị nó tấn công chạy loạn cả lên, may mà tiểu nhân thấy đến cứu kịp." Minh nghe thấy vậy cười ha hả nói: "Con gà này trước kia quả có tính đó, sau đó bị bệnh thì tính đó biến mất. Vì vậy ta dặn ngươi tẩm bổ chăm sóc cho nó, xem ra nó đã được phục hồi." "À, tiểu nhân thấy nó với một bầy gà trai, nên đem hết gà trai nhốt nơi khác còn bắt một con mái ôn nòi cho vua ở chung với nó." "Ngươi làm đúng lắm. Thế nó có phản đối gì không?" "Con gà mái này cho ra một bầy con." Minh vui mừng nói: "À vậy để ta xem đi một chút." Đến nơi Minh thấy 8 con gà lớn, 4 con trống đang tập gáy, 8 con đi hung với nhau, bầy nhỏ hơn 5 con cũng đã lớn đến thế, rồi lại thấy 7 con bằng 2 nắm tay. Hai con tía, năm con ô thấy 3 đàn gà nhốt trong vào với nhau, 4 con lớn kia lại đã biết gáy. Chàng hỏi: "Ngoài kia ngươi có thấy có con nào mới biết gáy không?" "Dạ có 2 con ô mới biết gáy." Nghe vậy chàng bắt một con tía lên, con này cũng giống bố ý hệt đúng là tiểu hỏa sư Kê. Chàng dùng thần thức đi ra khu thú vật chung sống với nhau thấy quả nhiên có 2 con gà mới lớn, chàng vội đem con tiểu hỏa sư này đến đó bắt lên xem thì thấy đồng trạng. Chàng làm nước con tiểu hỏa sư còn đưa con ô cho quản gia nói: "Ngươi cứ làm theo ta là được." Hai người làm nước xong thả 2 con ra cho đánh 2 hiệp. Hai con thay phiên cùng bị đòn cáo kêu lên quát, quát mấy lần nhưng chỉ sau một lát lại tỉnh đã tiếp. Hết 2 hiệp làm nước kỹ càng Minh đem 2 con cắt thai tích, chàng dùng tay làm đao gạt qua một cái đao khí liền cắt lấy tích sạch sẽ, chàng lại dùng chỉ quan quét qua một lần cầm máu cho chúng. Sau đó theo mẫu lông con hỏa sư Kê cạnh bàn tay phải xuất ra một tấc đao khí lướt quanh đầu 2 con gà, lông đầu lông cổ rơi xuống lả tả để lộ ra 2 cái đầu 2 cái cổ chọc lóc làn da chỗ trắng chỗ đỏ. Đao khí lại đi xuống đùi và bụng, lông được gọt sạch sẽ tận gốc chân lông. Thấy vậy quản gia mỉm cười đã hiểu nói: "Hai con này ngang tài ngang sức, đã thật hung lại không biết mệt." Minh thấy vậy hỏi: "Ngươi cũng hứng thú trò giải trí này?" "Vâng chủ nhân, lúc đầu tiểu nhân không hiểu gì, sau thấy chúng oai phong như một cao thủ thì thấy chúng không khác gì một võ sĩ. Vậy ngươi chăm sóc chúng cho ta, lấy nghệ trộn nước tiểu trường chỗ không có lông, sau 3 tiếng lại xả nghệ bằng rượu, rồi phun nước cho nó. Mấy con trống biết gãy phải nốt riêng ra không cho chúng đá nhau bừa bãi." Minh nhìn quanh thấy cách xa có một bụi tre liền dùng đao khí chặt 2 cây, chẻ ra đan thành 2 cái bu lớn lại có cả xà ngang tròn để nó đậu nhốt con tiểu hỏa sư Kê vào đó. "Ngươi theo mẫu này làm bu gà, rồi đem bu nhốt gà trống mới gáy vào đó nuôi. Hai con ô mới biết gáy này cũng đem vào đó nhốt trong khu đó." "Chủ nhân, có chuyện này tiểu nhân bẩm báo." "Ngươi cứ nói đi. Trong số 20 người kia có mấy đôi muốn sống chung với nhau?" "Tốt, đây là chuyện tốt, ngươi chủ trì cho họ lệ trời đất lệ nhau, mỗi người phải hứa với đối phương chung thủy yêu thương cho đến chết, không được thay lòng là được. Ngươi có thể đem đất cho họ canh tác, đem thú vật cho họ nuôi." Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu tâm tình thật tốt, hơn tuần nay chẳng lo nghiên cứu quyển châm cứu đại toàn bộ việc hắc tháp qua một bên. Đêm nay chàng tăng lên số lượng gấp 3 giải quyết. Đến nay chàng đã giải thoát cho 5 ngày oan hồn, hôm nay chàng đem lần lượt 300 oan hồn ra giải thoát cho họ. Còn 2 tuần nữa là khai trường, Minh thấy mình sắp phải đi học liền mong muốn sớm chữa cho mẹ nên đến nói mẹ. "Trong thời gian qua con đã nghiên cứu châm cứu đại toàn đã có thành quả đáng kể. Xin mẹ cho con chữa một lần." Mai Nhị không ngờ con mình sau khi mời 5 vị lang y châm cứu chữa thất bại, lại tự mình nghiên cứu môn này. Thấy Minh khẩn thiết lo cho mình như thế nàng rất cảm động đành để cho Minh chữa trị. "Ừ con đã có lòng như vậy, mẹ không đành từ chối." Nghe vậy Minh vui mừng, cẩn thận bế mẹ lên đặt trên giường, sau đó đem một tia thần thức vào kiểm tra lại các kinh từ đại não, khi kiểm đến kỳ huyệt cuối của túc thai âm tỳ kinh ở hai bên cuống họng và dưới lưỡi thì thấy bị hao tổn, chàng vội chữa trị những hao tổn này, sau khi không thấy gì tổn thấy nữa chàng mới đem kim châm cẩn thận khử trùng rồi theo thứ tự kim châm tử. Nhân trung, thập tiên hỏa suối chạy tam huyệt, bách hội, hợp gốc, ấn đường kịp tam âm nội bốn huyệt. Vừa ghim huyệt vừa dùng thần thức nội soi biến đổi trong các kinh mạch thì thấy quả nhiên đầu não bị kích thích tác động đến kỳ kinh bát kinh mạch. Khi đến ba huyệt mới chữa trị, chàng dùng thần thức xem kỹ thì không thấy vấn đề. Trong chốc lát chàng thấy ngón chân của mẹ đã cử động được thì hai mẹ con cảm mừng. Chàng lại tập trung tiếp tục kích thích, theo dõi biến chuyển các kinh mạch thì thấy các huyệt bên trong ngón chân cái, cách móng chân một phân quỷ lủi, quy nhân, huyệt túc thai âm tỳ kinh lúc trước bị liệt khí huyết đến không tới nay đã hoạt động trở lại. Sau một tiếng đồng hồ chàng lại cẩn thận lần lượt rút châm. Thần thức vẫn quan sát chân khí vận hành tròn rê các kinh mạch, sau đó dùng tay xoa bóp kích thích cho khí huyết lưu hành mạnh thêm, một tiếng sau thì hai bàn chân đã cử động được. Hai mẹ con mừng rỡ ứa nước mắt ra lúc nào không hay. Mỗi ngày Minh đều châm cứu cho mẹ một tiếng, xoa bóp một tiếng, đến ngày thứ năm thì mẹ tự mình đứng dậy được. Minh làm cho mẹ đôi nạng gỗ để tập đi, sáng thở, chiều thở, tối châm cứu, xoa bóp, ba ngày sau chỉ dùng một cái nạng rồi lại một tuần sau mẹ bỏ cả hai nạng đi chậm chậm trong nhà được 20 mét. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ dùm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 43 trung học cấp 2. Lúc này Minh khai trường đi học, lúc đầu Minh nghĩ không cần phải đi học cho mất công, với tu vi và khả năng của mình, chỉ cần kiếm người tài giỏi lén đọc hết trí nhớ của họ là xong, không học cũng có trình độ bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng sau suy nghĩ kỹ lại đi học cũng là cơ hội mình tu tâm sửa tính chứ không đơn thuần chỉ học thu thập kiến thức nên ngoan ngoan đi học. Mai Nhị đã liên lạc trường trung học cũ nàng dạy ở Buôn Ma Thuột xin cho Minh và ở lớp 8, tức là nhảy một lớp so với thời gian chưa bị bắt cóc hay bằng với lớp khi bắt đầu đi học, vì năm lớp 1 Minh bị ở lại một lớp. Lê Tuân cũng khai trường vào học lớp 9, cũng là lớp mới, chính là lớp cũ trước đây 3 năm cùng học nửa năm lớp 6 thì bị bắt cóc. Sau 3 tháng học bù, học rút Tuân nhờ trí nhớ cường mạnh hơn trước rất nhiều nên sau 3 tháng vừa đúng học bù xong chương trình 3 năm học. Bạn học cũ sau 3 năm trở thành xa lạ, hắn cảm thấy mình lẻ loi cô độc, nhìn chung quanh chợt hắn thấy Minh đi học cùng trường thì vui mừng tìm kiếm chàng nói chuyện. Minh thì cũng không khá hơn Tuân, nơi này trường mới, không có bạn. Chung quanh hoàn toàn xa lạ, hắn đi tay không, không cặp, không bút không vở. Giờ vào học đã điểm Tuân, Minh về chỗ tập học của lớp mình. Mình đến chỗ lớp 8C đứng sau cùng, của hàng nam sinh. Bên phải là hàng của nữ sinh, bên trái là hàng của nam sinh, Đông Minh nghe ai nói với mình với giọng đe dọa. Thằng ra cà phê bóng kia, chỗ cuối là của tao. Minh nhìn thì ra đứng trước mình có một thằng thấp hơn mình, trắng trẻ khá đẹp trai, chỉ là hàng lông mày rậm với đôi mắt trông rất dữ dằn quay ra sau nói nhìn chăm chăm vào mình. Thấy vậy Minh nói. Thằng luôn trắng trẻo, ngoan ngoãn đứng xếp hàng ở đó, đừng có lộn xộn anh cho mất cái bạt thai bây giờ. Mấy đứa chung quanh trong lớp cũng như những lớp bên cạnh ai cũng biết thằng Thọ. Phan Trường Thọ một tay thích đánh nhau số 1 trong khối, trong lớp hắn còn kém một đứa, còn toàn khối lớp 8 hiện nay cũng xếp vào hạng thứ 4. Mùa hè năm nay hắn ra sức luyện tập võ mong là sẽ lên hạng vô địch trong khối lớp 8, sau đó khiêu chiến các cao thủ khối lớp 9. Các học sinh nam nữ thấy Thọ kiếm chuyện, lại thấy Minh là thằng lạ hoắc, đoán là học sinh mới không biết sợ là gì, còn đe dọa Thọ đánh cho mấy bạn thai thì mỉm cười kinh ngạc, mấy thằng con trai thì chờ mong thầm nhủ sắp có màn hay để xem rồi đồng thời đánh giá Minh. Thiếu niên chạc 14, 15 tuổi, cao một khoảng thước 63, dáng người mảnh khảnh, màu da hơi ngăm mà bóng nhẵn. Mặt cân đối, mũi cao, đặc biệt đôi mắt to và sáng, khiến ai nhìn vào cũng đoán là một thằng học không ngu. Các nữ sinh thấy có người dám chọc ghẹo Thọ thì sợ hãi xảy ra chuyện, mình đứng gần bị vạ lây nên chăm chú nhìn mình, thấy hắn là một người lạ nên nghĩ thảo nào dám xem thường Thọ. Khi nhìn mình đánh giá thì thấy Minh tướng mảnh khảnh như các cậu ấm nhà giàu, vận quần, jean áo trắng, chỉ khác là da hắn ngăm mà bóng, hai mắt đẹp, sáng mũi cao, mặt cũng đáng kể là đẹp trai. Thọ thấy thằng lạ mặt dám chọc giận mình, lại thấy hắn phong thái tự nhiên, ra vẻ tiêu sắt đáng ghét lại không thèm để ý đến mình liền dùng tay phải bất thình lình đấm bật ngược vào mang thai Minh. Đáng tiếc khi tay sắp đánh trúng mang thai đối thủ cổ tay đã bị Minh nắm chặt, theo phản ứng tự nhiên hắn rút tay lại, thì thấy cổ tay mình dính chặt vào bàn tay đối thủ, vững chắc như sắt thép. Hắn vội xuống trung bình tấn vận hết sức lực gom góp từ thời bú sữa mẹ đến nay kéo mạnh tay phải rút về thì Minh lại thả tay hắn ra, khiến Thọ với tư thế trung bình tấn nằm bật ngửa ra, lưng đánh xuống đất nghe một tiếng bịch bụi dưới đất bay lên mù mịt. Hắn đứng dậy đang định xông vào đánh nữa thì thấy giáo chưa đến đã hỏi. Ở đây có chuyện gì vậy? Minh nghe thấy vậy nói. Bạn này đứng không vững bị té cảnh ra khiến bụi bay lên mù mịt. Thầy giáo nghe vậy hỏi lại Thọ. Phải không? Vâng, đúng vậy. Bây giờ hắn mới bình tĩnh lại không gây sự nữa trong lòng ngẫm nghĩ. Vừa vào đầu năm học không biết từ đâu chui ra một thằng lợi hại như vậy lại học cùng lưới với mình. Xem ra khí lực của nó còn hơn mình một bậc. Thôi để ta quan sát nó kỹ hơn rồi tính sau. Sau buổi khai trường, học sinh vào lớp điểm danh bầu trưởng lớp và lớp phó. Lớp 8C chủ nhiệm là cô giáo Anh, dạy 3 năm nay sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, cô Anh người nhỏ. Thấp chỉ khoảng 1 thước 56, tính tình vui vẻ, sống động, dễ gần gũi. Khi điểm danh đến tên Lã Thanh Minh thì từ hàng cuối cùng góc phải có tiếng Minh vang lên. Có. Cô Anh dừng lại nhìn Minh rồi nói. Lớp ta năm nay có thêm bạn học Lã Thanh Minh, cũng là con trai duy nhất của cô giáo Mai Nhị cựu chủ nhiệm lớp chúng ta 3 năm trước. Cả lớp ồ lên một tiếng rồi ồn ào bàn ra, tán vào như cái chợ. Thì ra cũng là người quen, có liên quan cả. Võ thật của cô Mai Nhị thì ai cũng đã nghe danh, chẳng trách Thanh Minh bạn học này lợi hại như vậy. Võ học như vậy thì sức học chắc cũng không kém. Để xem. Thật là chờ mong, năm nay Thanh Hằng lại có đối thủ rồi, cũng là một cơ hội tranh đua học tập cho chúng ta. Lớp 8C học sinh giỏi nhất trước nay thuộc về phái nữ Nguyễn Thanh Hằng, lâu lắm bên Nam Đặng Minh Trường mới đứng đầu được một học kỳ còn hầu hết là Nguyễn Thanh Hằng. Khi bầu trường lớp có người đề cử Lã Thanh Minh nhưng chàng từ chối nói: "Cảm ơn mấy bạn tin tưởng đề cử, nhưng ta mới đến đây học, cái gì cũng lạ nên đành phải để các bạn thất vọng, vậy chức trưởng lớp ta xin chối từ." Cuối cùng Đặng Minh Trường đứng ra làm trưởng lớp, lớp phó Nguyễn Thanh Hằng. Sau cùng cô Anh viết thời khóa biểu và dặn mua vở, bọc, bút, sách thi mượn của trường. Cô Anh dạy môn văn và môn sử thêm vào 5 phút chủ nhiệm mỗi ngày và thứ 7 giờ cuối là giờ chủ nhiệm. Hôm sau đi học Tuấn vẫn thấy Minh đi tay không thì ngạc nhiên hỏi: "Minh, sao mày không mang bút vở gì cả?" Minh cười khì nghĩ thầm: "Thằng Tuấn này thì ra chưa biết trên đời còn có chữ vật nhẫn." Minh nói: "Mày có nghe đến chữ vật nhẫn hay chữ vật túi bao giờ không? Thật sự có thứ bảo vật này ư? Ta có nghe nhưng chưa thấy. Chờ đến tối ta cho ngươi một cái." Khi vào chỗ ngồi, Minh đưa hai tay dưới bàn giả đỏ túi xuống rồi lấy ra vợ, bút đầy đủ bỏ lên bàn. Giờ ra chơi, lại có đứa đến khiêu chiến, Minh không biết hôm qua chỉ cổ bắt tay và hất té thằng Thọ mình đã nổi tiếng cả trường nào là. Chỉ một chiêu đủ hạ thằng Thọ, vô địch khối lớp 8, đánh nhẹ nhàng nhưng có thể đẩy ngàn cân. Thằng Trấn Vương hôm nay mới đi học vì hôm qua hắn nghỉ không quan trọng nên nghỉ, vừa vào thì mấy thằng bạn trong lớp kể cho hắn: "Hôm nay mày mới đi là một khiếm khuyết lỡ một dịp lớn, hôm qua thằng Thọ trong lúc xếp hàng gây sự với Thanh Minh, một bạn học mới lớp mình." Thằng Thọ dùng tay phải đấm bật ngược vào mang thai Minh, bị Minh nhẹ nhàng bắt được cổ tay, sau đó lúc Thọ dùng hết sức mình giật tay lại thì Minh buông cổ tay hắn ra, làm cho Thọ té ngửa. Ai cũng rõ ràng chỉ một chiêu này cũng đánh giá Thọ không thể là đối thủ của Minh. Và có lẽ Minh mới là vô địch khối lớp 8. Thằng Vương nghe vậy không phục: "Trong lớp ta vô địch thủ, trong khối chỉ thua một thằng lớp 8 dê, thằng Thọ bất quá xếp vào hạng tư năm, trước sau tao cũng phải khiêu chiến với thằng Minh này." Trong lớp mấy giờ học đầu, hắn thỉnh thoảng liếc sang đánh giá thằng Minh, thấy hắn ra vẻ là một học sinh ngoan, không biểu lộ ra khí thế gì siêu quần cả, không biết tại sao thằng Thọ lại thua được. Lạ thật. Trong lòng thằng Vương không phục, nhìn thằng Minh càng tự nhiên, tiêu sái chân tay hắn càng ngứa ngáy khó chịu lắm. Vừa đến giờ ra chơi nửa tiếng thấy Minh ra phía sân sau, nơi này thường vắng mặt thầy cô coi chừng, cũng là nơi để cho các nam sinh chơi những trò mạnh bạo. Vương vội nháy mắt cho mất thằng đồng bọn đi theo ủng hộ: "Minh, tao nghe hôm qua mày chỉ chưa đầy một chiêu đã đánh thắng thằng Thọ. Không biết hôm nay ngươi có hứng thú thử với tao một chút?" Minh giả đỏ ngạc nhiên dùng thần thức lướt qua chung quanh không thấy thầy cô nào ở gần đây rồi giả vờ nói: "Hôm qua tao chỉ gặp may thôi, để ý làm gì?" Bạn Vương đứng bên cạnh nói: "Dám hay không thì bảo một tiếng, dài dòng làm gì? Không dám thì cứ kêu một tiếng Vương đại ca là được." Nghe vậy Minh nhìn tên này mỉm cười sau đó nhìn thẳng Vương nói: "Được, cứ bắt đầu nhanh lên kẻo mất thời giờ." Vương bước lên đối mặt với Hải Minh, gồng tay chân lên khiến các bắp thịt nổi lên cuộn cuộn. Hắn cao 1m68, hơn Minh 5-6 phân lại có chiều ngang, lưng hùm vai gấu nên oai phong hơn Minh nhiều. Minh đứng nhìn Vương, hai tay cùng vai vận động một vòng xem như làm nóng đã xong đứng yên đó. Thấy Vương cứ đứng mãi không sát vào, Minh nói: "Còn không nào vô, chúng ta không có nhiều thời giờ đâu. Chờ chúng nó tụ lại xem đông quá thì phiền." Vương sấn lên sát Minh, tay trái đấm thẳng vào mặt Minh, Minh ngả đầu qua bên trái tránh quả đấm thì quả đấm tay phải Vương đấm móc vào thái dương Minh, chàng hụt đầu xuống thì chân phải Vương đá thẳng ra Minh, lấy cạnh bàn tay phải gạt vào cổ chân đối thủ bụng hóp lại, tay trái đấm thẳng ra, đúng lúc tay trái Vương đang đánh tới. Hai quả đấm chạm nhau, mọi người chỉ nghe bẹt một tiếng, Minh vẫn đứng yên chỗ cũ còn Vương bị đẩy lùi ra sau hai bước. Hắn thấy bàn tay đối thủ cứng như sắt làm tay hắn đau bứt nhưng cắn răng nhịn đau. Tay còn đang ngế ẩm đau xót thì đã thấy đối thủ xông lại với quả đấm mạnh kinh hồn, Vương không dám tiếp, vội nghiêng đầu né tránh thì thấy mặt bị quyền phong quét qua rát cả mặt, chưa kịp phản ứng đã bị đối thủ đá quét vào chân đổ. NG thời chúng một chém vào vai té bật ngựa ra. Minh thấy Vương té nằm ra thì nhìn hắn nói: "Hôm nay thử vậy cũng đủ." Sau đó rời khỏi đây. Tuấn đã đến, đứng cách xa khoảng 10 mét quan sát trận đấu, vừa xong hắn thấy Minh khống chế lực lượng thì phục thầm, lực đánh ra vừa đủ để đối thủ đau đớn tê tái, lại không gây thương tích nặng. Như thế thì hắn chưa làm được. Mấy tháng trước Tuấn bị anh ép đấu võ cũng vì hắn không khống chế được khí lực của mình nên làm cho anh Phùng bị trọng thương, sau đó luôn tìm cách khống chế lực đạo của mình. Minh vừa đến hắn đã hỏi: "Ngươi làm sao khống chế khí lực dễ dàng như thế? Có dùng khí lực gì đâu mà cần khống chế?" Thấy Tuấn còn ngơ ngác chẳng tiếp: "Ta tu luyện thể đến trình độ đỉnh phong, vừa giải chỉ dùng một phần lực cơ bắp là được. Thân thể ngươi cũng đã luyện cứng cấp so với người thường đã vượt hơn nhiều nên cũng không cần sợ bị thương nặng, nên đem sức cơ bắp ra đánh là đủ thắng. Ngươi phải phán đoán đối thủ ở trình độ nào. Nếu ngươi đánh giá thấp đối thủ thì ngươi bị tổn thương, ngược lại nếu đánh giá quá cao thì đối thủ sẽ bị thảm thương. Mấy ngày nay Tuấn cũng bị không ít thằng khiêu chiến nhưng phải chối từ nhịn nhục cũng vì lẽ sợ đối thủ trọng thương. Mấy hôm sau ngày nào Tuấn cũng đánh vài trận, trong vòng một tuần hắn trở thành vô địch khổ ai lớp 9. Hắn cũng giống Minh không tự mình đi tìm phiền phức, mà phiền phức tự kiếm hắn. Hắn biết Minh và hắn trong trường không có đồ hại thủ. Tuần thứ 2 thì Võ Tự Trọng tìm đến Minh khiêu chiến, Trọng đang giữ vô địch khối lớp 8, hắn bị đồng bọn nói khích quá nên tìm Minh khiêu chiến. Trọng học được 2 năm taekwondo chuyên luyện đòn chân đá thẳng liên hoàn, đá tạt, đá lái. Thứ 3 sau ngày học vừa ra khỏi cổng trường, Trọng với hai người bạn nó đón Minh thách đấu, bọn họ dẫn nhau đến một khu rừng vắng vẻ vì sợ bị người can thiệp quấy nhiễu. Vừa sắp chiến Trọng đá liên hoàn nhanh như gió mạnh như bão tát, không biết bao nhiêu cái, Minh lấy cạnh bàn tay gạt không xuể phải vụ lùi liên tục vừa tránh né, cuối cùng dùng đá cạnh, bằng cạnh bàn chân, đón đòn đá vào chân đối thủ mới phá được, tuy vậy cũng bị chúng mấy đá vào sườn, cũng may thân thể chàng đã đạt tiên thiên nên chỉ đau nhức một lúc là hết. Còn Trọng chân trong lúc dùng liên hoàn cước bị Minh chém gạt chúng mấy nhát vào cổ chân đau thấu tim gan, chỉ cảm thấy như bị roi sắt đánh vào, cũng may tay đối thủ gạt không kịp chân cước của mình lùi lại tránh né, nếu không mình đã bại ngay từ chiêu đầu. Vừa thấy đối thủ phá liên hoàn cước bằng một chiêu bốn thế đá tạt liên hoàn, Trọng vội dừng chân cho đỡ đau. Bốn thế đá tạt bốn lần chân giao chân càng làm cho Trọng thêm sợ hãi, vì lại cảm thấy đôi chân đau đớn rồi tê dại. Nghĩ một lúc Trọng lại xông vào đá thẳng, đá tạt, đá lái một chiêu ba thế vừa nhanh vừa mạnh. Đáng tiếc cho Trọng vì Minh nhìn thân đối thủ liền đoán được diễn biến chiêu này nên hai thế đá đầu dễ dàng tránh né. Thế sau cùng Minh bỗng nhiên rùn người xuống, bàn chân đứng vừa chấm xoay đã bị Minh đánh một thế chém quét vào chân trái đang trụ của đối thủ, khiến thế đá lái chưa hoàn thành đã bị phá ngang té xuống nhận thua. Minh thấy đối thủ đã nhận thua thì an ủi. Chiêu đá liên hoàn của bạn nhanh lắm, chỉ tiếp độ cứng chưa đủ đe dọa tao, nếu không tao cũng khó mà phá được. May vào trận mà bình tĩnh tỉnh táo như thế, tao cũng chưa từng thấy. Cạnh bàn tay, cạnh bàn chân của mày thật cứng làm chân tao chịu không nổi nên thua là phải. Mày dùng võ của Vụ Vị Nạm phải không? Trước nay tao nghe và cũng đánh giá Vụ Vị Nạm không thực dụng trong chiến đấu, nhưng nếu luyện tinh thông đến trình độ như mày ai còn quả quyết Vụ Vị Nạm không thực dụng thì lầm to. Và lại người luyện Vụ Vị Nạm đến tinh thông thì võ đạo đã cao, không còn tính háo thắng tranh danh đoạt lợi và cũng không có ý sát phạt đồn loại nên bị hiểu lầm. Chẳng khác gì chỉ con hổ đang ngủ bảo nó vô dụng, quá yếu. Minh, bây giờ mày có rảnh không tao mời mày một bữa, cảm ơn mày nhẹ tay. Bốn đứa dắt nhau vào quán nhậu dùng nữa, uống vài chai rồi ngồi tán gẫu một lúc chia tay, trước khi đi Minh nhắc nhở. Ở khối lớp 9 cao thủ tân vô địch tao khuyên mày chớ có thách hàn đấu. Đó cũng là bạn tao, và lại công phu với tao ngang ngửa. Và lại mình khối lớp 8 cũng không cần phải kiếm chuyện khối lớp 9 làm gì. Trừ khi trong khối họ có hoa hậu làm chúng ta không tự chủ được. Mình nghe hoa hậu thì nhắc lại mấy tiếng hoa hậu mỹ nữ. Ha ha không tự chủ được ba. Ha ha bốn. Rồi rời khỏi nơi đây. Ê, thằng Minh nó làm sao vậy, vừa nghe hoa hậu nó phản ứng hơi khác thường. Ta đoán nó đã gặp hoa hậu mỹ nữ rồi bị nếm mùi đau khổ nên cảm thán đấy tôi. Thôi chúng ta đi về. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 44. Chương 44 thi đua học tập. Qua 2 tuần học đầu mình quen dần cuộc sống học sinh, đối với chàng thì quá thoải mái, sáng chiều đi học, tối rảnh sau cơm tối ở bên mẹ một chút, đêm đến lại hấp thụ oán khí phóng thích linh hồn, đêm nay còn bao nhiêu oán hồn trong hắc tháp chàng lần lượt đem ra hấp hết oán khí rồi thả ra. Xong việc này chàng cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Lần này vô tình hạ sát lão Vương thu hơn 10000 oán hồn. Vì thương hại làm chuyện này tưởng rằng làm việc không công ai rẻ, bao nhiêu đoán khí năng lượng được Hồng Mông Linh Châu hấp thu hết, tu vi mình cũng vì đó tăng tiến không nhỏ. Minh vào Hồng Mông Linh Châu giới đi dạo một lát, sau đó đem vạn hồn phiên ra xem lại, thấy vạn hồn phiên sát khí còn nặng chẳng phá hủy nó đi nung chạy để thuần, sau đó nhớ lại tuần chưa có chữ vật nhẫn, thấy tả. Y liệu này hơi giống tài liệu luyện làm hắc tháp nên liền lấy ra một phần rồi cho thêm ít ngũ sắc thạch luyện thành một chữ vật nhẫn chỉ, một lần thất bại tài liệu bị phế một phần, Minh để thuần lại thử lần nữa thì thành công. Sau khi khải linh thành công chàng dùng một tia linh thức vào xem thì thất chữ vật nhẫn không gian rộng 400 mét khối. Minh vừa lòng nhưng lại muốn thêm vào đó một ẩn trận pháp. Tác dụng không thần kỳ bằng chữ vật nhẫn chỉ của mình nhưng cho tuân dùng cũng đủ dùng. Minh cảm thấy mình càng ngày càng có hứng thú luyện bảo, một kiện linh vật nhỏ sau khi khải linh thì trở nên kỳ diệu, khi dùng biến thành to lớn, chỉ tiếc là tài liệu để luyện bảo không có dư giả nên đành bó tay, lần sau có dịp phải thu thập nhiều một chút. Hôm sau Minh đem chữ vật nhẫn tặng cho Tuân, lại nhờ Tuân gom tất cả sách vở lớp 8, lớp 9 và lớp 10 của hắn và của chị hắn. Thấy Minh muốn tự học nhiều sách vở như vậy, Tuân giật mình hỏi: "Mày gom nhiều sách vở phổ thông làm gì?" "Thế mà cũng hoài được, đương nhiên để học. Mục đích kế tiếp của tao là nhảy lớp, tao tính nửa năm sau lên lớp 9 học, sang năm có thể cùng mày đi học ở tỉnh nhà, có thể tao xin đi thành phố học trung học cấp 3. Tao không muốn mất nhiều thời giờ cho trung học nên học gấp rút, nhảy vài lớp là tốt nhất. Tao nghĩ kỹ rồi, mẹ tao chắc chắn muốn tao mai kia học xong chương trình đại học mới để tao yên. Nên bây giờ tao phải học rút thôi." "Đúng quá, ba mẹ tao cũng xem trọng việc học, vậy tao cũng học theo mày. Ráng học cho nhanh." "Vậy mày ráng nhanh sớm gom sách vở cho tao." "Được rồi. Một tháng học nhanh qua đi, tháng đầu chưa quen bài, nên tiếp thu cũng bình thường." Sau đó nhờ số sách vở của Tuân đưa cho chàng học trước, trong vòng 2 tuần mình đã học hết, sau đó trả cho Tuân nói: "Những kiến thức ở sách vở giáo khoa không đủ, mày có biết ở đâu có nhiều kiến thức phổ thông không?" Tuân ngẫm nghĩ một lát nói: "Thứ nhất ở các thư viện, trong thư viện trường mình cũng có một ít. Sau đó trong Inter, nhưng trong Inter thì phần nhiều dùng tiếng Anh." Mình nghe vậy từ đó giờ rảnh vào thư viện của trường đọc sách, lại ra sức học tiếng Anh. Mới 3 tuần số sách của thư viện mình đọc sạch, tiếng Anh từ ngữ học thuộc hết, văn phạm đều thông suốt, lúc này chàng lại hỏi Tuân: "Làm cách nào sử dụng Inter?" "Trước tiên mày mua laptop sau đó đăng ký sử dụng mỗi tháng trả một số tiền nhỏ." Hai đứa đi mua laptop, khi về nhà Tuân chỉ cách sử dụng máy, cách khởi động máy, login, rồi cách vào Inter, dùng Inter bở giờ xem trang web, giải thích tất cả căn bản hắn biết mất cả nửa buổi cho mình. Mình vừa về vừa mừng như điên nghĩ. Kho tàng kiến thức, 4. Mình ngày nào cũng dành 4-5 tiếng vào Inter tìm kiếm tài liệu cần học hỏi. Mấy trang kỳ hắn tra kiếm học không biết mệt, những bài tập toán hắn kiếm trên mạng nhiều không xuể, chàng say sưa kiếm kiến thức toán, lý, hóa, cơ khí xe hơi, cơ khí máy bay, điện tử, kỹ thuật máy tính laptop, PC, server, server system, robotic system, phí dễ hoàn, web, tờ rổ rèm lạn trù AS, văn thơ, nhạc tiếng Anh, nhạc tiếng Việt, sách dạy các loại đàn, sáo, chống chiêng thứ gì cũng có. Minh sau mấy tháng học thêm trong Inter bây giờ trong lớp học rất tích cực, giơ tay phát biểu, bài tập làm rất nhanh, nhờ tiếp cận Inter bất ngờ kiến thức của hắn ngày càng rộng. Môn học nào cũng xuất sắc làm cho bạn học cùng lớp giật mình, kể cả Thanh Hằng và Minh Trường tháng đầu còn phát biểu trả lời nhiều câu đến ngớ ngẩn, Thiện Cận, từ tháng thứ 2 hai người bọn họ đều nhận ra Minh mỗi ngày một tiến bộ thấy rõ, đến tháng thứ 4 thì hai người cảm thấy mình bị vượt mặt, nhất là sau bài thuyết trình về đề tài trô đứng văn thơ nhạc Việt trên thế giới của Minh làm cả lớp cùng cô giáo nghe như ngây như dại, 20 phút thuyết trình xong, đến phần vấn đáp thì lại càng kinh ngạc, hữu lúc chàng dẫn chứng đưa các điều cả cô anh cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Đại đề ưu đáng nói là Minh có giọng nói và cách diễn tả hấp dẫn người nghe, dáng điệu, nét mặt nụ cười của chàng hòa hợp với câu nói khiến người nghe tò mò theo dõi muốn biết kết quả diễn biến có đúng ý mình không, giọng điệu lúc lớn lúc nhỏ, lúc hiểu điệu lúc hùng dũng, lúc nhanh run rợn, lúc thong thả, lúc nghiêm nghị lúc vui đùa năm. Làm người nghe hồn như bị dẫn đến một nơi xa lạ nhưng đầy thú vị. Lớp 8C có tất cả 51 học sinh sau 3 tháng học thì Minh dẫn đầu về thành tích, hăng hái tích cực học tập, sau đó Thanh Hằng, Minh Trường, Nhật Ánh. Nhật Ánh là một nam học sinh lực học khá đứng hạng 5 trở lên, trí lực mạnh đáng tiếc thân thể kém từ thể hình đến thể lực, chỉ nhỏ một thước ba nặng chưa được 40 kg. Ai nhìn vào cũng nghĩ hắn khôn lanh quá thành ra quát. Trong lớp Ánh ngồi trước Minh hai hàng, một hôm tỏ mà Minh em dùng thần thức thâm nhập người Ánh quan sát kinh mạch, huyết mạch thì phát hiện quả nhiên đầu não hắn hấp thụ rất nhiều năng lượng từ khí huyết, số năng lượng cung cấp không đủ cho ngũ tạng lục phủ để phát triển ra, xương, gân cốt. Minh thấy vậy trong tâm trí tự động tìm cách giải quyết, chàng cân nhắc mấy lần mới quả quyết thằng Ánh này chỉ cần một viên bổ huyết đan là bệnh còi xương được giải quyết, tức là đan dược của lão Lâm Đàm mình trả hết cho Ngọc Huyền Đan Tông. Và lại hắn chưa chắc hấp thụ nổi thứ tiên đan này. Thằng Ánh biểu hiện trong lớp rất tốt, tính tình vui vẻ, hay làm trò đặc biệt sẵn sàng giúp đỡ bạn học, hắn đối với Minh cũng có nhiều cảm tình. Những lúc học gặp vấn đề khó học sinh thường tụ năm tụ bảy cùng nhau tìm cách giải quyết, lần nào Minh cũng gặp Ánh, bàn luận tranh cãi sôi nổi làm Minh biết thêm về Ánh nên hôm nay chàng phát hiện ra mình có thể giúp hắn thì bỏ giờ ra tìm cách. Minh trước nay không định học luyện đan mà chỉ hứng thú với luyện bảo, có lẽ vì có liên quan đến tạc đao, chàng thích béo gọn, điêu khắc, sau này để thuần tài liệu. Còn đối với luyện đan thì qua trí nhớ của lão Lâm Đàm biết nhiều phương thuốc luyện đan, đáng tiếc lão Lâm Đàm không chuyên về luyện đan mà chủ yếu tu luyện, luyện kiếm. Kinh nghiệm luyện đan có nhưng không nhiều lắm, đối với luyện đan Minh chỉ là gà mờ, biết được rồi, không thực nghiệm. Minh lại theo trí nhớ của lão Lâm Đàm tìm phương thuốc luyện chế bổ huyết đan, dược liệu chính là xa huyết, thiên ngư, trường ngư, huyết. Sau đó phân giải tính chất của từng dược liệu. Vừa làm xong việc này, chàng chợt nghĩ đến dì Hoa, lần trước trao cho dì kiến thức luyện đan, không biết dì đã học được bao nhiêu. Nếu có dì ở đây thì có thể giúp thằng Ánh luyện cho nó mấy viên bổ huyết đan thì hay biết mấy. Minh nghi ngờ trở về đem laptop vào in tờ tra tìm, thì ra thiên ngư còn gọi là trường ngư bất quá chỉ là con lương. Vàng, tên Việt, chàng lại tra thêm các vị thuốc phụ chàng đi mua đầy đủ, tiện dịp mua thêm cả hạt giống đem vào Hồng Mông Linh Châu giới giác. Chàng lại ra sông bắt ba con lươn vàng làm sạch sẽ, huyết của nó để riêng ra, rửa sạch các loại thảo dược. Chàng nhớ lại khi trước nhận được chữ vật nhẫn ngoài năm thanh đao còn có một cái lô đỉnh màu tím bèn đem ra vận hỏa khí đánh vào thành đỉnh, cái đỉnh lập tức vang lên một tiếng ong thật lớn như chợt thức tỉnh, lớn dần bay lên trước mặt Minh. Chàng tập luyện khống chế hỏa cho đều, sau cùng giảm hỏa xuống đến mức cần thiết để luyện huyết đan. Minh xem lại trí nhớ của lão Lâm Đàm tự trình luyện bổ huyết đan sau đó tính toán cân nhắc vạch sẵn trong đầu một trình tự riêng. Chàng lần lượt bỏ thảo dược, đảng sâm, đương quy, gân bò, gừng chờ cho tất cả thành nước chàng bỏ thịt lươn sau đó huyết lươn vào đỉnh lô. 12 lần thất bại cháy khét, Minh tự hỏi, tại sao chúng không thể dụng hợp được? Phải chăng dược liệu cũng phải để thuần như tài liệu luyện bảo? Minh đem những tài liệu từ phàm giới lần lượt cho vào đỉnh lô để thuần thì thấy chỉ còn 1/10, chàng đem bỏ đi, làm lại lấy nhiều gấp 10 cho vào đỉnh lô. Để thuần sau đó cho tài liệu từ Hồng Mông Linh Châu giới rồi đến trường ngư sau cùng trường ngư huyết lại chờ cho tất cả biến thành thể lỏng chàng lại để thuần chung một lần nữa, quả nhiên chất thuốc thể lỏng bây giờ dung hợp là một, linh khí chung quanh không ngừng hội tụ thu vào trong đỉnh lô thấy chất lỏng bắt đầu tụ thành đan. Minh biết đã đến lúc tối hỏa, vừa thực hiện thì nghe thấy một tiếng nổ nhỏ sau đó ngửi thấy mùi thơm từ trong lô. Đỉnh bay ra, thần thức nhận ra trong đó từ một viên đan lớn sau tiếng nổ nhỏ đã chia ra làm 12 viên đan dược đỏ hồng to như hạt ngô. Cấp một đan dược. Minh cầm một viên lên quan sát thì thấy đan dược bóng láng, tỏa thoang thoảng mùi thơm, chàng cất tất cả vào một cái bình ngọc, thu dọn đan phòng rồi ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Hôm sau vào buổi sáng trên đường đi học, Minh thấy trên đường có một người thanh niên mặt mày táo xanh, rõ ràng mất ngủ lại thiếu máu thì mừng rỡ nghĩ, quả là một tài liệu thử đan dược tối. Học sinh đi học qua đây phần nhiều cũng biết tên hắn là Sáng, chàng cũng biết hắn, khi mới đi học lại, thường gặp hắn chạy xe đi vào vườn cà phê, hôm nay hắn đeo gửi dắt Honda thì hỏi, ê, Sáng làm gì mà hôm nay không lên xe cưới, cứ dắt thế? Sáng buồn rầu nhẹ đáp, xe hư, không nổ máy. Đâu? Để tao xem một chút. À, mày lên đạp vài cái tao xem. Vừa đạp một cái, Minh đã xăng từ ống phun ra, mùi xăng nồng nặc hơn thì đã biết bệnh nói. Xe mày ống dẫn xăng bể lớn, xăng ra được mùi sao mày không ngửi thấy gì hả? Này sao hôm nay trông mặt mày tái mét thế kia, vẻ mày thê thảm đến mức này, lại bị vợ dần cả đêm hả? Minh đã nghe danh anh chàng Sáng này, sợ vợ có hạng, vợ bảo có hắn không dám nói không, vợ bảo ta muốn hắn không dám nói không muốn. Sáng ngượng nghịu cười khổ không nói thì Minh đã thêm. Thôi ta biết rồi, đêm qua mày làm việc cả đêm phải không? Minh lại thấy hắn ngượng ngùng nên biết mình đoán đúng. Thì ra Sáng đi học hết lớp 9 thì nghỉ, ở nhà đi làm vườn cà phê, năm ngoái hắn 2 tháng trước hắn cưới vợ, hắn từ nhỏ phần nhiều đi học không làm việc gì nặng, thể chất cũng kém, rủi cho hắn lấy cô vợ chuyên làm vườn lại là con nhà luyện võ, chẳng hiểu vì sao lại chịu lấy hắn. Sau khi hắn lấy vợ thì thân thể càng ngày càng xanh xao, các thanh niên trong xóm liền chọc hắn sinh lý yếu chịu không nổi cô vợ mạnh mẽ kia. Minh khi nghe vậy chưa hiểu, sau này Tuân giải thích mới hiểu. Hôm nay thấy sáng mặt xanh mét, tướng thất thểu trông đến chán liền có chủ ý nói: "Mày dắt xe vào đây đã, để tao sửa cho." Minh rút ống xăng bị bể ra, dùng hỏa lực cho chạy ra thành một cục. Sáng thấy vậy thì nghĩ, ống xăng đằng nào cũng hư rồi, tí nữa cũng phải đi mua mới thì để Minh muốn làm gì thì làm, lại thấy Minh hai tay múa máy nhìn trong cả mắt, không hiểu gì lại thấy trên tay Minh đang cầm một đoạn ống xăng màu xám đục. Sáng lúc này mới hỏi: "Mày làm ảo thuật à?" Minh vì cười bí mật nói: "Đúng là ảo thuật. Chỗ này ta có một viên thuốc tiên, nếu mày có can đảm uống nó vào bụng, tao bảo đảm mày sẽ hứng thú, vợ mày cũng sẽ vừa lòng." "Thuốc gì vậy?" Minh đem một viên bổ huyết đan mới luyện được ra nói. "Đừng hỏi nhiều, có dám uống không?" Sáng thấy Minh cầm một viên thuốc cỡ hạt bắp màu hồng thơm phức, nhìn vào ngửi thấy cũng biết là đồ ngon, nước miếng hắn tự nhiên chảy ra còn nhiều hơn lúc trước hắn bị vợ bắt cai thuốc lá. "Đưa đây, thuốc tốt tại sao không dám uống? Mày há miệng ra tao ném vào cho." Sáng không nhịn được nữa vội há to miệng ra thì viên thuốc bay vào miệng bất giác hắn ngậm miệng lại, viên thuốc lập tức ta ra thành chất lỏng trôi xuống cổ một mùi thơm nồng nặc, hắn cảm thấy quá thơm ngon nên tán. "Mẹ ơi, từ thừa cha sanh mẹ đẻ ra tao chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy." Chưa nói xong, hắn giật nảy mình lên, đã thấy từ trong bụng một luồng hơi nóng bừng bừng tỏa lan khắp chân thân, máu huyết sôi trào, tim mạch đập thình thịch, huyết mạch như bị quá tải, mồ hôi bất giác đổ ra như tắm, tình trạng kéo dài 5 phút mới dịu lại bất giác cả người thoải mái, thân thể như tiềm ẩn tràn đầy sức mạnh, có thể vật ngã được cả châu bò. Minh đứng bên dùng thần thức dò xét sáng kỹ càng thấy bổ huyết đan quả có tác dụng như ý thì cười nói: "Thôi tao đi học đây. Mấy ngày nữa nếu thuốc tiên tác dụng thần kỳ như tao nói thì nhớ tìm tao tạ lễ." Chưa dứt lời đã chạy đi xa. Sáng đứng đó nhìn hướng Minh đi lẩm bẩm: "Thuốc tiên, thuốc thần, không biết hắn kiếm đâu ra thứ này, lại đem cho mình dùng. Nếu sáng biết Minh chỉ muốn dùng mình thí nghiệm thuốc thì không biết sẽ nghĩ sao." Minh bây giờ trong lớp rảnh rỗi, chương trình lớp 8, lớp 9 và cả lớp 10 chẳng cũng đã học qua, ngoại trừ khi ở nhà dùng laptop vào Inter học hỏi, còn khi trong lớp thấy không có gì để học thêm nên hay đem thần thức bao trùm cả trường, xem các thầy giáo dạy học, các học sinh đối xử tệ với nhau, hay những trận đánh lộn, tranh đấu đều lọt vào thần thức của chàng. Một hôm ba nam học sinh lớp 9 trận một học sinh lớp 6 đòi tiền tháng, học sinh lớp 6 không chịu đưa thì một thằng bắt lấy đứa nhỏ moi tiền còn đánh cho nó một bạt hai. Ba tên chưa kịp đánh tiếp đã nghe. Ba thằng khốn nạn tụi bay, mau lập tức trả tiền cho thằng nhỏ, rồi quỳ xuống đó cho ta. Nếu không thì đừng trách ta độc ác biến các ngươi thành thái giám. Mau chạy. Ba tên bỏ chạy chưa được ba bước, đã cảm thấy không gian chung quanh bị cô đọng, cả người như bị ngọn núi đè xuống, chân tay không nhúc nhích được một ngón, miệng không mở ra nói được trong lòng sợ hãi cùng cực. Minh sử dụng tinh thần lực của mình ngày càng thuần thục, vừa rồi thấy ba tên kia chạy liền dùng tinh thần khống chế không gian chung quanh ba đứa, thao túng cho không khí cô đọng dừng lại. Tuy mới thành công một phần cũng đủ dùng. Ta bảo các ngươi trả tiền lại cho nó, rồi quỳ xuống. Tụi bay lại cả gan bỏ chạy, thật là không biết sống chết. Đừng tưởng tụi bay con nhà ra thế, cha mẹ chúng mày lợi hại lắm sao, nếu chọc giận ta, ta có thể giết cả ba nhà tụi bay như một lũ kiến. Lần này lần đầu, ta tha cho ba mạng chó chúng bay, nhưng mỗi thằng phải tự tát mình 5 cái nào cũng phải mạnh, nếu tao không vừa ý thì tát lại tăng lên gấp đôi sai đó thực hiện làm những gì ta đã ra bảo. Biết chưa? Bắt đầu đi. Ba thằng tự nhiên thấy áp lực biến mất, đứng nhìn quanh thì lại nghe. Bắt đầu tự tát đi, đừng để ta nổi giận tự ra tay mà không giữ được mạng. Ngài là ai? Ta là ai? Tụi bay chưa có tư cách biết đến, mày cả gan không tự tát ngay còn hỏi tên ta thì tự tát thêm 3 là 8 còn 2 tên kia mỗi tên 5 Bây giờ cứ chậm 10 giây là tăng thêm 3 tát. 1, 2, 5. Lúc ấy ba thằng mới chịu phép tự tát 5 Nhìn phía xa còn thấy thằng nhỏ liền đưa tiền trả cho nó. Thằng bé thấy tự nhiên thấy thằng lúc nãy lấy tiền nó đem đến trả thì không hiểu ra sao cả và vội vàng chạy mất sợ mấy thằng kia đổi ý. Tạm được một phần. Ba thằng quỳ xuống đó đi không có lệnh của tao không được đứng lên. Ba thằng bị quỳ đến 6 giờ tối, khi trường sắp đóng cửa mới được tha. Minh ở trong lớp thỉnh thoảng kiểm tra ba tên có quỳ đúng cách không, nếu thấy quỳ không thẳng lại bị phạt tự tát 3. Khi tan học Minh về nhà vẫn thỉnh thoảng kiểm tra lại bọn họ, khi đến bữa tối gần 6 giờ mới cho bọn nó đứng dậy đi về còn đe dọa. Nếu lần sau ta bắt được các ngươi làm chuyện xấu như hôm nay ta trực tiếp hạ sát không phải phạt cho mất công. Nhớ lấy, mau cút về nhà đi. Minh học trong lớp đã quen nên lại để ý tìm hiểu những đứa tầm thường trong lớp. Những đứa học trung bình đến giỏi dễ dàng kiếm bạn còn học sinh kém thì không dễ dàng, lớp 8C cũng có 2 một nam một nữ trong trường hợp này. Thân ố, thấy tên Minh lại nhớ đến ngày xưa mình cũng mang tiếng ố trong lớp nên rất cảm thông với thân, thân khó gần, thân thể khỏe mạnh, ngay cả thọ, vương cũng không thể sánh bằng nhưng hắn tính không bao giờ tranh hơi lại mang danh ngố nên không ai kiếm chuyện với thân, thân học kém bất cứ môn nào, âm thầm không chơi với ai, không nói chuyện, mấy tháng nay hắn được xếp ngồi bên mình. Thấy hắn như vậy mình cũng không phiền hà gì. Tú Ngọc một nữ học sinh trong lớp dáng người cao giáo đẹp, mặt sáng sủa đáng tiếc học xếp vào hạng bét thay phiên với thân, tính tình Tú Ngọc trái ngược với thân, hoạt bát dễ thương chỉ tội học hay quên, chậm hiểu. Nghe những đứa cùng lớp nói thì Tú Ngọc xưa kia trước lớp 7 học lực đứng hạng 3-5 trong lớp, trong một lần bệnh nặng nhờ nhân điện chữa trị, bệnh khỏi nhưng trí nhớ từ đó trở nên kém. Mình nghe thấy vậy mắt sáng lên thầm nhắc trí nhớ thành kém, Tú Ngọc này lại cũng có phần giống mình chỉ trái ngược, mình thì từ nhỏ bị kém trí nhớ, lớn khỏi còn Tú Ngọc lớn lên mới bị. Mấy ngày nay mình quan sát Tú Ngọc khiến một lần nàng cảm giác được khiến mấy hôm sau đi học mọi người thấy nàng làm dáng trang điểm thêm rất kỹ, quần áo thời trang, tóc kiểu trông như trưởng thành thêm vài tuổi. Mình thầm nghĩ, muốn biểu lộ cảm tình với ta ư? Không dễ đâu. Quả nhiên mấy hôm sau Tú Ngọc lén đưa cho mình một tấm thiệp mời ăn sinh nhật thứ 15 của nàng. Tiệc sinh nhật sẽ tổ chức tại gia đường số 4, Buôn Ma Thuột ngày tháng năm 4. Mình thấy còn 2 tuần nữa lại cũng tò mò không biết mừng lễ sinh nhật thì có chương trình gì. Mình về hỏi ý kiến thì mẹ nói, đương nhiên có ăn tiệc, bánh ngọt, mở quà, nhảy đầm bốn. Tiệc sinh nhật trước kia ít có ai tổ chức, đây là thói quen của phương Tây nhằm xã giao, củng cố tình thân trong bạn bè, người thân. Con có quan hệ gì thân thiết với cô ta không sao cô ta lại mời con? Cùng học thôi, cũng không có gì thân thiết cho lắm. Mình vô ý tờ kiếm video khiêu vũ của phương Tây xem, học một số điệu nhảy bộ pháp, vàng giờ, sớt lão, chaka ca, zumba, tango, disco phốt. Luyện tập cho trôi chảy, sau đó mới xem lại cử động địa eo, lưng tay chân, cổ, nét mặt, ánh mắt biểu hiện tình cảm. Mình học xong luyện khá thành thục mới đánh giá, không ngờ phương Tây loại quái này, nam nữ dùng để biểu lộ tình cảm, nhất định trong đó có lợi dụng nắm tay chân nhau, thân thể tiếp xúc, đỡ tựa nhau, mặt đối kề mặt vạn phần thân thiết. Nếu Tú Ngọc tổ chức tiệc sinh nhật lại có buổi dạ vũ thì coi như nàng lợi hại, trí nhớ tổn thương mà còn nghĩ ra tiệc sinh nhật mời mình thì nàng thông minh chứ không tầm thường như chàng đánh giá trước đây. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phò rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 45 hỗ trợ bạn học, thượng. Ngày hôm sau đi học lúc ra chơi mình tìm ánh nói chuyện riêng. Mày theo tao một chút, ta có chuyện tốt cần bàn. Được. Hai đứa kiếm nơi kín đáo mình nói. Đêm qua tao được người tặng cho một viên tiên dược bổ huyết đan, thứ này cũng giúp cho xương cốt phát triển. Với tư chất của tao thì không cần đến nó nếu mày muốn dùng nó tao tặng cho mày, với điều kiện là mày phải uống nó trước mặt tao. Mày về suy nghĩ trong vòng 3 ngày rồi trả lời cho tao. Uống đan dược này phản ứng ra sao? Uống vào miệng thơm ngon, xuống bụng sẽ bốc hỏa làm tim đập nhanh mạnh hơn. Khí huyết sôi trào 2 phần, sau khoảng 5 phút thì dịu lại dần và bắt đầu mang tác dụng. Người có bệnh tim mạch thì không nên uống nó, ngoài ra không có cấm kỵ cũng không có tác dụng phụ. À, việc này không thể để lộ cho bất cứ một ai, kể cả sau đó. Nhớ lấy. 2 ngày sau anh quyết định đồng ý dùng đan dược. Minh hẹn đến tối sẽ đến nhà hắn. Theo như cách thức cho sáng dùng thuốc, Minh đứng yên bên cạnh đem thần thức kiểm soát, hòng nếu có gì xảy ra còn kịp thời cứu hắn. Cuối cùng mọi việc êm xuôi. Anh cảm thấy trong người tiềm năng bỗng trở nên mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, khí huyết vận hành dường như mạnh hơn xưa. Mình thấy ánh bình an sau khi dùng đan dược thì trở về. Mấy ngày sau đó thấy ánh vẫn đi học đều, mình lén dùng thần thức kiểm tra thì thấy đan dược đang chậm tác dụng phát triển đến xương cốt hắn thì cảm mừng. Xem ra chỉ 1-2 tháng ánh sẽ cao lớn bằng người cùng lứa tuổi bình thường. Khi ngồi trong lớp mình thường dùng thần thức xem trong trường, rồi phía ngoài trường. Trường có lớp 6 đến lớp 9 nên học sinh đã khá lớn, có thể tự lo cho bản thân, tuy nhiên tranh chấp, bắt nạt xảy ra hàng ngày. Thỉnh thoảng mình gặp những cuộc đánh nhau hội đồng, chuyện này mình không để yên lên tiếng cảnh cáo, giải tán kịp thời. Hôm nay vào tiết thứ 6 Minh thấy một nam sinh không biết tranh chấp chuyện gì đánh nữ sinh thì cảnh cáo. Mày nam nhi đại trượng phu thượng chân thượng cẳng với mấy đứa con gái thật là vô sỉ, nếu đứa con gái nào tự nguyện đánh với mày thì không sao, mày lại dùng sức nam nhi bắt nạt con gái thì coi chừng. Đi mẹ, thằng nào nói gì đó, giỏi thì ngon ra đây. Tao cứ đánh nó đó mày làm gì được ông? Lời chưa dứt đã thấy hai má bị người tát mạnh mấy cái, đau rát như bị bỏng, hai thai ù đi chỉ nghe mấy tiếng bộp đét thấy miệng mặn cụm nhổ ra một búng máu kèm theo một cái răng. Hắn nhìn trước xem sau. Không thấy bóng ai thì thấy bụng bị ai đánh bay ra 5-6 thước nằm ôm bụng lại vẫn không thấy bóng ai đánh sợ hãi la lên. Có ma, mày cả gan chọc giận thách thức ta thì ta cho mày chết thảm. Xin tha mạng bốn. Biết sợ rồi hả? Từ nay tao thấy mày cậy sức bắt nạt kẻ yếu thì tao sẽ đánh cho mày tàn tật ngồi xe lăn cả đời. Ta không dám nữa. Vừa rồi bất đắc dĩ Minh thừa lúc trong lớp không ai để ý, trong chớp nhoáng dùng ẩn thân thuật bay lại tát cho đệ kia 2 tát, đạp nhẹ thêm cho hắn một cái vào bụng, sau đó trở về chỗ cũ. Thấy không có ai chú ý chẳng túi người xuống thu lại ẩn thân thuật mới ngồi thẳng lên. Sau đó dùng truyền âm thuật đe dọa tên kia. Thôi tha cho mày, bài học hôm nay phải nhớ lấy cả đời. Nếu còn lần sau tao thấy mày bắt nạt kẻ yếu ta sẽ không dễ dãi như hôm nay đâu. Mau cút đi. 2 ngày nữa đã đến ngày dự tiệc sinh nhật của Tú Ngọc, mình sau khi nhận thiệp mời 5 ngày đã phúc đáp nhận lời đến dự tiệc. Tú Ngọc mặt mày hớn hở, lắm lúc thẫn thờ mỉm cười một mình làm các bạn gái cùng lớp ngạc nhiên. Thật ra cũng bình thường, con gái bước vào tuổi mơ ngộng là tuổi đẹp nhất, yêu đời nhất, xem cái gì, chuyện gì cũng tích cực đáng yêu. Cũng có thể là tuổi bắt đầu biết yêu. Minh trái lại 15 tuổi, tu vi, tài cao nhưng tâm sinh lý mới bắt đầu phát triển, ở nơi Minh lại chậm trễ so với bạn trai cùng lứa. Chàng khi gặp được phái đẹp, biết đánh giá, thưởng thức sắc đẹp, cơ thể theo tự nhiên phản ứng đòi hỏi sinh lý có dạo dực nhưng không mãnh liệt nên dễ dàng khống chế. Tâm lý tình cảm trai gái chưa phát triển, chưa hưởng hương vị ngọt ngào cũng như trái đắng của tình yêu lứa đôi. Minh nhận lời Tú Ngọc thuần túy vì tò mò về buổi tiệc, chứ không phải vì thích nàng. Giờ tiệc đã điểm Minh đã có mặt trước cổng một biệt thự màu trắng, phía trước có vườn hoa. Sau hàng rào tường là đến một hàng cây phượng vĩ rồi trước nhà có 6 cây cảnh bonsai tuyệt đẹp trông như những cây cổ thụ nhỏ được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận. Trang dùng thần thức vào trong biệt thự thấy trong đó đã có khoảng 7-8 chục ngựa ai đến trong đó có mấy người học trong lớp quen thuộc, Hàng, Trường, Ánh và một số bạn học nữ, nam bạn học chỉ có Trường Ánh và Minh, vừa đến trước cổng đã có hai người đón tiếp hỏi. Không biết cậu tên gì để chúng tôi thông báo.
Thanh Minh.
Sau đó chàng đưa thiệp mời cho hai vị đón khách. Vừa dài hai người bọn họ không biết thiếu niên này đi lại đây bằng cách nào, chỉ bất ngờ nhìn ra trước thì đã phát hiện Minh ở ngay trước mặt nên thắc mắc vô cùng, không biết hắn đi xe gì đến, chẳng lẽ đi bộ, nếu đi bộ thì phải thấy từ đằng xa mới phải. Còn đi Honda thì phải nghe thấy tiếng xe, xe hơi thì cũng phải đi bộ từ bãi đậu ra. Một người xem qua thiệp mời liền dẫn Minh vào trong hô lớn.
Khách quý, Thanh Minh bạn học đã đến.
Lập tức từ trong đại sảnh có hai người một nam một nữ ra đón tiếp Minh, chào hỏi rồi mời nước ngọt, rượu bốn. Minh đến Trường và Ánh nói chuyện một lúc thì lại nghe thấy người hô.
Ba vị khách quý, Đại Thành và Trung Quy, như huyện bạn Việt kiểu từ Mỹ đã đến.
Minh nhìn lại thì thấy một thiếu niên khoảng 17, 18 cao giáo đẹp trai ra ngăm bóng khỏe mạnh, vợ màu lam rất nổi, thiếu niên kia cũng tầm tí đó, đầu to, để tóc ngắn. Vận sơ mi trắng, quần tây đen giống Minh, vai hùm lưng gấu, trông sơ qua cũng biết là hắn có sức lực và cân. Đứng sau là một vị tiểu thư cỡ tuổi Tú Ngọc, dáng vóc gần như Tú Ngọc, để tóc dài kẹp lên rất khéo, khuôn mặt trái xoan, mặt mũi thanh tú, nụ cười có duyên đáng mến. Buổi tiệc bắt đầu. Người điều khiển chương trình ra tự giới thiệu mình sau đó giới thiệu ba má của Tú Ngọc, ông bà Khổng Thi Thơ sau đó nói lớn.
Tôi xin giới thiệu vai chính của chúng ta Tú Ngọc vai chính bữa tiệc hôm nay của chúng ta, mời tiểu thư rời gót ra chào quý khách.
Tú Ngọc hôm nay vận một bộ tây y đơn giản màu trắng làm làn da trắng nổi bật, nàng vui vẻ nhìn quanh quý khách. Từng người đến nàng chúc mừng đồng thời trao quà tặng cho nàng. Bên nàng có hai bạn gái đồng tuổi mỗi khi nàng nhận quà liền đưa một nàng, còn nàng kia đánh số ghi nhớ.
Đứng gần Minh Ánh hỏi.
Anh Minh quả anh đâu sao không thấy?
Đang giấu trong người, chút nữa tao mang ra.
Ánh nhìn kỹ vào Minh thắc mắc, không biết hắn giấu quà tặng ở chỗ nào.
Thấy vậy Minh mỉm cười nói.
Yên tâm đi, quà của tao nhỏ lắm mày sao tìm thấy chỗ tao giấu được.
Lúc nãy tao đến hơi trễ, mày có biết quý khách phần nhiều từ đâu tới không?
Đủ mọi nơi, từ những thành phố, tỉnh lân cận có mùm, Đỡ Lì Cu Đà Lạt, Di Linh, thành phố Hồ Chí Minh tao cũng không ngờ Tú Ngọc lại quen nhiều đến thế.
Chẳng bao lâu đã đến Minh, chàng theo người khác đến bắt tay mỉm cười nhẹ nhúc.
Chúc mừng Tú Ngọc bạn học mừng sinh nhật 15 vui vẻ, mọi sự như ý.
Cảm ơn Minh.
Tiếp theo tay trên tay trái Minh đã cầm một kiện quà nhỏ vương vắn được bọc bằng giấy bông xanh cột dây thắt nơ trông khá bắt mắt. Chàng đưa kiện lễ vật nói.
Một chút vật lưu niệm ngày hôm nay mong bạn nhận cho.
Cảm ơn Minh bạn học. Phía sau Minh là mấy bạn Việt kiểu, Đại Thành, Trung Quy và Huyền Như. Đại Thành thấy Minh trong tay không mang lễ vật, sau lại thấy chàng trao lễ vật nhỏ mọn, khiêm nhường thì khinh thường nói bằng tiếng Anh nhỏ với Trung Quy và Huyền Như.
Hừ, làm ra vẻ bí mật.
Cứ xem lễ vật nhỏ như nắm tay thế kia, ta đoán trong cũng chẳng có gì quý giá, hột xoàn kim cương thì thằng cụ lần nhà quê đó không thể có được.
Mày nói cũng đúng.
Cái đó thì không đoán được.
Trên đời có biết bao nhiêu vật nhỏ có giá trị cao quý.
Minh đứng trước nhưng với thính giác của hắn, mọi lời bàn tán của ba Việt tiểu bạn Tú Ngọc lọt vào tai chàng không sót một lời. Minh thản nhiên nhìn những lễ vật trên tay bọn họ quả nhiên lớn hơn của mình nhiều nên cũng không đánh giá thêm. Sau khi chào hỏi chúc mừng, mời mọi người vào bàn, bữa tiệc chính thức bắt đầu nâng ly rượu sâm tanh, cụng ly lên uống. Ngồi chung với các bạn học khác, mấy bạn học gái chỉ nhấp vài miếng mặt đã đỏ lên nóng bừng khiến máy cô không dám uống hết ly, vội đẩy sang các bạn trai. Minh uống hết ly của mình thấy men rượu bốc lên, chất khí trong tự động vận chuyển một chu thiên, men rượu bị hấp thụ sạch sẽ men dư thừa. Trang chỉ cảm thấy cả thư thái, thoải mái, lim dim mắt hưởng thụ, trong khi thấy Thanh Hằng ngồi đối diện và một cô bạn học nữa đã đẩy ly rượu trước mặt mình.
Không tiếp thụ được thứ tốt này à, đáng tiếc lắm.
Tối nay uống thử một chút rồi, ngon thiệt nhưng uống nhiều không được.
Minh uống hết dùm.
Vậy ta không khách sáo. Trang lần lượt uống thêm hai ly nữa sau đó yên lặng hưởng thụ men rượu một lát thì thấy Nhật Ánh cũng đẩy sang mình một ly.
Thấy vậy Minh hỏi.
Mày uống hết ly nào chưa, sao đẩy ly của mày sang cho tao?
Uống hết ly của tao rồi, ly này của Ánh Hồng đẩy qua cho tao.
Vậy thì mày càng phải uống ly này, đây là ân tình người đẹp trao tặng.
Nếu mày không uống cũng là từ chối ân tình của nó.
Nhưng tao sợ chịu không nổi, vì khi tao uống một ly đầu đã thấy choáng váng.
Đầu tao xem.
Minh nhìn Nhật Ánh đem vào người nó một tia thần thức nội soi thì thấy men rượu bốc lên hòa vào khí huyết vận chuyển theo huyết mạch lên đầu não. Quả nhiên thằng này hấp thụ không kịp men rượu đồng này, nếu để nó uống ly nữa chắc nó không chịu nổi thật, thôi ta uống dùm nó ly này.
Thôi được, mày uống một ly đã đến mức giới hạn, sau này sẽ khá hơn.
Minh lại uống thêm ly nữa, sau đó trả ly cho Nhật Ánh.
Tức có món yến xào đại bổ, Minh khuyên Ánh dùng thứ này nhiều một chút.
Còn Trang thì dùng mỗi món một ít, đồ biển tôm hùm, cá biển bốn. Vừa bỏ đũa thì thấy ba Việt tiểu hướng bàn mình đi tới.
Đại Thành đến tự giới thiệu.
Đại Thành, muốn đến làm quen với quý bạn, không biết chúng tổ có được hận hạnh.
Hắn đưa tay trước mặt Minh muốn bắt tay.
Minh bất đắc dĩ lịch sự đưa tay phải ra bắt lấy.
Không ngờ tay vừa nắm vào nhau, Đại Thành bất ngờ vận sức ra bóp mạnh lấy.
Minh thầm cười lạnh, bên ngoài biểu hiện như không biết, cũng vận sức vào tay phải khiến cho tay trong chốc lát cứng như sắt để mặc Thành muốn bóp bao lâu tùy ý. Thấy Thành sau một lúc vẫn chưa chịu phép chàng bóp mạnh một chút đã thấy Thành bủn rủn tay chân, bàn tay đau nhói, bây giờ muốn rút ra lại cũng không được. Chỉ thấy bàn tay đối phương đang cứng như thép bây giờ biến thành nóng như sắt đung, muốn rút tay lại thì lại cảm thấy như bị gọng thép giữ chặt lấy. Thấy mặt Thành lúc này lúc đỏ lúc xanh sức lực mất hết thì biết hắn đã thấm đau mới buông ra tha cho hắn mỉm cười nói.
Thanh Minh, hân hạnh được làm quen với bạn. Trung Quy cũng bước tới đưa tay ra nói. Trung Quy hận hạn quen biết bạn. Minh lại bắt lấy tay Trung Quy, lại cảm thấy tay hắn rắn chắc như thép, nóng rực bóp lấy tay mình. Minh thầm nghĩ có lẽ là Chu Sa hay Thiết Sa trưởng gì đây, đối với ta không ăn thua gì chàng vội vận hàn băng chân khí ra lòng bàn tay. Quy đã tưởng nắm chắc, sau khi thấy thành thử thất bại hắn tự tin với ba thành Chu Sa trưởng của mình cũng đủ nung nóng bàn tay đối phương, dễ đâu lại thấy một luồng khí lạnh từ bàn tay đối phương mạnh mẽ hóa giải hỏa khí của mình lại còn dư kình dồn qua tay mình, khiến cảm thấy tay mình trong chốc lát tê dại đau đớn rồi mất hết cảm giác. Hắn đang định la lên thì tay mình có thể rút về bên thai đã nghe giọng trầm ổn của đối phương. Hân hạnh. Hai người sau một lúc mới thấy bất đau, tay đã khỏi trở lại bình thường cũng nhờ Minh hạ thủ lưu tình, những chuyện nói xấu sau lưng chàng không thèm chấp. Anh Thành và anh Quy mù ôn làm gì, huyện như đã biết nên chuyện gì xảy ra sau đó nàng đã đoán được, nàng không ngờ ở phố nhỏ buôn ma thuật này lại xuất hiện một thiếu niên lợi hại như thế, cả hai người cùng thất bại, nàng không dám dở trọt như hai người tiến đến giơ tay ra nói. Em là huyện như, thuận hạnh được biết anh Thanh Minh. Minh bắt tay huyện như thì cảm thấy tay nàng nhỏ và mềm mại mát dịu, một mùi thơm từ người nàng bay vào mũi khiến chàng nghĩ phải chăng đây là mùi nước hoa nàng dùng, hơi nặng mùi. Minh đã từng cận kề mỹ nữ và đã kiến thức mùi từ thân thể mấy nàng, em dịu như có như không nên đánh giá đây là mùi nước hoa. Hân hạnh được biết Huyền Như, cô là em hai người này hả? Vâng, đó là anh Thành còn anh Quy là bạn của anh ấy. Thì ra thế. Trong khi chờ bọn họ chào hỏi các bạn khác trong bàn, Minh nhờ người kéo thêm ghế chung quanh bàn rồi nói. Mấy lúc có dịp gặp nhau đông đủ, mời các bạn cứ tự nhiên kiếm chỗ ngồi trò chuyện cho thoải mái. Người giúp bàn lại đem thêm chén đũa ly và bia, rượu lên đãi khách. Bàn đang 6 người nay bỗng thành 9 người nên náo nhiệt một góc khiến nhiều người chú ý. Tú Ngọc dùng tiệc xong cũng chạy lại hỏi han bạn bè, thấy Minh bị mấy anh Việt kiều không ngừng tống địa, không ngừng khiêu khích. Minh ngồi tiếp hai đứa uống đã hết 10 chai còn mãi đứa uống chỉ một nửa là 5 chai. Tú Ngọc và các bạn học ngồi đó ai cũng nghĩ thầm rõ ràng không công bằng, từng người tay phiên nhau mời cụ. Tú Ngọc xem một lúc lâu chịu không được bên vực Minh nói. Anh Thành và anh Quy như vậy thật là khinh người bạn học của em thay phiên nhau tống rượu anh Minh. Nếu đã ngồi cùng bàn uống mỗi lần cụng ly là cả ba cùng uống mới phải. Đằng này thay phiên nhau mời rõ ràng muốn cho anh Minh mau say bỏ tiệc vui của em. Đâu có, anh mời Minh và Quy mời Minh khác nhau, nếu không Minh cũng có thể kiếm người mời lại tụi anh. Chỉ cái cối thôi, tụi em ở đây chỉ là học sinh lớp 8 cùng tuổi, em chưa được uống rượu bia nhiều, Minh kiếm đâu ra bạn lớn như hai anh. Chính Minh cũng chưa đến tuổi được uống rượu bia, chỉ được nhấm nháp cho biết vị chút thôi. Anh Minh ăn có vừa miệng không? Ngon, đương nhiên ngon miệng. Lần đầu tiên anh thưởng thức mấy món này đó. Còn Tú Ngọc, em có ăn được gì không, hay là vui quá ăn không vào? Cũng ăn được một ít. Thanh Hằng ngồi gần nghe hai người nào chuyện vui vẻ nói vào. Chắc Tú Ngọc thấy anh Minh đến dự tiệc sinh nhật vui quá nên ăn không vô đấy mà. Minh hai mắt nhìn thẳng vào mắt Tú Ngọc như xem xét làm nàng cảm giác như bao nhiêu tâm sự trong lòng mình bị phơi bày cả ra trước mắt chàng. Nàng đỏ mặt vội vàng quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt chàng nữa, trong lòng nghĩ sao đôi hôm nay mắt chàng uy nghiêm, sắc bén lại sáng đến thế. Không có đâu, Tú Ngọc thấy mọi người trong số bạn bè đến đông đủ mới vui mừng thôi. Vừa dứt lời người sướng ngôn viên đã mời nàng đến mở quà sinh nhật. Nàng lần lượt mở theo thứ tự thì nhận được đủ thứ búp bê, sách vở, tiểu thuyết. Chàng mấy chốc mở đến món lễ vật của Minh, tay nàng hơi run hồi hộp không biết là thứ gì, cả những bạn học của nàng và ba bạn Việt kiểu biết món này của Minh nên tò mò nhìn không ngáy mắt. Cuối cùng Tú Ngọc mở lớp giấy ra thì thấy một cái hộp gỗ đỏ làm rất khéo léo như là dùng gỗ đúc ra, nàng giơ lên cho mọi người xem một lần sau đó mở chốt cài ra thì thấy một sợi dây chuyền màu trắng long ánh và một thỏi hồng thạch hình thoi rộng 2 phân, dài 3 phân, mỏng 5 ly, nàng cầm hồng thạch lên xem thì thấy trong giữa có khắc một đôi chim 5 màu rất sống động. Thấy nàng đứng ngẩn ngơ cầm sợi dây chuyền sướng ngôn viên lại nói: xin mời vị nào đã tặng lễ vật này lên tận tay đeo cho Tú Ngọc tiểu thơ. Minh thấy sướng ngôn viên gọi mình lên thì lẩm bẩm thật phiền phức, sau đó bất đắc dĩ lên phía trên cầm lấy sợi dây trịnh trọng đeo cho Tú Ngọc, sau đó còn nâng tóc phía sau nàng cho sợi dây ẩn dưới tóc. Cảm ơn anh Minh. Không có gì. Sau đó mở đến lễ vật của ba người bạn Việt kiểu là một chiếc hẹn đi Nokia màu trắng, một cái máy chụp hình nhì cột nhỏ và một chiếc đồng hồ đeo tay, thứ nào cũng mua từ nước ngoài cả. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 46 hỗ trợ bạn học, hạ. Thì ra đồ cũng nhỏ như của ta, bọn hắn chỉ phô trương dùng thùng giống đựng đồ nhỏ. Minh thì thầm. Mấy hôm trước Minh vào Hồng Mông Linh Châu giới, suy nghĩ tặng và khắc một số đồ trang sức bằng ngọc thạch, hồng thạch, hoàng thạch, hắc thạch, kim cương thạch, ngũ sát thạch, chàng lại lấy tơ nhện khử hết chất độc rồi bệnh thành dây đeo cổ. Nhớ đến cái lưới lợi hại của hỏa mỹ nhân tiện tay chàng luyện luôn một cái. Những đồ định tặng hay bán ở phàm giới thì chàng dùng đá bình thường lại không cần dùng trận pháp khải linh vì sợ đưa đến sự tranh giành đoạt bảo giết người. Đồ nữ trang thì chàng bỏ công làm rất tỉ mỉ. Như đôi chim ngũ sắc chàng theo hình dáng của tầm dược điệu mà vẽ, chàng đã vận đao khí trẻ ra làm hai, lại vận đao khí nhỏ như mũi kim mà khắc, sau đó mới dùng hỏa khí nung giáp lại thành một khối. Sướng ngôn viên lại lên tiếng. Đã đến giờ cắt bánh sinh nhật, xin tiểu thư chọn một bạn mình có cảm tình nhất hôm nay mời lên cùng cắt bánh. Xin mời anh Thanh Minh. Cha mẹ Tú Ngọc nghe thấy vậy liền hỏi nhau. Anh thấy cậu Minh này thế nào? Cũng khá lắm, nhanh nhẹn nhưng không hấp tấp, bình tĩnh, người cũng khá đẹp trai, không biết tài năng ra sao. Em cũng thấy cậu Minh này dễ coi, trong này nổi bật hơn cả. Chẳng lẽ còn khá hơn hai cậu Việt tiểu kia? Đúng vậy, và lại con gái mình còn nhỏ tuổi để cho nó đi học có bạn học cao Minh thì mới có lợi cho nó.
còn mấy bạn Việt kiều thì mấy khi về thăm nước. Mấy năm nay vì chuyện làm ăn hãng xưởng không quan tâm nhiều đến con cái, không ngờ con gái mình đã lớn, đòi hỏi tổ chức mừng sinh nhật mời bạn bè mới thấy con mình đang trưởng thành thành một thiếu nữ. 3 năm trước ân hận cho con mình nhờ người dùng nhân điện chữa không đúng cách khiến nó trí nhớ giảm hơn phân nửa, học hành đang ở top 5 trong lớp biến thành hạt cuối. Thiệt hại này đến nay không vãn hồi nổi. Hai vợ chồng kiếm bao nhiêu thầy giỏi về môn nhân điện trong và ngoài nó cũng không có cách vãn hồi được cho nên con gái mình muốn gì đều được chiều chuộng. Minh tiến đến bên Tú Ngọc trước sự ganh tị của những thanh niên, nhất là hai thanh niên Việt kiều, không ngờ nàng lại chọn mình, cảm thấy làm danh dự, lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Sau khi Tú Ngọc thổi hết 15 ngọn nến cắm chung quanh cái bánh bông lan 5 tầng, những cây nến nhỏ được người lấy ra. Tú Ngọc cầm dao, Minh cầm tay nàng cắt cái bánh tròn tầng trên thành 8 miếng đều, sau đó để người cắt tiếp sau đó chia ra các bàn. Nửa tiếng sau Tú Ngọc lại xuất hiện với bộ đồ dạ vũ lộng lẫy màu vàng nhạt. Sướng Luân Viên lại lên tiếng. Buổi dạ vũ bắt đầu. Xin tiểu thư chọn một bạn mình có cảm tình nhất hôm nay mời cùng mình cùng khiêu vũ bản đầu tiên. Đại Thanh bất chợt nói lớn. Khoan đã. Tôi có ý kiến để cho buổi dạ vũ có ý nghĩa và thêm đặc sắc. Chúng ta trước buổi dạ vũ tổ chức một cuộc thi cho nam nhân, ai thắng thì được quyền khiêu vũ với Tú Ngọc tiểu thư bản đầu. Thi như thế nào? Một người hỏi. Chúng ta đương nhiên biểu diễn nhảy solo môn nhảy tuổi trẻ thịnh hành nhất hiện nay. Đó là nhảy nhảy hip hop. Mấy bạn học nghe vậy lắc đầu thở dài, môn này ở Mỹ, phương Tây thịnh hành chứ tại quê nhà lại tỉnh nhỏ thì không, chỉ thấy trên internet và trong TV. Rõ ràng đây là cố tình làm khó bọn họ, ở thành phố có mấy người thích điệu hip hop này, bọn họ tối ngày lo học hành, khi nghỉ hè cũng lo đi học bổ túc hay ở nhà giúp đỡ gia đình làm gì có giờ để ý đến điệu nhảy hip hop. Tuy vậy họ cũng tò mò muốn được xem cuộc thi này. Cũng được. Nhưng phải có ít nhất 5 người tham gia nếu không đủ không có ý nghĩa. Hơn nữa Đại Thành và Trung Quy phải biểu diễn trước. Chúng ta lại cần 2 vị trọng tài và nhờ mọi người xem chấm điểm. Kêu gọi mãi cuối cùng kiếm được thêm 3 người tham gia. Minh không định tham gia nhưng bị bạn học đề cử quá nên cũng phải đồng ý trọng tài là ba mẹ Tú Ngọc. 15 bàn mỗi bàn nhận được 5 tờ giấy, cứ một người biểu diễn xong là các bàn chấm điểm cho ít nhất 1 đến nhiều nhất 10 điểm. Sướng Ngôn Viên nói với tốc độ nhanh lớn rõ như một MC chuyên nghiệp. Chuẩn bị bắt đầu, mở nhạc mời thí sinh thứ nhất số 1 Đại Thành ra biểu diễn. Mọi người vội vây quanh xem, thấy Đại Thành người dẻo như bún, lúc thì thưa người máy, lúc thì đi đứng như người què, lúc thì từ từ nằm ngửa xuống đất, song điều lạ là hai chân vẫn đặt trên mặt đất, sau đó lại không dùng tay mà dùng lưng theo điệu nhạc đứng dậy. Mọi người la hét vỗ tay ủng hộ. Biểu diễn thời gian là 2 phút. Sau đó các bạn có 3 phút chấm điểm rồi đem kết quả cho ba má Tú Ngọc tổng kết. Người tiếp theo biểu diễn số 2, Trung Quy, người hắn tuy vai hùm lưng gấu đồ sộ nhưng nhảy hip hop rất dẻo lại nhịp nhàng hấp dẫn chẳng kém gì Thành. Minh chứng kiến hai người Việt tiểu biểu diễn nhảy hip hop thì thầm nghĩ, thì ra chủ yếu là mềm dẻo biểu diễn theo nhạc những động tác mềm dẻo, những tư thế người không có công phu luyện tập không ai làm được. Thứ này cũng không thể làm khó mình được. Chấm điểm xong 2 người. Sướng Ngôn Viên gọi. Người biểu diễn kế tiếp số 3 Thanh Minh. Đến phiên Minh biểu diễn các bạn học sinh, kể cả Tú Ngọc, ba má nàng càng tò mò. Họ ai cũng đều biết rõ Minh chưa từng học nhảy thứ nhạc này bao giờ, đừng nói là hip hop, ngay cả các điệu khiêu vũ hay disco cũng chưa từng thấy ai nói hay xem chàng đã nhảy nên họ vỗ tay ủng hộ thật to thật dài còn hò hét huýt sáo inh ỏi. Minh, Minh, Minh. Minh trước tiên trình diễn kiểu hoạt động người máy robot, chân như bước giật theo điệu nhạc, nhưng thực ở dưới đất không di chuyển đến một bước, thân người như đã di động đi đến phía trước, nhưng xem dưới đất không phải, sau đó tất cả tay chân dừng lại một giây, lặp lại 5-10 lần thì nghe thấy tiếng vỗ tay chung quanh chàng lại biểu diễn đi dáng người quẻ chân cong hẳn ra phía sau người xem tưởng chàng đầu gối bị chật khới sau thân người vặn trái vặn phải cúi xuống sau cùng từ từ theo điệu. Nhạc ngã ngửa ra phía sau, đúng là chàng sử dụng tiên cân truy, tất cả trọng lượng dồn xuống hai bàn chân, nằm hẳn xuống mặt đất rồi từ từ theo điệu nhạc hai tay múa dẻo đứng lên, còn 10 giây chàng đống tung người lên lăng không cao 4 thước lộn mấy vòng rồi hai ta. Y cầm hai chân sau đó chậm rãi thẳng ra xuống nằm song song mặt đất, người từ từ rơi xuống khi các mặt đất 3 tấc chàng cong người bụng lên trên hai tay. Hai chân chống đất sau đó chậm theo điệu nhạc đứng dậy thì vừa đúng 2 phút. Mặt trang vẫn thản nhiên, hơi thở điều hòa. Mọi người vỗ tay hoan nghênh rồi các bàn chấm điểm. Hai người kế tiếp là anh em họ với Tú Ngọc đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Họ cũng đã học nhảy hip hop và học võ công quyền cước nên nhảy khá dẻo nhưng kém 3 người trước một ít. Cuộc thi trong vòng nửa tiếng thì xong. Mọi người chờ đợi ba má Tú Ngọc tuyên bố kết quả xem ai được khiêu vũ bản đầu tiên với Tú Ngọc. Tôi xin tuyên bố người nhiều điểm nhất trong cuộc thi nhảy hip hop trong cuộc thi hôm nay sẽ được thưởng danh dự được khiêu vũ bản đầu tiên với nhân vật chính hôm nay là với tổng số điểm là 142 điểm là thí sinh số 3 Thanh Minh. Người đạt được số điểm nhiều thứ 2 là 138 điểm thí sinh số 1 Đại Thành, số điểm nhiều thứ 3 là 137 điểm thí sinh số 2 Trung Quy, số điểm nhiều thứ 4 là 130 điểm thí sinh số 45. Bây giờ mời Thanh Minh ra sân nhảy, cùng nhân vật chính hôm nay khiêu vũ bản đầu tiên. Minh vừa đi ra, Tú Ngọc trong bộ đồ dạ vũ lộng lây sang trọng đã đón chàng đưa tay phải cho Minh nắm lấy. Tay trái bỏ lên vai chàng. Bản vạn giờ đã bắt đầu dạo đàn chàng không khách sáo tay phải đỡ sau lưng nàng trên eo một khoảng một gang, nhìn nàng gật đầu rồi theo nhịp dắt nàng theo điệu nhạc. Đại Thành suy nghĩ nát óc mới bày ra trò thi đua nhảy hip hop, đã tính toán phần mình tất thắng, bày ra tưởng rằng thành công rốt cuộc mình vẫn thắng làm hắn buồn bực không xiết, bỏ biết bao nhiêu công chẳng khác gì công anh đào ao nuôi cá, em mời người lạ tát cá ao anh nhưng người ta rõ ràng tài năng hơn mình nên đành chịu. Trong khi Minh cùng Tú Ngọc khiêu vũ,
người thì vẫn còn bàn tán về cuộc thi nhảy vừa qua, các cô thì chăm chú cuộc khiêu vũ trước mặt. Một cô bạn học nói với Thanh Hằng: "Tú Ngọc hôm nay nó thật là hạnh phúc, bữa mừng sinh nhật hôm nay được ba má nó tổ chức cho thành công, có lẽ ngay giây phút này mới là hạnh phúc nhất của nó, còn gì cho bằng tay trong tay của người mình thích nhịp chân bước theo điệu nhạc tiếng đàn." Thanh Hằng mỉm cười chọc: "Cũng đúng, mày đang mơ cũng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật phải không? Vậy thì phải chú ý học hỏi rút kinh nghiệm cho mình, đến khi mình làm thì khỏi bỡ ngỡ." "Mày nói nghe thì dễ, chúng ta làm sao có chỗ rộng như vậy, và lại người tao thích cũng không có. Tao nghĩ mày tổ chức được đó còn tao không đủ khả năng. Ai bảo mày tổ chức phải y hệt như của Tú Ngọc, có lớn làm lớn, có nhỏ làm nhỏ. Có khi mày chỉ cần mời người yêu của mày, hai đứa mừng sinh nhật cũng được vậy, có khi còn thơm mộng hơn cả mời nhiều người, còn gì bằng chung quanh chỉ có đôi ta." Trương và Ánh thì lại nói chuyện đề tài nhảy hip hop. Trương Thác mắc nói: "Không biết thằng Minh làm sao người dẻo như vậy, tao thấy tối ngày nó lo học như chúng ta làm gì có giờ tập luyện mấy thứ ấy. Tao nghĩ nó diễn được thân mềm dẻo là nhờ tập luyện võ, mày không thấy ở trong lớp và ngay cả khối lớp 8 không thằng đánh lại nó à? Thằng Thọ, thằng Vũ Ẩn, thằng Trọng lợi hại như thế nhưng cũng không đánh lại Minh, đủ thấy Minh có võ thuật cao minh." Trường vỗ tay vào nhau cái đã nói: "Đúng rồi, vậy mà tao nghĩ không ra. Không ngờ hắn mới nhìn một lần là nhảy theo được ngay, nhất là màn cuối cùng nhảy cao lên thật nhanh rồi chậm chậm rơi xuống như có người nâng hay như người có treo dây vậy." Minh và Tú Ngọc khiêu vũ xong bản ván giờ, tiếp đến là một bản tàng gỗ. Minh đang định buông chào thì Tú Ngọc lại giữ chặt tay không buông nói: "Anh Minh khiêu vũ với em thêm bản tàng gỗ này nữa đi." Minh nhìn vào mắt Tú Ngọc mỉm cười gật đầu, Minh lại dẫn nàng bước theo nhịp điệu tàng gỗ, lúc này chàng đã có tự tin với khiêu vũ nên càng lúc càng biểu hiện xuất sắc. Điệu tàng gỗ khiêu vũ thì dễ nhưng khiêu vũ hay thì rất khó, nhất là những cử chi, động tác xoay đầu cổ. Ai cũng đồng ý điệu tàng gỗ biểu hiện sự quý phái của người khiêu vũ. Nhật Ánh bỗng nói: "Thằng Minh học khiêu vũ từ lúc nào? Sao hắn biểu hiện quá chững chạc không kém các nam thí sinh thi khiêu vũ trong TV vậy?" Người cùng bàn nghe vậy vội chú ý trên sàn nhảy, thì thấy người lúc này lưng thẳng tắp, ngực ưỡn mặt nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng vào Tú Ngọc, khí thế khác hẳn lúc nhảy bản vàng giờ. Tú Ngọc thì lúc theo bước, lúc thì xoay, lúc thì ngả cả người trên vòng tay Minh, mười phần tin tưởng bàn tay ấy luôn sẵn sàng đỡ lấy thân mình. Trong chốc lát hầu hết mọi người nhìn vào sàn nhảy xem. Hết bài tango, Minh cảm ơn Tú Ngọc dẫn nàng về chỗ ngồi thì Đại Thành đã đến mời nàng khiêu vũ bản tiếp theo. Minh thấy Uyển Như cứ nhìn vào Minh như mong đợi nên cũng đến mời nàng ra sàn nhảy khiêu vũ với mình bản kế tiếp điệu cả cả sau đó bản sơ lão. Điệu sơ lão vốn hợp với tình nhân khiêu vũ nên Minh định buông tay dắt nàng về chỗ ngồi, thì nàng không chịu buông nói: "Anh Minh nhất định phải khiêu vũ với em bản này, em mới ra chưa được nóng người mà anh nỡ bỏ cuộc sao?" Minh hai mắt nhìn thẳng vào mắt nàng khiến mặt nàng hồng lên rồi nói: "Điệu sơ lão này nên dành cho các cặp tình nhân. Em là tình nhân của anh sao?" "Ừ, thử xem." "Vậy khiêu vũ bản này thử xem." Hai người khiêu vũ mấy nhịp, Minh để ý chung quanh sàn nhảy thì không còn ai ngoại trừ hai đứa, kể cả Tú Ngọc cũng không khiêu vũ bản này với Đại Thành về chỗ ngồi. Bất chợt thấy tay phải của Huyền Như rút ra cũng đưa lên ôm cùng tay trái ôm cổ mình khiến hai thân thể sát vào nhau, tay trái Minh bỗng dư thừa nên đành vòng ra sau eo nàng ôm lấy, đúng như cách nhảy điệu sở lực của các cặp tình nhân. Trong lúc đó Tú Ngọc ngồi buồn bực, biết vậy lúc nãy cùng chàng khiêu vũ hai bản nữa, thì bây giờ ta đang ở trong vòng tay của chàng chứ không phải Huyền Như. Còn Đại Thành càng buồn bực hơn, khi khiêu vũ xong bản cả bản sở lực tiếp tục thì Tú Ngọc nói: "Xin lỗi anh Thành, em khiêu vũ ba bản liền rồi nên hơi mệt, vậy để em về chỗ nghỉ ngơi." Đại Thành cắt tức hơn khi Minh đang ôm em gái mình khiêu vũ bản sơ lão, hắn ngồi một lúc lửa giận càng lúc càng tăng, chạy ra sàn nhảy nói: "Mau buông em gái tao ra." Tuyển Như giật mình hỏi: "Anh Thành làm gì vậy, đây là nơi đông người." Trong khi Minh cứ giả vờ như không nghe thấy gì cứ tiếp tục, Thành thấy vậy lại nhắc lại: "Mau buông em gái tao ra, không có đừng trách ta ác độc." Minh vẫn cứ giả vờ như không. Thành liền đấm một quyền vào lưng Minh, thấy Minh cũng không né tránh thì mừng thầm nghĩ: "Lần này cho mày ăn đau khổ." Khi tay hắn chạm vào lưng Minh thì thấy lưng đối thủ mềm nhũn, tay đấm như đánh trúng vào cái nệm đông, chưa tiếp tục cảm giác thêm thì lại thấy da lưng Minh đang mềm trở thành dẻo dai như trận có tính đàn hồi đẩy nắm tay của mình ra khiến tay hắn tê dại người bị đẩy lui lại mười mấy thước ngồi luôn xuống một cái ghế, bây giờ không chỉ tay tê dại thêm vào cả người cả đôi chân cũng tê dại, muốn đứng dậy cũng không được. Mọi người nhìn chung quanh không hiểu gì, thấy Thành đầm một quyền vào lưng Minh sau đó thấy Thành ngoan ngoãn bước giật lùi trở về chỗ ngồi. Còn Minh và Huyền Như vẫn tiếp tục khiêu vũ bản sợ lão đến hết bản. Minh khiêu vũ thêm 4 bản với hai cô gái lạ nữa thì chào ra về. 4 tiếng sau Minh ở trên giường tính toán, dùng thần thức xem Tú Ngọc chờ nàng chuẩn bị ngủ, chàng lấy thanh vân tiêu ra thổi khống chế âm khí thành một tia nhỏ đưa vào hai lỗ tai nàng, đem nàng vào giấc ngủ. Minh dùng thần thức vào mi tâm của nàng, thức hải của nàng chưa thành hình chỉ đơn giản có một chút không gian nhỏ chứa linh hồn trí nhớ. Minh thấy quả nhiên linh hồn trí nhớ nàng bị một màn sương che làm lu mờ, chàng vào mộng cảnh thì nàng đang tưới hoa trong vườn, vừa thấy Minh thì vui mừng, dẫn Minh đi quanh vườn giới thiệu, trong vườn cũng bị làn sương mỏng che lấp. Minh hỏi: "Ở đây sao lại có làn sương này, em có biết nó xuất từ đâu không?" "Chính là từ góc đó." Minh lại xem một chút thì thấy một động huyệt xương trắng từ trong đó không ngừng tuôn ra. "Phải tìm cách phong kín nó lại em ạ, nếu không vườn hoa, cây cảnh của em không phát triển được." "Làm sao phong kín nó lại được, nếu anh biết thì giúp em làm đi." "Vậy em tiếp tục tưới hoa đi để anh tìm cách phong ấn nó." Minh ra khỏi mộng cảnh của nàng ra đến thức hải không gian tìm thấy một kỳ huyệt tương ứng đang chạy ra khí trắng như sương mù, chàng liền phong ấn huyệt này lại, sau đó nội soi thì ra huyệt này dẫn ra huyệt ngọc chấm, không biết vì sao bị đả thông. Chàng ngẫm nghĩ một hồi lại phong ấn thêm 2 tầng nữa vì sợ phong ấn không được 20 năm. Bây giờ thêm 2 tầng thì có thể cầm cự 60 năm, lúc đó nàng cũng già rồi không còn gây tổn thương bà ở nhiều nữa. Chàng kiểm tra lại tất cả thấy không còn sơ suất, thần thức liền rời khỏi thức hải của nàng. Nửa năm học trôi qua mau chóng, mùa lễ Giáng sinh sắp đến rồi, Tết Minh cũng tạc mấy trăm bộ tượng, tranh bằng gỗ, đá, nữ trang bằng đá, trao cho mấy em mồ côi đi bán lấy tiền tiêu Tết. Qua tháng học thứ 5 Minh làm đơn xin thi nhảy lớp, chàng muốn thi nửa học kỳ của lớp 8 đồng thời thi nửa học kỳ lớp 9. Đơn xin được cô giáo chủ nhiệm, hiệu trưởng đồng ý đóng dấu đem lên bộ giáo dục trên tỉnh xét. Cuối cùng Minh được đồng ý nếu thi đậu sẽ được vào lớp tuân 9C học chung. 30 Tết Minh đến nhà cụ Thứ chơi thấy cả nhà đang sum họp làm bánh trưng, cụ Thứ để mặc mọi người kéo Minh đi xem gà nói: "Minh này, cháu xem ta chuẩn bị xong 2 con gà ô, và con tiểu hỏa sư chuẩn bị xuất trận xem có được không?" Nghe cụ Thứ nói vậy Minh nhìn trong bu 2 con ô chân trắng, ô chân đen và đúng là con tiểu hỏa sư. 2 con gà ô đã đủ tuổi đã đành, còn con tiểu hỏa sư kê thì mới có 7 tháng nên Minh hỏi: "Con tiểu hỏa sư kê này mới có 7 tháng mà cụ cũng muốn đem nó ra trường so tài ư?" "Đúng vậy. Con tiểu hỏa sư kê này từ hôm cháu đưa cho ta, được chăm sóc rất tốt, không biết cháu đã dùng cách gì nuôi nó, lúc ta nhận gà đã nhận ra nó rất cứng cáp, quả nhiên nó lớn như thổi, lần sổ đầu tiên đã đánh một đòn cáo chết một con, sổ lần thứ 2 con kia qua hồ thứ 2 nó đá con kia dậy không nổi. Xem ra nó còn lợi hại hơn cả bố nó nữa." Minh tò mò mở bu bắt con tiểu hỏa sư kê ra xem thì thấy chắc địch, quả nhiên nó đã được cụ Thứ chăm sóc chuẩn bị rất tốt. "Thế cụ định ngày nào đi, và đi trường gà nào?" "Ta nghe tin Tết năm nay trường gà ở Đức Trọng tụ tập nhiều sư kê và chiến kê từ khắp nơi như Phan Giang, Bảo Lộc, Di Linh nên định hôm mồng 2 đến đó. Vậy cháu cũng theo đi xem chơi cho biết." Hai cụ cháu nói chuyện gà một lúc, đống cụ Thứ hỏi: "Con hỏa sư kê cháu nuôi bây giờ ra sao?" "Tốt lắm, cụ chờ cháu chút." Minh ra phía ngoài đưa con hỏa sư kê ra, bê lại cho cụ Thứ xem. Cụ Thứ vừa thấy nó giật nảy mình, mấy tháng trước nó chỉ còn chờ chết dần chết mòn, nay nhìn thấy nó sung sức còn hơn xưa, lông lại mới thay xong, nhìn bộ lông không dáng gì gà tơ, trông thật mượt mà. Hỏa sư kê thấy chủ cũ đi đến gần kêu túc túc sệ cánh xuống rẽ liên tục như mừng gặp chủ cũ. "Cháu nuôi thật khéo tay. Không biết cụ có con nào đồng chạm cho nó sổ vài phút hay không?" "Có, ở đây ta có một con ngũ sắc của bạn Thằng Cường, để ta gọi cho nó hỏi xem nó có dám cho sổ không." Nói chuyện chơi một chút, bạn anh Mạnh Cường là Thắng chạy Honda đến chào hỏi làm quen. Thắng nhìn con hỏa sư kê mà trong lòng ớn lại nghĩ: "Đây là con hỏa sư kê ư? Khí thế mãnh liệt như vậy, con ngũ sắc của mình khó mà cầm cự được, nhưng mình đã lỡ đến đây thì cứ cho thử mấy chân xem." Minh thấy con ngũ sắc quả nhiên đẹp, có tướng văn rất tốt, đồng chạm với hỏa sư kê nhưng có lẽ ít tuổi hơn mấy năm. Làm nước xong xuôi bung 2 con gà chúng liền xông vào nhau đánh đòn dao. Xem rất hay, gà già đánh chậm nhưng đòn dao đánh rất khôn khéo, trong đó có những thế lửa, vung tắt rất chính xác, vào đòn cuốn con hỏa sư đánh mạnh mẽ dồn dập như bão tát, khiến con ngũ sắc tối tăm mặt mày phải đi dưới chui giúp đánh địa. Hỏa sư kê tính nhạy nóng nền con ngũ sắc cứ chui là nó mổ vai đánh kiềng bắt buộc đối thủ ló đầu ra cho nó đánh. Sau 10 phút con ngũ sắc bị một đòn cáo kêu quát một tiếng, gà bị đá bắn ra xa 2 thước, gà bị vênh cổ quay cuồng như say rượu. Minh thấy vậy liền giữ lấy con hỏa sư kê không cho nó đá bồi. Con ngũ sắc một hồi bớt đau, được Thắng bắt lại xoa bóp cổ một lúc thì trở lại bình thường. Thắng nói: "Thôi sổ vậy thôi cho biết, con hỏa sư kê này đá đòn mạnh kinh hồn, con ngũ sắc dù đã có 9 huy chương rồi nhưng cũng chịu không thấu." Cụ Thứ nghe vậy nói: "Con hỏa sư đã 7 tuổi, huy chương cũng không ít, tưởng nó phải chết già rồi ai dè lại được phục hồi lại, phong độ, khí thế còn hơn xưa." Làm nước kỹ càng cho 2 con gà xong Minh nán lại xem khéo một lát thì nghe cụ Thứ đến hỏi: "Mẹ cháu ra sao rồi, ta thấy cháu tươi tỉnh, yêu đời chắc mẹ cháu đã có biến chuyển." "Cảm ơn cụ nhiều. Nhờ nghiên cứu cuốn châm cứu đại toàn của cụ cháu đã chữa thành công cho mẹ cháu, bây giờ nàng đã khỏi hẳn đi lại bình thường." "Thật tốt quá, trời không phụ người có lòng. Ta thấy cháu vẫn còn ham mê thú nuôi chim, hôm nào chúng ta lại đi đánh một con cho cháu." "Vâng, cảm ơn cụ. Khi nào cụ đi được cháu đi với cụ một chuyến." "Minh này, ta hỏi cháu chuyện khác, môn nội gia hùng kê quyền cháu đã học được mấy thành?" "Cháu đang học hết các chương trong sách luyện đến tiên tiên, sau đó không cần tiếp tục luyện thêm, và lại bộ này thiếu mất một chương cuối. Cháu có thể biểu diễn các chiêu thức trong đó cho ta xem một lần không?" Minh đồng ý, sau đó biểu biến bắt đầu từ chiêu kim kê chuyển xí. Minh liền đem các chiêu thế hùng kê chuyển xí, tam cước đoạn cốt nhị phủ song đối, nhị phủ song phi, vạch cỏ tầm trùng, hữu tả phá kiểng và nhất tiễn xuyên hầu đánh cho sư tổ xem. Sau đó lại đem chiếu biến chế thêm hùng kê chuyển xí, sau đó bay lượn lộn, lăn trên không một chút, sau cùng đem mấy chiêu hùng kê đá mẽ, đá tạt và hồi mã thương kết hợp với đòn chân số 9 ra biểu diễn. Minh lại biểu diễn thêm lăng không liên hoàn cước chàng mới học lón của Trọng, sau đó kết hợp với những thế đòn chân của Vũ Vị Nam sửa lại cho hợp với mình hết. Mấy chiêu sau là của cháu tự nghĩ ra hợp với cháu sử dụng, cháu đem ra biểu diễn cho cụ xem luôn. "Ta cũng tập hùng kê quyền của Nguyễn Lữ từ nhỏ, bây giờ ta biểu diễn một lần cháu xem, may ra mai này cháu lại sáng tác thêm mấy chiêu không chừng." Minh nghe cụ Thứ nói vậy vội ngưng thần chú ý xem từng chiêu thức, trong lòng thầm khen, quả nhiên lợi hại. Minh thấy thêm mấy chiêu lạ chàng chưa biết, nhất cước đoạn xí song đao đoạt nhãn dùng 2 ngón tay cái đâm vào thái dương, hay vào mắt đối thủ. Khai vừa lùa 4. Hai ông cháu say mê thảo luận về Hùng Kê quyền các chiêu thế, kinh nghiệm chiến đấu, khiến Minh nhiều lúc say mê, hết ngạc nhiên này điền ngạc nhiên khác, không ngờ đời cụ thứ trải qua nhiều trận đấu đến thế. Cũng giống Minh, cụ sáng tác thêm một số chiêu thức dựa theo Hùng Kê quyền, nhận thức từ những trận đá gà nòi đặc sắc. Đến chiều Minh mới chào cụ thứ đi về, hẹn cụ mồng hai sẽ đến cùng đi Đà Lạt. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 47 đá gà nòi vui xuân. Minh về nhà vào Hồng Mông Linh Châu giới xem đàn gà của mình thì thấy Lã Trung đang chăm cho mười mấy con gà. Trang hỏi, mấy con gà mơ, và ngũ sắc này đá như thế nào, có khác không? Dạ, mấy con mơ chuyên môn đánh địa, đánh mé, đánh sau gáy, và mu lưng rất hiểm, mấy con ô chịu không nổi chúng nó, ba hồ bị chúng đòn hầu như phải chết. Tốt lắm, vài tuần sau ta cho mấy con ra trường xem sao. Minh cân nhắc một chút sau đó nói, ngươi ngồi xuống xếp bằng tĩnh tọa một lát, ta trao cho ngươi một ít kiến thức. Minh vào thức hải gom số kiến thức về gà nòi, tiếng Việt và tiếng Anh vào một, cho tụ hột thành một khối đem ra đưa vào mi tâm Lã Trung. Lã Trung trong chốc lát nói được tiếng Việt, tiếng Anh và kiến thức nuôi gà. Minh kiểm nghiệm lại một chút rồi dặn, ngươi chọn mấy con hay ra chờ một hai tuần chúng ta cho bọn nó ra trường thi đấu. Minh trở ra đi nghỉ ngơi một lát thì giờ dựa thừa đã điểm, thấy mẹ còn thức Minh chúc tuổi mẹ, nói chuyện một lúc thì bọn trẻ trong nhà nghe tiếng pháo thức dậy chúc tuổi. Minh thấy trong nhà đông người nộn nhịp trong lòng cũng vui lây, năm nay có hàng để bán nên đồ đạc quần áo, tiền lì xì, đồ chơi, bánh, mức, hạt dưa dư giả còn bày chơi bầu cua cho sống tụ. Mồng một Tết Minh đi chúc tuổi một số người thân hàng xóm, ba mẹ Tuân, cụ thứ hai Bắc Tiêm. Mấy chị Thanh Thủy, Thanh Ân, Ngọc Hà đi học từ thành phố Sài Gòn về ăn Tết thấy Minh thì vui mừng, không ngờ xa cách 3 năm chàng đã trở thành một thanh niên đẹp trai, mắt có thần, dáng hiên ngang lại không kém phần phong nhã, tiêu sái. Minh lớn lên rất đẹp trai a, khí chất bộc lộ khác hẳn xưa. Khác xưa là sao, chẳng lẽ xưa kia em kém lắm hay sao? Không phải, đừng hiểu lầm, khi xưa Minh còn nhỏ, khí chất chưa bộc lộ so với các thiếu niên cùng tuổi khí chất không kém, nhưng bây giờ thì khác hẳn, người đã trưởng thành khí chất, uy nghiêm bộc lộ ra, rất lôi cuốn phái nữ. Mấy chị nói vậy có hơi quá không? Em đi học cả nửa năm nay, có ma nào bị lôi cuốn đâu, một bạn gái cũng không có. Đó là tại em không chú ý thôi, và lại em mới học lớp 8. Nữ sinh lớp 8 tuổi cũng mới dậy thì hay còn đang dậy thì, nếu họ mến em cũng chưa chắc có can đảm biểu lộ. Phái nữ Việt Nam tế nhị, kín đáo diễn tả cảm tình bằng lời nói, hành động cử chỉ chứ không trực tiếp nói thẳng yêu thích một người con trai. Còn em trong nửa năm học em cũng không quan tâm đến họ phải không? Thấy Minh gật đầu, Ngọc Hà tỏ ra lão luyện nói tiếp. Minh chỉ chăm chú học hành, không quan tâm nhiều đến bạn học nữ, ít tiếp xúc với họ nên họ cũng không có cơ hội bộc lộ ra cảm tình của mình đối với Minh thôi. Minh mỉm cười hỏi. Thì ra vậy, em hiểu rồi. Thế chị Hà, chị Thủy và chị Ngân đi học xa như vậy, mấy chị đã vừa ý ai và bộc lộ cảm tình với ai chưa? Ba chị bối rối nói. Sao Minh lại hỏi như thế, nếu có cũng phải giấu kín không thể nói được. Mạnh Cường cũng đã về nghe mấy em gái nói chuyện vui vẻ lại bàn về tình cảm nên hứng thú nói. Minh này, em muốn học hỏi về tình cảm, yêu thương thì theo hỏi anh chứ học hỏi mấy cô ấy thì không ăn thua gì đâu. Vậy hay lắm, anh Cường đã có kinh nghiệm tình trường thì tốt quá, nhất định anh phải dạy em mấy chiêu mới được. Nói xong theo Mạnh Cường trò chuyện. Minh, hôm qua nghe ông nội anh nói em nuôi con hỏa sư kê, phục hồi nó thành công lại gây ra dòng hỏa sư kê, thật là hay. Mấy năm nay ông nội gây dòng này nhưng thất bại, con nào cũng giống mẹ. Lâu lâu ra một con tướng, lông thì giống nhưng thế đá, chân vậy lại kém xa. Không biết em làm cách nào vậy? May mắn thôi anh Cường, em thử một lần thành công, cũng không hiểu rõ tại sao. Em chỉ biết con hỏa sư kê là dòng thuần hỏa, nếu có mái thuần hỏa như nó thì phần thành công có nhiều, con mái mơ thì tạp tính chất nên thành công lần này đúng là gặp vận may. Ngày mai lại có gà ra trường đá vui xuân thật hay quá, con ô chân đen của em cũng thật hay, có lẽ chúng ta lại có thu hoạch thắng lợi. Mấy năm nay gà nòi hay xuất hiện nhiều quá, ngày càng có nhiều trận đá chết gà. Sáng sớm mùng 2 Tết Minh đã có mặt nhà cụ thứ. Cụ thứ chở Minh đi và con tiểu hỏa sư và con ô chân đen, còn Mạnh Cường đi với Thắng chở ô chân trắng và một con ngũ sắc của anh Thắng đi. Hơn một tiếng đã tới Đà Lạt, bốn người đến nơi cách trường gà mấy cây liền dừng lại nghỉ ngơi. Cụ thứ nói, xuống đây cho gà nghỉ ngơi cháu, nếu không khi đem vào trường cắp đá ngay thì gà mình còn mệt mỏi chịu thiệt thòi. Minh nghe nói vậy cũng có lý, cùng xuống xe thả gà ra cho chúng đi quanh quẩn nghỉ ngơi gần nửa tiếng, sau đó bỏ gà vào giỏ đến trường gà. Vừa bỏ gà vào bu đã có người đến xem ghép đá, ô chân trắng ghép với một con xám sắt chân chỉ từ Bảo Lộc đồng trạng. Minh quan sát con xám thì thấy cần lớn mong dâu, tướng văn, mặt lanh, mắt đỏ, chân nhỏ khô đét đồng trạng với con OCT, chàng nêu ý kiến. Con xám này lợi hại hơn OCT một chút, mình chỉ có 40% phần thắng, trận này cụ không nên đá nhiều, bắt họ phải chấp mới được. Nếu mình có thắng thì gà mình chắc chắn rất thảm. Nghe Minh nhận xét như vậy, cụ thứ cũng không đồng ý, gà mình khí thế không thua gì họ, lại có những đòn hiểm độc ta đã chăm vần sổ rất kỹ chắc không thua, nhưng Minh nói thế thì mình thử bắt họ chấp xem. Cuối cùng bên xám không chịu chấp mọt nhưng đồng ý chấp tiền quyết định đá ít nhất 5 triệu đá 4 triệu. Hai con đều đá nhanh, tranh đi trên, OCT thuận đá mé, đá mang hai, xám sắt chuyên đá hầu rộng, đá vỉa. Đá hết hồ một hai con đã thấm mệt, sang hồ hai vào phút thứ năm đá một đòn cáo chúng mang hai, con xám sắt kêu quát một tiếng lớn nằm xuống tại chỗ, OCT xông lại túm đá thêm mấy cái nữa, con xám sắt tỉnh lại dần đá trả mấy đòn hầu dọc, nghe bóc OCT ngẩn một chút đá tiếp, vào phút thứ 10 hồ hai, đống nghe liên thanh hai tiếng bóc, Qua OCT bị chúng đòn cáo vào hầu lui lại 4-5 bước nằm xuống dãy đành đạch một lúc rồi nằm yên, trọng tài vô xem tuyên bố xám sắt thắng đá chết OCT tại.
Trận.
Xem lại thì OCT xương hầu bể nát, máu trong miệng tuôn ra không ngừng, gà đã ngừng thở. Bốn người nhìn nhau buồn không nói gì. Cụ thứ thanh toán tiền xong, chủ gà xám sắt lại hỏi: "Cháu thấy cụ còn hai con, không biết còn muốn đá trận kế tiếp với chúng cháu?"
"Cháu còn một con cùng ổ với con xám sắt muốn đá với con ổ chân đen của cụ."
"Được, nếu bằng trạng thì tổ ải đá ngay."
"Đâu gà chú đâu?"
"Chính là nó."
Mọi người nhìn lại thì thấy một con xám sắt khác, gần giống với con trước, lông đuôi ngắn hơn nhưng thay vì tướng văn, là một con tướng võ, vai phong hùng dũng hơn con trước nhiều, chân vảy hao hao giống con trước. Ai nhìn vào cũng mê. Hai bên điều đình một hồi đồng ý đá đồng đá 8 triệu, người theo ngoài không tính. Hai con đá hiệp đầu đều bị đòn nhưng không tổn thương đáng kể, sang hiệp 2 OCD bị liên tiếp mấy đòn hầu đau ngơ ngẩn cả cần cổ. Lúc này có người hô xám 5 triệu ăn 3 triệu mình liền bắt món con này. OCD bị mấy đòn hầu biết lợi hại nên chui giúp cần để rất thấp, mỗi khi bị con xám sắt đá cũng không bị đòn nặng. Cuối hồ 2 vào phút thứ 14, xám sắt bị OCD mổ dưới cổ đá liên hoàn 3 đòn nặng như bữa bổ khiến quát một tiếng, khi OCD bung mỏ ra thì xám sắt nằm sủi lơ, cắm mỏ xuống đất. OCD không đá bồi chỉ đứng bên cạnh nhìn chừng vào đối thủ, sau 1 phút hết hồ 2 bên bắt gà ra làm nước. Sang hồ 3, con xám sắt được chữa trị đã tỉnh hẳn, hai còn hơi sưng một chút, vào phút thứ 5 xám sắt lại bị OCD mổ được trên cổ. OCD đánh 2 đòn liên tiếp lại quát một tiếng vang lên, OCD chưa tha đánh thêm 2 đòn nữa vừa bung ra thì xám sắt nằm xuống đất cổ vênh sang một bên, cứ đứng dậy là té xuống. Chủ gà xám sắt thấy đòn thế gà mình bị phá lại bị thương quá nặng phải thua chắc nên xin thua vớt, cụ thứ đồng ý cho vớt 1 triệu rưỡi, cụ thắng 6 triệu rưỡi. Hai trận liên tục chưa tới 2 tiếng đã xong, đánh nhanh thắng nhanh. Con tiểu hỏa sư kê là gà tơ 7 tháng chưa có con nào đồng trạng ghép đá nên mình đi xem mấy trận gà Phan Giang Di Linh, Đà Lạt Phan Giang. Đông nghe tiếng ai nói xe gà Việt kiểu tới mình nhìn ra ngoài sân trước một chiếc BMW 5F07, GTR, vào đầu, tiếp theo 4 thanh niên một trung niên đều đeo kính râm, vận quần tây, áo sơ mi, giày tây trông rất sang trọng. Xuống xe mang theo 5 cái giỏ đựng trên kê. 5 người 5 gà vào trường gà vừa ra khỏi giỏ đã gáy vang dội. 5 người thả gà ra cho thư giãn, mắt thỉnh thoảng liếc chung quanh. Khi họ nhìn thấy con tiểu hỏa sư kê thì mắt sáng lên lập tức bê một con tía còn tơ đến sát bu đang út con tiểu hỏa sư so trạng. Tiểu hỏa sư lông mù gạch bóng, lông vũ toàn thân như gà điểu, lông mã đỏ chói như lửa, lông đuôi cũng màu điểu, mặt mày trông giữ dằn mắt đỏ trợn trừng nghiền con tía kia như muốn hù dọa đối thủ. "Xin hỏi con này bao nhiêu tháng tuổi, cân nặng bao nhiêu?" "Đúng 7 tháng 1 tuần, nặng 2kg 9 kg.
Con tía của cháu 8 tháng tuổi, nặng 2kg 95, không biết cụ có muốn cho gà đá với gà của cháu?"
"Cụ thứ, Minh, Cường nhìn con tía của thấy đúng là gà tơ đồng trạng, tướng văn, đầu mỏ mắt cần mình rất cân đối, chân vuông như cái thước, vậy khô đét chân phải đóng vậy đệ nhị án thiên, hai vậy thứ hai từ gối tính xuống chung liền nhau, loại gà này có tài, đá hiểm độc ra trường lại rất may độ." Nhìn đôi chân con tía khiến ai cũng tưởng tượng được đòn của nó đá rất đau. Đem chân hai con so với nhau thì tiểu hỏa sư kém một bậc, so khí thế thì tiểu hỏa sư lại trội hơn.
"Được, tôi đá với chú một trận."
"Vậy chú muốn đá thế nào?"
"Hai con đồng trạng, nặng cũng gần bằng nhau nên đá đồng."
"Cháu muốn đá xã giao với cụ 10 triệu.
"Được, tôi đồng ý đá xã giao với cậu một trận."
Chủ gà chuẩn bị gà chờ sói trống khoảng nửa tiếng thì bắt đầu. Hai bên cùng tin tưởng gà mình thắng, cụ thứ cũng bắt thêm khi người khác quăng cá độ thêm, chưa đá cụ đã cá thêm 30 triệu nữa. Lần này cụ thứ bảo mình làm nước. Hai con vừa buông tiểu hỏa sư đánh dồn dập như muốn lập tức đốt cháy đối thủ, đòn dao cũng đánh nhiều hơn con tía nhiều lắm, vào đòn cuốn xem càng sướng mắt, con tía vừa vào đòn cuốn bị tiểu hỏa sư kê đá cho tối tăm mặt mày. Một lúc lâu mới bình tĩnh theo kịp tốc độ đá của tiểu hỏa sư kê, lúc đó cũng đã bị không biết bao nhiêu đòn vào mặt, mang thai, họng. Lúc này tía mới bắt đầu tài nghệ của nó, bằng những đòn chắc nịch vào sau gáy đối thủ. Mình nhanh mắt quan sát thấy con tía không chỉ ra đòn đau, độc hiểm, mà tài tránh né đòn xê. Ủa nó rất hiệu quả, biết tránh những chỗ hiểm để giới hạn thương tổn. Mình lẩm bẩm thì ra tài của gà có vẻ án thiên, ngoài đòn hiểm độc và may mắn lại có tài tránh né hay tuyệt, chắc cũng nhờ vậy mà người ta cho là may độ. Sau khi gà tía tránh né được một số đòn của đối thủ, cục diện trở nên cân bằng. Tiểu hỏa sư ra đòn thưa dần nhưng đòn nhanh mạnh, khiến cho con tía dù có tài né tránh cũng không được. Hai con ra đòn cầm chừng, chen lấn đẩy xoay tròn tranh cần đi trên, chẳng mấy chốc hết hồ thứ nhất. Minh bắt gà ra làm nước xong dùng chân khí đưa vào những nơi bị đòn, mí mắt, gò mắt, mang hai phải, cổ họng, đốc cổ, cánh, sau gáy chữa hết nội thương, ra bên ngoài cũng bị cặp chân khô đét của đối thủ đánh vào để lại vết bầm vết rách, sau khi được lau sạch, chẳng chữa luôn những vết bầm rách đó. Trong khi được chữa, tiểu hỏa sư đứng yên lim dim đôi mắt, người ngoài nhìn vào tưởng nó bị thấm đòn nhưng Minh biết nó đang hưởng thụ vì các vết thương đang được chữa lành. Sang hồ 2, tiểu hỏa sư đòn dao đá dồn dập vào ức, đầu cánh đối thủ, khi vào đòn cuốn lại tiếp mổ lưng đấm vào đốc cần, diều, đầu cánh, rồi vỉa đá vào cánh đối thủ làm con tía cánh sệ hẳn xuống, con tía tìm đầu đối thủ chủ yếu đá mặt, mang hai, sau gáy. Vào phút thứ 8 con tiểu hỏa sư bị một đòn cáo quắc một tiếng vào sau gáy nằm hẳn qua một bên bất tỉnh, con tía chạy lại đá bồi nó vẫn gục cần cắm mỏ xuống đất, mãi 30 giây mới tỉnh lại chui xuống dưới con tía nút. Hàng sáo lúc này hô tía 2 triệu ăn 1 triệu, lại có người hô tía 4 triệu ăn 2 triệu. Minh bắt cá cuộc 4-2 này. Vào phút thứ 12 tiểu hỏa sư tỉnh hẳn sau khi bị cú cáo sau gáy, ra tranh cần mổ lưng, cánh đấm liên tục 5-6 đòn,
sau đó mỏ mổ chúng cổ đối thủ đánh em mở. Ổ đòn vào cần cổ khiến con tía cố cứng thẳng đơ, sau đó nó đánh bồi vào cần cổ, tía bị đòn đau cứng cổ cố xoay quanh không để cho mỏ đối thủ mổ chúng đầu của mình, con tía cầm cự với cái cổ đau đến cuối hồ hai. Minh bắt gà làm nước lau sạch rồi chữa vết thương nặng sau gáy cùng những vết bầm rách mới trên đầu, mí mắt. Vận chân khí vào bàn tay xoa bắp đùi, cánh và cần cổ nó. Con tía cổ được chữa trở lại bình thường sung sức như cũ. Sang hồ ba vào phút thứ năm con tía làm lại màn cũ đá một đòn cáo vào sau gáy tiểu hỏa sư quắc khiến nó bị nằm hẳn xuống. Lần này nó không bị bất tỉnh chỉ trong 5 giây nó đã đứng dậy được tìm đầu con tía mổ một lúc không mổ được đầu con tía, nó mổ lưng đánh vào đầu cánh, đốc cổ, 5-6 đòn. Con tía đau bị đánh nhấc cả thân lên chử kịp trả đòn bị tiểu hỏa sư mổ cặp được ngay cổ đá hai cái liền không kêu được một tiếng vênh cổ sang một bên loạn choạng như người nổ qua chén. Hỏa sư đuổi theo mổ lại túm được đầu đá mẽ một đòn thì mọi người nghe quát một tiếng đã thấy con tía nằm xuống dãy mạnh mấy cái rồi nằm yên. Trọng tài lại gần coi thì tuyên bố, tía chết trận, tiểu hỏa sư thắng. Minh Tinh mắt nhìn thấy rõ đòn đá mẹ cuối. Cuối cùng của tiểu hỏa sư đá trúng ngay sau dưới mỏng con tía. Cụ thứ mừng rỡ, Minh làm nước cho tiểu hỏa sư kỹ càng rồi lãnh thưởng. Khi nhìn quanh thì đã thấy gà ngũ sắc của anh thắng đang đá với một con ô đông vào cuối hiệp 2. Ngũ sắc đã lấy của ô đông một mắt và ở đầu hiệp 2, bây giờ đang thắng thế. Minh xem một hồi lẩm bẩm nói. Con ngũ sắc của anh thắng này đá đòn lạ lùng, đòn tuy nhẹ nhưng chuyên dùng móng tới rất lợi hại, con ô đông bị nó ghim móng mất một mắt, đầu cổ 4-5 móng, máu chảy ra mất sức, lại bị đau chắc cũng thắng nhanh thôi, một hai hổ nữa là cùng. Cụ thứ đứng bên xem nghe được nói. Con gà bố nó đánh không lại hỏa sư đòn thế khác hẳn con này. Thắng có dòng gà này trước sau cũng nổi tiếng với dòng gà ngũ sắc. Nếu đối thủ không hạ được nó trong 3 hiệp đầu thì phải chịu thua vì bị móng tới của nó làm cho mất sức, lại dễ bị nó móc mắt. Nếu thắng nó mà mất một mắt thì cũng bị thiệt thòi đúng là tai hại. Nếu dùng móng tới muốn ứng dụng vào hùng kê quyền thì phải đánh như thế nào mới thích hợp với đòn ý vậy cụ? Cụ thứ mỉm cười nói. Dùng cầm nã bắt, hay kê chảo trộm. Môn võ đã có môn ứng chảo công, hổ chảo. Cháu chớ xem thường những môn cầm nã, chảo công. Một khi đối thủ bị bắt được huyệt đạo bị khống chế, toàn thân cũng bị không thoát khỏi khống chế làm cho hắn bủn rủn, đau đớn, tê dại tùy ý xử trí. Đối với con vật dùng móng, chảo thì chỉ gây ngoại thương hay làm nhiễm độc, trái lại cao thủ ít người dùng với mục đích này mà là khống chế huyệt đạo kinh mạch. Hai ông cháu vừa xem trận gà vừa nói chuyện võ học. Chẳng mấy chốc đã sang hồ ba lại thấy con ô đông bị mất sức rồi bị đánh mấy đòn đau liền bỏ chạy. Mấy người đứng bên cạnh xem nghe hai người một già một trẻ xem đá gà mà lại bàn về võ công mà chẳng hiểu gì. Bọn họ đến đây mua vui sau là thử vận may nhờ cá độ xem chừng mình có thể kiếm ít tiền, song thường rủi nhiều may ít. Cụ thứ thắng 2 trận thua 1 trận, xem như năm nay may mắn mời cả nhóm vào quán nhậu dùng bữa trưa sau đó đi xem cảnh Tết, chợ hoa Đà Lạt đến chiều mới về. Trước khi về Minh dùng thần thức về nhà xem, thì thấy dì Hoa đang ở nhà mình nói chuyện với mẹ thì đoán. Dì Hoa thăm anh mẹ anh chị em. Họ hàng 6 tháng nay chắc thấy đủ rồi lại đến thăm mình, cũng có thể theo giúp mình luôn. Đối với dì Hoa mình cảm thấy rất gần gũi, tin tưởng có thể nhờ bất cứ việc gì. Với tu vi của dì Hoa đi lại tại phàm giới rất ít nguy hiểm vì cao thủ từ kim đan kỳ tại phàm giới hiếm hầu như không có. Vừa về tới nhà dì Hoa đã ra đón hỏi. Cậu Minh khỏe không, mọi việc như ý chứ? À, năm mới chúc dì sức khỏe dồi dào, tu vi tăng mạnh, mọi sự như ý cháu cũng thường ngày ngày đi học, mấy ngày Tết được nghỉ nên đi chơi đùa một ít. Dì Hoa tò mò. Nghe mẹ cháu nói, cháu vừa đi ra trường gà xem đá gà ra sao. Bình thường thôi, lần này cháu tháp tùng theo cụ thứ đem gà nói ra đá chơi xuân giải trí ngày Tết thôi. Môn này con trai đàn ông nhiều người thích, còn đàn bà con gái rất ít người đi xem. Cháu có con nào không cho dì xem một lát? Mình đem con hỏa sư kê ra rồi dặn. Dì coi chừng, con này rất hung dữ. Nó đánh người đó. Dì Hoa thấy con hỏa sư kê hơi giật mình, gà mà cũng có khí thế mạnh như thế ư, chẳng khác gì yêu thú, linh thú. Dì Hoa vừa đưa tay định bắt nó thì hỏa sư kê đá, dì Hoa tránh né khẽ đẩy nó ra xa, không dám bắt nữa. Mình thấy vậy cười nói. Dì bắt gà như vậy thì còn lâu thành công. Xem đây. Minh dùng tay phải hạ thấp xuống búng tay mấy cái ngay bóc, bóc bóc rất giòn, con hỏa sư kê chạy lại gần, tay phải Minh nhanh nhẹn đưa vào ức nó nâng lên. Dì Hoa làm theo Minh thì hỏa sư kê không đá nữa để cho bắt nâng lê. Dì muốn coi nữa thì vào Hồng Mông Linh Châu giới, ở đó bây giờ đã có mấy chục con. Vậy mau đưa dì vào xem. Lâu rồi không vào đó chắc có nhiều thay đổi rồi. Trong khi đi xem gà, chim cây cảnh tất cả trong Hồng Mông Linh Châu giới dì Hoa tâm sự. Lần này dì trở lại quyết định theo giúp cháu luôn. Lần này về quê cũ gặp lại người thân không được như ý, tất cả người thân đã thay đổi, ai cũng phải vật lộn với kê sinh nhai hàng ngày, tranh chấp nhau từng ly từng tí chẳng còn tình nghĩa gì cả, và lại cha mẹ gì đã khuất núi nên gì cũng chẳng còn bổn phận gì. Vậy cảm ơn gì, trước tiên gì cứ theo cháu đi chơi mấy ngày Tết cho khoai khỏa sau đó tùy gì quyết định, hoặc là ở bên mẹ cháu giúp ít việc hay là vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện cũng được. Và lại trong Hồng Mông Linh Châu giới cũng cần gì hỗ trợ. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 48. Chương 48 linh hồn nô lệ. Hôm sau mồng 3 Tết Minh dùng ẩn thân thuật theo hủ ẩn một bài qua biên giới nước Cam, tụ chia, vào trong một trường đá gà nổi, đúng ra là nơi cờ bạc. Nơi này đã hội tụ đông đủ, người tham gia phần nhiều là người Việt, sau đó người Campuchia, người Thái Lan, người Trung Hoa sinh sống ở Campuchia. Vào cửa phải trả tiền vé 44.000 đồng, Minh vào trong đó đi xem một vòng rồi lén đưa dì Hoa và quản gia Lã Trung ôm một con gà mơ ra. việc ghép đá Minh giao hết cho lão quản gia, còn chàng và dì Hoa đi chung quanh xem, thấy phần nhiều các sói đá gà cửa sắt, Minh chán nản than đây thuần túy đá gà cờ bạc, không phải nghệ thuật đá gà giải trí. Lần sau không cần đến đây nữa, chàng thầm đủ. Nửa giờ sau quản gia đã ghép đá 10 triệu với một con gà tía chân vàng của một thanh niên trẻ tuổi. Minh quan sát thanh niên hơi thở thì đoán chắc hắn có tu luyện công pháp lạ, hơi thở không phải linh khí cũng không phải yêu khí hay ma khí mà chàng vốn đã kiến thức, chẳng lẽ đây là quỷ khí. Thấy vậy Minh cẩn thận đề phòng xong lã chung đã ghép đá với gà của hắn thì cứ theo dõi xem sao. Vào hiệp thứ nhất chàng nhận ra con tía của đối thủ ra đòn quá khôn ngoan, đòn nào đánh cũng trúng, lại biết lựa đứng thời cơ mà đá. Con tía lại biết khôn ngoan đoán trước đòn thế của con mơ mà tránh né nên bị rất ít đòn. Trong hồ nhất con mơ đã lánh hai đòn cáo thân bại. Sang hồ hai con mơ lại liên tục bị đòn cáo mấy đòn vào phao câu và cánh Minh càng lúc càng hoài nghi vội đem thần thức vào con tía xem xét, khi thần thức vừa chạm vào con tía liền bị dội ra thì biết con tía bị phong ấn. Trang vội dùng ẩn thân thuật lại sát con tía giữ chặt nó vận chỉ công phá tầng phong ấn sau đó đem thần thức vào xem xét thì thấy một linh hồn đang sợ hãi kinh hoàng nói. Ngươi là ai làm sao vào đây được? Minh lạnh hùng hỏi. Khoan biết ta là ai, trả lựa cho ta ngươi là ai mà linh hồn dám trốn ở trong con gà tía thao túng nó. Thấy hắn còn chần chừ thần thức chàng liền vây lấy linh hồn hắn bắt đem ra rồi nhốt vào hắc tháp sau đó ra khỏi sói gà. Mọi người đang xem đá gà chỉ thấy con tía bị khựng lại con mơ mổ được đầu đánh liên hoàn ba đòn vào mang thai, khi thả ra thì chỉ còn cái xác gà. Thanh niên chủ gà tía bỗng hét lên một tiếng lớn ngã lăn ra miệng máu tươi trào ra thều thào. Không thể nào. Sao có thể như thế được? Gà tía của ta vô địch mấy năm nay sao lại bại được? Lã chúng nói. Cái gì vô địch mấy năm không đủ sao? Bắt đầu hôm nay gà mơ của ta thay thế chức vô địch sói này. Ha ha. Ngươi cái gì, thua thì chung tiền rồi cút đi còn lại ngại làm gì? Lã chung lanh tiền thưởng thì Minh nói. Hôm nay thật là mất hứng gặp thứ quỷ này. Chúng ta sửa soạn rời khỏi đây. Lã chung và dì Hoa ngạc nhiên thắc mắc thì Minh nhìn ra dấu đừng hỏi. Thì ra phong ấn bị phá linh hồn trong đó tổn thương rồi bị bắt nốt chủ nhân của nó tâm thần bị tổn thương nặng nề. Minh nhằm lúc không ai để ý đem hai ngựa ải và con mơ vào trong hồng mông linh châu giới rồi ra khỏi trường gà đem thần thức theo dõi thanh niên kia. Hai tiếng sau chiếc xe Toyota chở hắn đến một cung điện khá nguy nga trên một quả đồi. Xe vừa tới dừng lại một đạo sĩ đã ra đón hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Sư tôn, linh hồn phong ấn trong con gà tía bị người ta bắt mất, phong ấn cũng bị phá tan. Vậy thì nguy rồi, ngươi cả gan dám dẫn kẻ thù về nhà. Chết đi. Thanh niên lập tức đổ vật nằm xuống đất hồn đã bị đạo sĩ thu đi. Minh thấy trong cung điện lớn như vậy lại chỉ có hai thầy trò đạo sĩ. Thấy hắn giết đồ đệ xong định chạy trốn thì xông đến hét. Đứng lại. Đã làm vậy còn chạy đi đâu? Chịu chết đền tội đi thôi. Đạo sĩ nghe được hai tiếng thì thấy không khí chung quanh biến đổi. Áp lực như bị núi đè tức ngực khó thở, chân tay không còn nghe lời mình nữa. Lời cũng khó nói ra khỏi miệng hỏi. Ngươi là ai? Bây ta hỏi ngươi chứ ngươi không được hỏi. Ta chỉ cho ngươi cơ hội một lần thôi. Ngươi là ai? Bao nhiêu linh hồn ngươi bắt nốt ở đâu? Không biết. Ngoan cố, bây giờ cơ hội của ngươi đã hết. Thấy đạo sĩ bất quá tu vi khoảng trúc cơ kỳ Minh trực tiếp đem thần thức vào mi tâm đạo sĩ, đọc hết trí nhớ của hắn sau đó xóa hết. Thì ra hắn đúng là tu luyện quỷ công pháp từ 20 năm nay, mỗi lần cống hiến nộp 1000 linh hồn bắt được ở phàm giới cho quỷ giới thì được thưởng quỷ đan để tăng cấp. Đến nay đã luyện đến trúc cơ trung kỳ đã cống hiến 3 lần tổng cộng 3000 linh hồn. Mỗi lần hắn giết người bắt được linh hồn liền đem nhốt vào Hắc Châu quỷ giới. Minh Kinh hai biết số linh hồn nhiều nhất lại là những linh hồn trẻ từ bào thai bị phá, khi các phụ nữ phá thai linh hồn trong bào thai liền bị đạo sĩ bắt thu vào Hắc Châu quỷ giới. Sư tôn hắn đang ở quỷ giới tu vi quỷ đan, điều hắn đến phàm giới làm công tác. Minh thấy hắn chỉ là tay sai của sư tê. Ôn và quỷ tông lại gây ra bao nhiêu tộc các khiến bao nhiêu linh hồn anh thai vô tội làm vật hy sinh cho bọn quỷ thì thương tiếc vô cùng lửa giận bạo phát lập tức đem linh hồn đạo sĩ hủy diệt thành bụi. Thì một viên hắc châu hiện ra trước mắt. Minh thu hắc châu và chữ vật túi vào chữ vật nhẫn của mình, lại đóng băng hai xác chết đem vào hồng mông linh châu giới, đang định trở về thì thấy tòa cung điện lộng lẫy này không đã mất chủ, bỏ hoang cũng uổng nên tập trung tinh thần chuẩn bị, dọn sạch một khu đất bằng mấy trăm mẫu, những cây cối, đá, thú vật đang sinh sống bị tràng rời đi nơi khác. Sau đó ra ngồi tĩnh tọa trước quả đồi có cung điện, vườn thượng uyển, vườn hoa, cây cảnh tập trung hết tất cả tinh thần, thánh thai trong thức hải mở trừng đôi mắt, hai luồng ánh sáng. Dây trắng mở xuyên qua mi tâm theo thần thức bao trùm quả đồi phía trước mặt chàng. Trang liên nhận rõ ràng từ đáy quả đồi đến ngọn đồi, trong đó bao gồm cả cung điện, niệm một tiếng. Thu. Trước mặt trời đất rung chuyển, trước mắt chỉ còn một mặt phẳng đất đỏ trăm mâu chọc lóc không có một cây cỏ. Minh cảm thấy trong đầu óc, ông ấy tiếng đầu óc quay cuồng, liền biết chân khí và linh hồn lực tiêu hao quá, độ vội ngồi yên vận chuyển chân khí bổ sung những tiêu hao và dưỡng thần tinh trí. Sau 2 tiếng đồng hồ, chân khí bổ sung phần nào, tinh thần còn lại bại, chàng đành gọi Hỏa Vũ đến hỗ trợ, trong chốc lát chàng thấy trên bầu trời hai con từ phía đông chim hướng chàng bay đến, chàng nhận ra hai đúng là con hỏa ưng thì nghĩ. Thì ra Hỏa Vũ đã tìm gặp được Hỏa Ưng, không biết bọn chúng có quan hệ gì với nhau không. Hai con Hỏa Ưng đều nhận chàng làm chủ, Hỏa Vũ nửa năm nay không gặp, không có gì thay đổi, còn Hỏa Ưng đã xa chàng 3 năm rưỡi, vẫn còn tu vi nhất giai. Chủ nhân, chúc mừng các ngươi gặp nhau lúc nào? Hỏa Ưng lâu rồi không gặp khỏe không? Hai con chim biến thành hai con chim nhỏ đậu trên hai vai mình. Hỏa Vũ nói, chủ nhân, đây là Hỏa Vân là hôn thê của Vũ Nhi, bị người hại mang đến phàm giới, sau khi trốn thoát gặp chủ nhân. Tốt lắm, thì ra các ngươi có quan hệ phu thê. Hỏa Vân tu vi còn thấp, ngươi phải bảo vệ nàng mới được. Mấy ngày nữa hai ngươi vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện, ta còn ít hỏa ngư tặng nàng tăng lên tu vi.
Tạ ơn chủ nhân.
À, vừa rồi ta dùng sức tiêu hao quá nhiều, ngươi mau đưa ta về nhà.
Hỏa Vũ nghe vậy liền bay đến nơi đất trống trước mặt biến thành lớn, Minh Không khách sáo nhảy lên lưng nó.
Hỏa Vũ cất cánh lên cao tận mây trắng, Hỏa Vân bay theo biến thành lớn, hai ưng một người bay về Buôn Ma Thuột.
Về đến nhà, Hỏa Vũ hạ thấp xuống độ cao 100 mét, mình nói:
"Mau biến nhỏ lại theo ta xuống dưới."
Sau đó nhảy ra khỏi lưng Hỏa Vũ, dùng ẩn thân thuật hạ xuống đất, nhìn chung quanh không ai để ý đến mình mới thu ẩn thân thuật, hai hỏa ưng bay đậu lên vai chàng.
Mẹ chàng thấy hai con hỏa ưng thì ngạc nhiên hỏi:
"Sao bây giờ lại hai con? Hôn con mất tích không biết nó đi đâu."
Minh cười bí mật nói:
"Bây giờ hai con, sau này chắc còn nhiều nữa."
Sau đó đem Dì Hoa ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới nói:
"Mẹ, Dì Hoa từ hôm nay sẽ ở bên con, khi rảnh gì cũng có thể giúp mẹ đôi ba công việc."
Dì Hoa và Lã Trung sau khi vào Hồng Mông Linh Châu giới mấy tiếng sau thấy bãi đất hoang trăm mẫu chợt biến thành bằng phẳng một lục sau thì thấy đất trời rung chuyển thì kinh hồn sợ hãi, khi đất hết rung chuyển thì đã thấy phía khu đất bằng phẳng đã có một quả đồi, trong đó là một cung điện lộng lẫy tuyệt đẹp.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, một lúc bình tĩnh Lã Trung mới nói:
"Chủ nhân quả nhiên thần thông quảng đại, không biết thu thập cung điện nguy nga này ở đâu làm quang cảnh chung quanh thêm màu sắc đẹp hẳn lên."
"Thì ra Minh, không biết nó tu luyện đã đạt đến trình độ nào mà thần thông quả nhiên không tưởng tượng được."
Lã Trung vào cung điện xem xét, các phòng ốc đầy, khách sảnh to lớn có thể tổ chức tiệc hay hội chứa 500 cũng dư sức.
Sau đó xem phòng ốc phía sau, lắc đầu cảm thán, thật là cao sang, trang đến xa xỉ.
Thứ tốt này không biết chủ nhân kiếm ở đâu ra.
Dì Hoa vào trong cung điện xem thì thấy đồ đạc bàn ghế đầy đủ tiện nghi, nàng dọn dẹp những chỗ không vừa ý, chăm vườn hoa tới cây cảnh thấy rất vừa ý.
Có điều điện thì đầy đủ, còn nước mới dùng 1-2 ngày thì cạn, đang định hỏi ý kiến Lao Trung thì mình đã đem nàng ra ngoài thì thấy mẹ mình hai con hỏa ưng thì ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại hai con hỏa vũ giống nhau đến thế?"
"Là hai vợ chồng Hỏa Vũ và Hỏa Vân."
"Dì Hoa muốn ở đây hay vào Hồng Mông Linh Châu giới?"
"Ta muốn vào Hồng Mông Linh Châu giới, cháu chẳng nói ở đó còn nhiều việc cần hỗ trợ là gì?"
"Đúng rồi, tùy dì quyết định đi."
"Không biết đôi chân của mẹ đã phục hồi hoàn toàn chưa?"
"Phục hồi gần hoàn toàn, hôm qua ta thử luyện vài đường quyền cước thì thấy hơi ngượng kém xa khi xưa."
"Hay mẹ nghỉ ngơi mấy ngày theo Dì Hoa hướng dẫn vào chỗ của con thư giãn, xem trong đó thế nào, nhiều khi nhờ đó có thể giúp mẹ thoải mái, giúp mấy em mồ côi hiệu quả nhiều hơn."
"Chờ mẹ đồng ý, Minh đem hai người Hỏa Vũ Hỏa Vân vào Hồng Mông Linh Châu giới."
Chàng đưa linh hồn lúc trước trong con gà tía ra hỏi:
"Ngươi là ai, sao lại bị người ta phong vào con gà nói tía?"
"Dạ, tiểu nhân là Cao Hưng, vốn là một sư kê. Một hôm tiểu nhân đi làm nước thuê cho một trận gà ở xứ Cam Thắng trận, trên đường đi về thì gặp một đạo sĩ chặn đường, bắt tiểu nhân phục vụ bọn họ, tiểu nhân không chịu liền bị chúng giết chết, sau đó bắt linh hồn tiểu nhân làm nô lệ, phong vào con gà tía, ra lệnh đánh chết gà đối thủ trong 2 hiệp.
"Ngươi bị bắt làm chuyện này bao lâu?"
"4-5 năm, đánh 20 mấy trận."
"Ngươi có ước nguyện gì không?"
"Tiểu nhân muốn trở lại làm người."
"Được. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta chăm sóc cho đàn gà nòi của ta."
"Nếu được vậy thì quá tốt.
Tiểu nhân thích nhất trên đời là được chăm nuôi gà nòi."
Minh đem xác của thanh niên chủ con gà tía, phá tan băng rồi đem thần thức thúc đẩy chân khí máu huyết cho hoạt động trở lại, sau đó đem linh hồn Cao Hưng vào thức hải qua mi tâm huyệt.
Linh hồn Cao Hưng nhập vào thức hải thân xác mới liền khống chế điều khiển làm quen dần với thân xác mới này.
Minh đem hắn giao cho Lã Trung dặn phải chăm sóc cho hắn, khi hắn khỏe thì giao gà cho hắn chăm sóc.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phò rủm sột dễ ở hợp tờ, T58123.
Chương 49.
Chương 49, bí mật sư tôn chỉ đạo.
Minh giao hỏa ngư cho Hỏa Vũ, Hỏa Vân và Dì Hoa dùng để luyện công thì Dì Hoa nói:
"Minh này, cung điện cháu đem vào hôm trước dì đã vào xem điện đầy đủ, nhưng nước thì không."
"Vậy à, để cháu xem lại nó một chút."
Minh dùng thần thức quét qua một lượt, sau đó theo đường ống nước đi xuống đến mặt phẳng thì hết.
Minh lại xem dưới lòng đất thêm 11 thước nữa thì thấy có mạch nước ngầm.
"Dễ thôi, để cháu nối cho nó một khúc nữa là tới nước."
Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới mua thêm 15 mét ống nước đem vào, dùng ý niệm khoan cắm ống xuống rồi giáp vào đầu ống rồi nói với Dì Hoa:
"Xong rồi.
Dì chớ để nhiều thời giờ vào những việc vật này, việc quan trọng nhất vẫn là tu luyện và luyện đan. Những tài liệu luyện đan ở đây tương đối đầy đủ, cháu để đỉnh lô của cháu ở đây cho dì mượn luyện tay thử khi cần cháu lấy lại."
Minh đem mẹ ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới thì mẹ hỏi:
"Con có chỗ này từ bao giờ?"
"Con có từ nhỏ thì phải, chỉ là trong thời gian bị bắt cóc, sau khi khả năng trí nhớ bình phục thì mới biết Hồng Mông Linh Châu là một viên châu tròn lớn khoảng bằng quả trứng gà nhưng đã bị bể mất 1/3, con nhớ dường như con có nó từ lúc còn rất nhỏ."
"À, mẹ biết rồi.
Thì ra khi đó con nhận được nó."
"Mẹ, việc này rất quan trọng.
Nếu cao thủ biết con có nó thì con sẽ lâm nguy.
Khi con ở tu chân giới cao thủ như mây, tu vi cao hơn con có rất nhiều, nên con không dám cho ai biết nó, như Dì Hoa là người thân thiết nhất cũng chỉ biết con có một không gian riêng biệt thôi."
"Mẹ biết rồi.
Nhất định không đề cập đến nữa, con cũng tuyệt đối phải giữ bí mật, đừng sử dụng nó trước mặt người ngoài."
"Vâng.
Mẹ, nhà ở chúng ta chật hẹp, con tính làm thêm ra mấy gian nhà đá không biết ý kiến mẹ thế nào."
"Cũng tốt đấy, phía sau chúng ta còn nhiều đất, con có cần hỗ trợ gì không?"
"Mẹ tính xem chúng ta cần làm thêm 3 ảo nhiều phòng."
"Chúng ta có 16 em mồ côi, chúng ta đang có 5 phòng, đang thiếu 3 phòng."
"Vậy con làm thêm 1 phòng sinh hoạt, 5 phòng ngủ, 1 phòng tắm và 1 phòng bếp cửa." Minh vào Hồng Mông Linh Châu vẽ sơ đồ nhà 2 tầng, tầng trệt phòng sinh hoạt, 2 phòng ngủ, nhà tắm, vệ đút cờ, 1 phòng để đồ lặt vặt. Hành lang, tầng trên 2 phòng ngủ lớn 2 phòng ngủ nhỏ, hành lang, cầu thang, mái vở và 4. Cửa sổ cửa trước, cửa sau, cửa chạy trốn khi hỏa hoạn. Trang lấy một tảng dưới mái một lớp da cách nhiệt xanh lớn ra nung chảy rồi tạo phôi như đã định, sau đó thổ hỏa rồi khải linh. Căn nhà đá nhỏ chỉ bằng một găng tay. Linh khí bảo cấp 1. Thấy mất có nửa ngày, thấy còn ít giờ chàng lấy rơm nhồi bùn, cắt cỏ tranh, chặt tre, nứa và trúc vàng làm một căn nhà nhỏ mái tranh vách đất, hai phòng chỉ khoảng 12 mét vuông, cao 2 mét 3, gồm phòng ngủ và phòng khách nhỏ tiếp được 3 người. Phía ngoài nhìn vào đúng là một căn nhà tranh vách đất, phía trong nhìn tất cả đều làm bằng tre nữa, từ tường vách đổ dùng giường, chiếu bàn ghế v.v. đều bằng tre và trúc vàng. Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới thấy trời chưa tối liền ra phía sau nhà dọn một khoảng đất trống hơn 200 mét vuông, sau đó đem căn nhà đó phát động, căn nhà đá đang nhỏ là thế bỗng biến thành lớn rộng 8 mét, sâu 15 mét, cao 8 mét. Mọi người trong nhà vừa ăn bữa chiều xong nghe thấy tiếng động sau nhà chạy ra sau nhà xem đã thấy một căn nhà đá 2 tầng nên kích động không ngừng chỉ trỏ, đã thấy Minh từ trong nhà đi ra nói: "Ha ha, may mắn thành công, mời mẹ và các em vào tham quan căn nhà mới này xem thế nào." Khi mọi người vào trong nhà đá xem, Minh lại ra ngoài thấy bên cạnh còn một ít đất trống, chàng lại đem căn nhà tranh vách đất ra đặt vào đó. Công việc vừa xong thì mọi người đã xem nhà đá xong thấy căn nhà tranh lại ngạc nhiên. Một đứa nói: "Đây còn một căn nhà tranh trông thật dễ nhỏ, mình vào xem luôn." Những đứa trẻ vào xem nhưng không thích bằng căn nhà đá thì Minh mỉm cười nghĩ: "Trên đời ít ai thích sự khó nghèo, thanh đạm. Phần nhiều thích tiện nghi, thoải mái, sang trọng." Mẹ Minh nói: "Thôi các con về sửa soạn đi ngủ đi, ngày mai sau khi đi học về chia phòng." Minh nói chuyện với mẹ một chút sau đó đem chăn vào nhà tranh nghỉ ngơi. Trang đem một cái bồ đoàn ra đặt bên giường ngồi tĩnh tọa tu luyện đến sáng. Hôm sau đi học vừa đến giờ vào học đã được cô Anh gửi đến phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng mỉm cười nói: "Chúc mừng cho Minh, cuộc thi của em đã đạt được như ý, đệ nhất danh khối lớp 8 của trường, đệ ngũ danh lớp 9 của trường. Hôm nay em theo thầy đến lớp 9C, từ hôm nay em sẽ là học sinh lớp 9C. Đến lớp 9C đang trong 5 phút giờ chủ nhiệm." Minh vào lớp với sự tiếp đón thầy chủ nhiệm Trần Bình và 51 bạn học. Minh được xếp hàng áp cuối bên trái mép ngoài bên một nữ sinh. Thầy Bình giới thiệu cho cả lớp: "Bạn học Thanh Minh nửa học kỳ đầu học lớp 8C, sau nửa học kỳ xin thi nhảy lớp thành tích đáng khen, đứng thứ 5 trong khối lớp 9. Các em đừng khinh thường mà cần noi gương tinh thần hiếu học bạn Minh." Thấy Minh bẽn lẽn lặng yên không nói gì, một nữ học sinh lên tiếng chọc: "Em thấy bạn Minh lặng yên nín thinh, biểu hiện không giống như lời thầy giới thiệu, chẳng hay bạn mình có thể phát biểu vài lời không ạ?" Minh chậm rãi đứng lên nhìn cô nữ sinh vừa ra ý kiến một lá rồi mới nhìn thầy Bình nói: "Thầy khen quá lời làm em ngượng quá, thiếu một chút nữa phải đỏ cả mặt. Em mới lớp 8 lên thôi còn đang bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì, sao lại là gương cho các bạn đây nói theo được. Kỳ thi vừa qua chỉ là em may mắn gặp bài trúng tủ nên kết quả hơi cao một chút, làm nhiều người hiểu lầm, thật là khó có lời giải bày được. Thôi chuyện này để thời gian trả lời không đề cập tới nữa." Đến giờ ra chơi 20 phút, đông một nhóm nữ sinh kéo đến tìm Minh. Một cô nói: "Anh Minh, sao nỡ bỏ chúng em sang lớp 9 học, anh xem con Tú Ngọc khóc hết cả nước mắt." Minh vừa trả lời mắt vừa nhìn Tú Ngọc thấy nàng quả nhiên mới khóc mắt còn đỏ. "Học lớp nào cũng thế thôi, chúng ta vẫn cùng trường gặp nhau cũng dễ mà." Tú Ngọc: "Em không sao chứ, em cũng phải cố gắng lên, đừng yếu đuối như thế." "Anh Minh không biết, thi học kỳ vừa rồi Tú Ngọc đứng hạng 12, vượt lên được 38 bạn. Cuối năm có thể trong top 5 không biết chừng." "Thật à? Chúc mừng em, như vậy thì phải vui vẻ lên." "Còn anh Ánh còn nữa, thấy anh lên lớp 9 học thì ngẩn người ra, mãi khi sang tiết thứ 2 mới tỉnh giấc ổn định lo học tập." Sang ngày học thứ 2, đến giờ học Minh vào chỗ mình ngồi thì một học sinh Minh không biết tên đến nói: "Chỗ này của tao, mau cút đi." Minh cũng lặp lại: "Chỗ này của tao, mau cút đi." Cả lớp đứng lên nhìn hướng hai người, các nữ sinh phần nhiều cảm thấy sắp xảy ra chuyện thì sợ hãi tránh xa, còn nam sinh cả tuần thì chú ý chờ mong một màn nhìn cho đã mắt, trong đó lại cũng có hai nữ sinh đứng nhìn chờ đợi. Học sinh kia thấy Minh không đứng dậy rời chỗ còn lặp lại câu của mình liền vận sức vào đôi tay khiến xương khớp các ngón tay kêu răng rắc như bắp rang. Trong khi Minh vẫn ngồi đó thản nhiên như không nhìn thấy, nam sinh liền xông tới sát tay phải đấm móc vào thái dương trái mình, Minh đưa tay phải ra nắm đỡ lấy nắm đấm đó hất ra, trong khi người vẫn ngồi yên không nhích một tí nào. Nam sinh bị đẩy ra thì lại xông đến tay trái đánh bật ngược xuống đầu Minh, tay phải đồng thời đấm móc vào thái dương trái Minh. Minh đưa cạnh tay trái ra đỡ cú đấm bật ngược trên đầu, tay phải một lần nữa đỡ chộp vào nắm đấm đẩy ra. Nam sinh lại xông đến lần nữa nhảy lên chân trái đá tạt vào mặt Minh, nhưng Minh đã dùng cạnh bàn tay chặt ngay vào cổ chân nam sinh khiến hắn ôm cổ chân nhăn mặt kêu đau thì thầy Bình đã vào trong lớp hỏi: "Chuyện gì vậy?" Một nam sinh nói: "Thưa thầy, bạn trước muốn đòi chỗ ngồi cũ nhưng chỗ đó đã dành cho bạn Minh. Em trước xuống dưới bàn cuối ngồi không được đòi chỗ cũ nữa." "Vâng." Mấy nam sinh khác bây giờ mới ồn ào tán. Thật là phong độ cao thủ, chiêu thế tiêu sái tự nhiên, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng nhẹ nhàng tiếp được mấy chiêu của trước khiến tao cũng phải bội phục. Mấy đòn chém, đỡ tuyệt diệu nhưng không biết cước pháp thế nào nhỉ. Muốn biết thì khi ra chơi ra thử một chút. Ta nghe nói Minh là cao thủ vô địch trong khối lớp 9, không biết so với cao thủ vô địch khối lớp 9 Lê Tuân lớp mình ai cao ai thấp nhỉ. Trong lớp 9C này cao thủ đông, nhân tài nhiều như vậy. Chỉ Lê Tuân đã là vô địch khối lớp 9, chính chức cũng là hạng 3, bây giờ lại thêm một cao thủ Thanh Minh nữa. Còn nữa bên nữ cũng có hai nữ cao thủ võ học nhất nhì phái nữ của khối lớp 9 là Huyền Trâm và Ánh Tuyết. Mấy lựa học sinh cùng lớp bàn tán đều lọt vào tai mình, chàng không nói gì, lớp này lại có cả nữ cao thủ, thật là điều thú vị. Nữ sinh không lẽ cũng đánh lộn hay thách đấu để tranh xếp hạng? Ra chơi hôm nay Minh đi chung với Tuân, hai người thỉnh thoảng đi với nhau, nhất là mấy tháng nay Tuân tập trung vào việc học để thi học kỳ cho thật tốt. Mừng Tết vừa rồi vui vẻ chứ?
Cũng bình thường, còn mày?
Cũng được, tao nói cho mày biết dì Hoa đã trở về tìm tao, từ nay về sau nàng ở bên hỗ trợ tao.
Bây giờ dì Hoa đang ở đâu?
Nàng đang ở nơi tao tu luyện.
Mày cũng nên tu luyện tâm tính, tâm cảnh cao tu vi mới tiến nhanh.
Mày ở nhà bị cô lập nhưng là cơ hội tốt để tăng lên tâm cảnh của mình, mày hiểu chứ?
Nếu khi tâm cảnh mày đã có thêm tiến bộ, mày bỏ ra một ngày nghỉ như chủ nhật chẳng hạn, tao dẫn mày vào không gian của tao tu luyện.
Mày có chí hướng luyện đan không? Tông môn chuyên về luyện đan luyện hỏa mà.
Chiều nay tao đến nhà mày, tao chuyển cho mày kiến thức từ tài liệu luyện đan, thảo dược đến phương thuốc luyện đan. Tuy bây giờ mày chưa có thể phát ra chân hỏa nhưng mày có thể nghiên cứu nó trước.
Chiều Minh về phòng mình suy nghĩ tìm ra cách giải quyết các linh hồn đang bị nhốt ở Hắc Quỷ Châu.
Chàng đưa thần thức vào trong Hắc Quỷ Châu, lúc này chủ nhân đã chết nên ấn ký cũng đã bị xóa nên dễ dàng vào đó thành công. Quả nhiên chàng thấy hơn một ngày linh hồn, trong số đó 998 linh hồn anh hải nhìn vô cùng khả ái. Vừa thấy Minh các linh hồn liền kêu cầu cứu mau được giải thoát. Chàng thấy nơi đây chật chội liền rời hết họ vào hắc tháp ở tạm. Chàng suy nghĩ những linh hồn thành thục thì dễ dàng giải quyết, đêm nay đem họ ra tả họ tự do là được, giúp họ thoát khỏi gánh nặng oan ức cho họ xuyên việt nhanh hơn thì tỷ số giải thoát thành công lớn hơn. Còn các linh hồn anh hải cứ tạm gọi là anh linh thì thử cho họ trực tiếp nhập thai thể, chàng kiếm các bà mới mang thai cho nhập thai thể là được. Nghĩ vậy xong cũng không dễ dàng vì phải là thai nhi chưa có linh hồn nào nhập thể trong đó.
Minh cũng không biết rõ từ khi nào thai nhi có linh hồn nhập thể trong đó nên hôm nay thử dùng thần thức quan sát chung quanh xem có bà nào mới mang thai không thì thấy ba bà khả nghi, chàng liền thử đem một anh linh ra gần hướng một trong số bà này thả ra thì thấy anh linh bay đến nhập vào trong lòng bà này nhưng trong chốc lát lại trở ra, chàng lại đem anh ly. Nhờ đến một bà khác, 7 lần thất bại liên tục, đến lần thứ 11 thì thành công với một thiếu phụ trẻ, thiếu phụ trong phúc hậu đã có 3 đứa con, 2 trai 1 gái, đứa gái nhỏ nhất được 2 tuổi. Chàng thấy thành công thì cả mừng không ngờ đã cứu được một anh linh cho hắn cơ hội đầu thai trở lại. Trời cũng đã tối, Minh vẫn đang ngồi tĩnh tọa trên giường trong căn nhà tranh, chàng lần lượt đem các linh hồn ra thu hết oán khí của họ rồi thả ra, linh hồn vừa được thả ra quanh quẩn bên Minh rồi nói lời cảm ơn bay thẳng lên không nhanh như một tia ánh sáng. Thả hết các linh hồn thành thục chỉ còn lại anh linh. Minh thử làm giống như một linh hồn thành thục thì thấy anh linh không có một tia oán khí nào, anh linh đẹp đẽ, sạch sẽ trong sáng, không một tí vết, khi thả ra anh linh cứ quanh quẩn bên Minh không rời đi sau lại muốn đi vào trở lại. Minh cười khổ, mình không may mắn như vậy, số mình còn khổ đây. Chàng đem 10 anh linh thần thức đi ra xa đến cực hạn tìm kiếm các thiếu phụ, các cặp vợ chồng trẻ, cuối cùng 8 anh linh thành công đầu thai. Minh thấy đêm còn dài liền bay lên thẳng ngựa. NG thành phố Buôn Ma Thuột khu trung tâm đáp xuống trên một sân thượng tòa nhà cao tầng nhất ngồi tĩnh tọa, sau đó đem 50 anh linh ra dùng thần thức dẫn đi các thiếu phụ, các người vợ trẻ dạo qua, trong vòng nửa tiếng đã thành công 45 anh linh đầu thai.
Minh cảm mừng, xem ra chẳng bao lâu ta cũng giúp cho gần ngàn anh linh này có chỗ đầu thai.
Chàng không biết anh linh này một lần đầu thai bị người mẹ phá khiến tinh anh bị tổn thương nên không thể đi thật xa. Nếu như anh linh lần đầu thai nhập thể thì không cần ai giúp. Minh chuyển chỗ rồi lại thực hiện thêm một lần nữa thì thành công thêm 20 anh linh nữa. Chàng lại bay đến thành phố Đắk Lắk thì thành công thêm 30 anh linh. Đêm nay chàng đã giúp được sắp xỉ 100 anh linh đầu thai nhập thể thành công nên đi.
Về ngồi tính toán.
Xem ra đây chỉ là cách vội vàng thôi, chưa có giúp được tận gốc. Một khi các bà mẹ còn phá thai thì các anh linh mới lại có thể bị bọn quỷ tu bắt luyện quỷ công, thật là dã man tội nghiệp. Ta thần thông chỉ có hạn, sao có thể quản được chuyện này?
Thật là có lòng nhưng không có phương tiện. Minh lại nghĩ Hồng Mông Linh Châu giới của mình bây giờ còn trống trải, hay là đem người vào đó cho họ sinh sống.
Xem ra ta phải theo dõi tìm kiếm, nếu phát hiện ai muốn phá thai thì ta bắt nhốt vào Hồng Mông Linh Châu giới ha, ha.
Sau đó mấy đứa trẻ chào đời, được sống trong đó luôn.
Minh suy nghĩ đến nửa đêm thì nằm xuống giường ngủ.
Chưa an giấc bao lâu Minh cảm thấy mình đi vào giấc mộng, chàng còn nhớ mang máng đây là nơi chàng gặp vị thần bí kia, vị đó dạy chàng phải luyện linh hồn lực bằng luyện tạc đao 4. Sau đó còn tặng cho chữ vật nhẫn trong đó có 5 thanh đao và một đỉnh lô.
Chàng đang nhớ đến vị đó thì đã nghe tiếng nói.
Thanh Minh, mấy năm nay việc làm của con rất vừa lòng ta.
Tiền bối là ai?
Ta là ai bây giờ vẫn chưa cần nói cho con, ta quan sát con mấy năm nay rất vừa lòng nên quyết định thu con làm ký danh đệ tử.
Đệ tử tham kiến sư tôn.
Con bây giờ chưa thể thấy ta được đâu, vì uy quang sẽ làm cho thân thể phàm thai của con tan rã.
Con nghe ta dặn mấy điều, thứ nhất con đang giữ Hắc Quỷ Châu, đó cũng là một bộ phận của Hồng Mông Linh Châu. Con đem nó vào thức hải luyện hóa nó khiến nó dung nhập với Hồng Mông Linh Châu thì con sẽ mau thành công tu bổ Hồng Mông Linh Châu giới tầng thứ hai.
Thứ hai, những tội ác phá thai làm ta rất đau lòng, bọn quỷ lại lợi dụng lúc này thu thập anh linh, con đang còn giữ 897 anh linh, việc này giao cho ta, ta đem họ về thiên quốc cho họ hưởng phúc.
Linh hồn vốn là căn cơ sinh mệnh của con người thật là quý giá, cứu giúp một mạng người còn so như xây được tháp 7 tầng, cứu một linh hồn công đức không phải chỉ sánh với tháp 7 tầng, con nên biết nặng nhẹ đê.
Quyết định hành động của mình, còn việc ngăn chặn phụ nữ phá thai, cứ theo ý con mà làm, con phải ra sức luyện tập thêm linh hồn lực tăng lên khả năng thần thức. Ta trao cho ngươi một bản nhạc thiên thần khúc, ngươi luyện tập thổi nó để linh hồn lực mau chóng tiến bộ.
Một khi linh hồn mạnh mẽ mới có thể mở rộng thần thức tìm các thành phố lớn, cả những thành phố nước ngoài, còn có thể giúp cho các thiếu nữ đang khó khăn kiếm việc làm, mời mướn họ vào coi sóc dạy dỗ lũ nhỏ cũng là con giúp họ công ăn việc làm. Đến sáng Minh tỉnh giấc xem lại Hắc Quỷ Châu quả nhiên các anh linh đã được sư tôn mang đi thì cảm thấy nhẹ người, chàng liền đem Hắc Quỷ Châu vào thức hải thì thấy Lao Hồng chạy đến mừng rỡ nói: "Chúc mừng chủ nhân nhanh chóng tìm lại được một phần Hồng Mông Linh Châu đã mất." Lao Hồng cũng nhận ra đây là một phần Hồng Mông Linh Châu ạ. "Đúng vậy, dù nó thay hình đổi dạng, bị người luyện chế đến mức nào vẫn không thoát khỏi linh hồn tương liên tương ứng của nó. Vậy thì hay quá, nhưng làm sao để cho nó dung hợp lại với Hồng Mông Linh Châu? Việc này thiếu gia không cần phải bận tâm, thiếu gia cứ để nó lại đây để lão nô giúp Thánh Thai cùng luyện nó là được." "Vậy ta yên tâm." Minh ra khỏi thức hải, thấy còn sớm nên ra sân trước nhà tranh hưởng thụ một ít khí lành thanh tân buổi sáng, luyện tập ôn lại quyền cước. Bắt đầu thể dục làm nóng người, sau đó luyện tấn, nhanh nhẹn diễn nhập một quyền, Hùng Kê quyền, Miêu Tẩy Diện. Bất giác chàng phát hiện ra có người đang xem mình luyện quyền, chàng cứ giả như không biết vừa luyện tập vừa dùng thần thức xem đó là ai, thì ra thằng nhỏ trong nhóm trẻ trong nhà, chàng còn nhớ hắn tên là Dần, nhưng ai cũng cứ gọi là Dần, Dần Dần, tối ngày phá phách nghịch ngợm không để ai yên, chàng biết đó là tính hiếu động của nó. Dần cha mẹ mất từ năm 2 tuổi, năm nay 6 tuổi học lớp 1. Hắn thỉnh thoảng xem thấy Mai Nhị tập võ học lén được một ít, hôm nay lại thấy Minh biểu diễn quyền cước liền mừng rỡ chăm chú xem kỹ, may ra học lóm được một ít võ để phòng thân. Minh múa xong một lần vẫn giả vờ không biết, lại bắt đầu tập thật chậm cho thằng Dần xem. Trước tiên chàng lập trung bình tấn đứng khoảng 5 phút, sau đó tập chân, bụng cho dẻo túi xuống, vỗ lưng, xoay trái xoay phải, chém số 1, đến chém số 4, và 4 thế gạt, một lúc rồi dừng lại. Tuy chàng biểu diễn chậm chạp nhưng khí thế lúc vững như bàn thạch, lúc mạnh như chuyển núi bạt đổi làm cho Dần xem tim đập thình thịch, nước miếng nuốt từ ngực. Minh tập xong rồi đi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân rồi đi học. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 50 Tiệt quyền bá đạo. Minh trong lớp học sinh hoạt vẫn như nửa năm trước, chương trình lớp 9 chàng đã học trước xong rồi nên ngồi nhàm chán đem thần thức qua các lớp khác xem, khi xem qua lớp 8C thì thấy đang dạy toán đại số phương trình bậc 2. Qua các lớp cấp 2 chán Minh đưa thần thức xa hơn qua khu trung học cấp 3 lớp 10A, thấy lớp này đang học Anh ngữ trình độ này mình đã học qua nên qua lớp 10C thì thấy lớp này đang học toán lựa giác, lọ gạ dịch liệu sơ. Từ đó trong giờ học chàng lại dùng thần thức nghe giảng học lớp 10C các môn vật lý, hóa, toán nếu không đúng môn chàng học thì lại qua các lớp 10 khác học các môn địa lý, sinh vật, văn học. Đáng tiếc chẳng những Minh học được những điều muốn học, lại phát hiện nhiều chuyện buồn lòng, đó là phát hiện ra nữ sinh cấp 3 cặp bồ với nam sinh mang thai L. Ai đi phá thai. Nữ sinh lớp 11 vừa đi khám bác sĩ đã bị thần thức Minh theo dõi, bác sĩ cho biết nàng đã mang thai 4 tháng. Nàng quyết định ngày mai đến thực hiện việc xấu này, vừa ra khỏi phòng khám đã thấy trời đất xoay chuyển, đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trong thai nghe tiếng nói với mình. Cô ngoan ngoãn ở đây một thời gian dưỡng thai đi, khi cô sinh con xong ta cho cô trở về đi học, hay nếu cô thích thì cứ ở lại đây. Gia đình cô ta sẽ báo tin dùm cho họ an tâm. Cô gái kinh hoàng sợ hãi hét: "Ngươi dám bắt cóc ta, mau thả ta ra." "Thả ra ư? Không được đâu. Thả ngươi ra ngươi lại tìm cách giết chết chính con mình. Ngươi suy nghĩ cho kỹ xem, thú dữ còn không lỡ giết con mình, còn ngươi, hay là ngươi nói cha đứa nhỏ là ai thì ta bắt hắn chịu tội với ngươi." Thấy cô gái không nói gì, Minh dặn dò La Trung sắp xếp chỗ ở, chăm sóc coi chừng cô gái, sau đó ra khỏi báo cho cha mẹ cô là lỡ xúc phạm một vị cao nhân nên phải bị giam 1 tháng. Minh lại đến ông bác sĩ lén để trên người hắn một tia nguyên thần, một khi có người đến xin phá thai nữa chàng liền biết mà phản ứng. Quả nhiên 3 ngày sau lại thấy một thiếu phụ đi đến xin phá thai. Chàng dùng cách cũ bắt vào Hồng Mông Linh Châu, thiếu phụ thấy mình bị bắt cóc cũng kinh hoàng đòi thả ra, lại kể lể đã có 5 đứa con nên không muốn có thêm thì Minh nói: "Bà cứ ở đây sinh con đi, ta không bắt người nuôi đứa con này còn nuôi dùm cho người là khác." "Không được, nếu tôi ở đây lâu như vậy thì lúc về chồng tôi đánh chết." Minh giả vờ lạnh lùng nói: "Chồng bà vô tình như vậy sao? Vậy để ta đánh chết nó dùm người cho ngươi được tự do thoải mái." "Không được đâu, tôi yêu chàng, ông đừng giết chết anh ta." "Vậy ngươi ở đây dưỡng thai sinh con đi, để ta báo với hắn 1 tiếng. Chẳng bao lâu trong Hồng Mông Linh Châu đã có 50 bà bầu, chàng lại kỷ kiếm 5 người làm để mướn người làm 1 ngày 50 ngàn. Minh tạm dừng không kiếm thêm nữa, chờ xem kết quả đợt đầu thế nào. 3 tuần sau vào xem thì 30 em bé sinh ra đời, đứa lớn nhất cũng đã 3 tháng. Chàng hỏi xem mẹ nó muốn ở lại với con không thì hầu hết xen trở về gia đình. Chàng tặng cho những ai muốn rời khỏi một số tiền sau đó đem họ trở về. Nữ sinh là người đầu tiên được về phàm giới, thấy mình đã rời nhà 8 tháng nhưng khi xem lịch thì mới có hơn 3 tuần thì ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nàng về nhà thì bố mẹ đã hỏi: "Mày làm gì đắc tội nhân vật cao nhân nào mà bị giam đến giờ?" Nghe vậy thì nàng đoán vị kia quả đã như lời báo cho cha mẹ, lại giấu chuyện xấu của nàng khiến nàng yên tâm lòng an ủi phần nào. Khi nàng bỏ con trở về trong lòng đau đớn như dao cắt, nhưng nghĩ đến tương lai và vì nơi này không thân nhân buồn chán nên quyết tâm đành cắn răng rời khỏi. Một đợt đã qua, các bà mẹ rời khỏi hết người mướn sau 10 tháng cũng cho trở về, trong tay mỗi người lãnh 15 triệu, khi trở về nhà thì thời gian mới 1 tháng qua đi, 1 tháng lãnh 15 triệu ai nhiều tiền quá, biết vậy xin ở lại làm 10 năm thì bây giờ đã giàu to, thật đáng tiếc. Dì Hoa bế quan tu luyện 1 năm đã xuất quan, thấy nơi này đột nhiên có 50 hải nhi thì giật mình. Minh nhờ dì sắp xếp những đứa nhỏ này vào các gia đình trong xóm mới sinh sống. Từ khi nhóm người tu ma bị xóa trí nhớ, phá hỏng căn cơ tu luyện, họ lấy nhau lập nghiệp thành xóm trong Hồng Mông Linh Châu giới, nay đã được 10 năm, cơ sở hạ tầng cũng được xây dựng tổ chức khiến Minh hài lòng nên yên tâm đem mấy đứa nhỏ cho họ nhận làm con nuôi. Minh đem thần thức xem xét cuộc sống trong xóm, thấy họ toàn dùng cổ ngữ, chàng liền đem tiếng Việt chữ lẫn lời đưa vào mi tâm họ. Tất cả mấy trăm người bỗng trong chốc lát chỉ dùng tiếng Việt, viết tiếng Việt. Đúng là một thiếu sót, cũng may hôm nay ta phát hiện kịp thời, nếu không mai kia người Việt vào đây nghe họ nào chuyện sẽ không hiểu gì cả. Minh thấy việc nuôi con nít thật không dễ, may mà lần này làm số ít, nếu mấy trăm đứa thì không chăm sóc được nên tạm thời nghỉ để nghĩ cách giải quyết. Chàng nghe lời sư tôn đem bản Thiên Thần Khúc ra xem thì thấy trong đó 6 dòng nhạc song song, chàng hiểu là 4 giọng cao trầm khác nhau và 2 dòng dành cho đàn sáo. Thấy vậy chàng chỉ xem kỹ hàng nhạc dành cho sáo thì thấy rất khó, đem thanh vân tiêu thổi cả mấy tiếng mới được 2 hàng, người toát mồ hôi như tắm thì thắc mắc Thiên Thần Khúc này tấu lên không biết có tác dụng gì mà khó như vậy. Nguyên chỉ thổi sáo không đã khó như thế, hao tổn tinh thần và chân khí, nếu tập hết cả 6 phần để hòa tấu thì không biết bao giờ mới luyện xong, không biết thanh vân tiêu của ta có thể tấu lên 2 phần đàn và sáo không. Nếu thổi được 2 phần đó ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Thôi ta phải đi từ dễ đến khó, luyện mỗi ngày một đoạn thôi không có mệt chết người. Chàng nghĩ vẩn vơ một lúc rồi đem thanh vân tiêu luyện lại bài lòng mẹ từ trước đến nay chàng chỉ dùng lớp thứ nhất, hôm nay đem lớp thứ 2 của thanh vân tiêu ra tập phần đệm cho bài lòng mẹ. Chỉ thấy tiếng tiêu tầng 2 vang lên trầm hơn tầng 1 nhiều, tiếng tiêu nghe rời rạc, mỗi phách chỉ 2 hay 3 âm, có phách chỉ có 1 âm. Chàng mấy chốc chàng thổi thành thục phần đệm, bắt đầu dùng tinh thần lẫn chân khí thổi từng câu một, lúc đầu nghe hỗn loạn phát không đầy tiếng, sau một lúc thì khá hơn. Cuối cùng chàng vui vẻ mừng rỡ hoàn thành tập xong bản lòng mẹ hợp âm 2 âm trầm và âm bình thường. Mồ hôi cũng đổ ra ướt đẫm áo. Không ngờ thổi 2 tầng âm thanh bằng thanh vân tiêu này cũng hao tổn nhiều sức lực và tinh thần đến thế. Mẹ thấy chàng thổi tiêu vào ban đêm thì nói: "Con không sợ tiếng tiêu sẽ dẫn dắt lũ rắn về à?" "Rắn ư? Nếu con không cho bọn nó đến gần thì bọn nó phải ở phía xa mà nghe thưởng thức." Thấy mẹ còn chưa rõ nên tiếp: "Tiêu con thổi khác người ta nhiều nên không sợ. Con có thể dùng tiếng tiêu ra lệnh cho bọn nó. Con không đồng ý thì không con nào dám đến gần." "Thần kỳ như vậy hay sao? Lúc nào cho mẹ chứng kiến xem. Mẹ thu nhập có đủ cho mấy em không? Nếu không con hỗ trợ làm cách nào cho chúng ta có thu nhập ổn định. Chúng ta ở vùng trồng cà phê, tiêu, và sản xuất nhiều nông sản khác nên có thể lợi dụng điểm này mở ra tiệm buôn bán, hay chế biến sản phẩm rồi đem các nơi bán, hay ngược lại mua các sản phẩm các nơi khác sản xuất về đây bán thì có thể thu nhập được một số. Trong chúng ta chỉ có mẹ ở tuổi lao động, các con đều còn tuổi học sinh không cần thiết hay buồn phận phải kiếm tiền. Những tiền thu nhập của chúng ta phần nhiều là từ các hội từ thiện, nếu xoay sở khéo thì dùng vừa đủ, con không cần bận tâm đến thu nhập hay phí tổn cần dùng. Một hôm đi học về vừa ra khỏi cổng trường, Minh thấy 2 nữ sinh cùng lớp là Huyền Trâm và Ánh Tuyết đang tranh cãi với 2 công nhân thanh niên xa lạ. "Quân đê tiện, ai thèm quen với ngươi? Trước lạ sau quen, không thèm cũng phải quen. Mau cút đi khỏi nơi đây, chúng ta không thích quen với người ngoại quốc, vô sỉ như ngươi. Mày dám chửi tao vô sỉ, 2 con mọi này tao sẽ cho chúng mày một bài học." Thì ra là một công nhân ngoại quốc, dường như người Hoa, không biết qua Việt Nam làm gì. Mười mấy năm nay có rất nhiều du khách đến Việt Nam du lịch, cũng có người mở hãng xưởng hay hãng lớn vào Việt Nam mở chi nhánh. Việc này Minh cũng tán đồng vì sẽ giúp cho người dân có công ăn việc làm. Chàng đã có đọc tin trên in tờ có hãng Đại Hàn mở hãng may, chuyên ngược đãi, bóc lột sức lao động công nhân Việt Nam làm Minh bực mình, thương cho dân Việt phải chịu khổ nhục chính trên đất nước mình. Hôm nay ngay tại thành phố mình sống lần đầu tiên chứng kiến tên công nhân thanh niên này biểu hiện bị ổi, gặp 2 nữ sinh cùng lớp mình mà dám mở miệng gọi là 2 con mọi. "Cái thứ vô giáo dục, thiếu văn hóa như ngươi, ăn nói mất dạy, miệng lưỡi dơ bẩn hôi thối, dám chửi 2 cô là 2 con mọi, chắc khinh chúng ta chân yếu tay mềm dễ bắt nạt à? Mày giỏi thì khai tên mày ra đây." "Cái gì thiếu văn hóa? Ta đương nhiên là thiên tài thiếu gia Bành Vũ, đến Việt Nam chúng bay để mở trí tuệ cho bọn mọi chúng bay. Mày với là mọi, không có văn hóa. Chỉ nói láo, mày ăn mặc rõ ràng là làm công nhân hạ bét, làm cụ lìm mà đòi dạy đời. Đúng là thằng lừa đời. Ta gọi ngươi là thằng mọi lừa. Đúng hơn." Bành Vũ cái chửi không lại nổi giận, chịu không được xông lại tát Huyền Trân, nàng liền lùi lại rồi bước chéo lên trái tránh né rồi xoay người lại chân phải hướng bụng đối thủ đá tới thì đúng lúc quyền của Bành Vũ đánh tới quyền, cứ bất giác chạm nhau nghe bột một tiếng. Bành Vũ bị đẩy lui 2 bước, còn Huyền Trân cũng bị đẩy lui 4 bước. Những người chung quanh không biết ai lợi hại hơn, Song Minh ở xa đã thấy khí lực của Huyền Trâm kém hơn 1-2 bậc. Thấy chân trái mình đụng quyền đối thủ khiến cho bàn chân tê dại đau một hồi, nàng nghĩ: "Thằng này khí lực mạnh hơn mình, bây giờ chỉ còn cách đánh nhanh tránh với nó." Nàng vừa cảm thấy chân đỡ đau liền xông lại, nhảy lên hạ xuống đá liên hoàn mười mấy cước nhanh như chớp, thân ảnh bay lên đáp xuống nhịp nhàng nguyện chuyển nhẹ nhàng trông vừa đẹp tuyệt lại vừa nhanh. Tây Sơn Nhạn. Nguyên môn phái nội quyền Tây Sơn Nhạn có nguồn gốc xuất xứ tại Trung Quốc đời Mãn Thanh năm 1644 đến năm 1911 từ 2 đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Lại nói Bành Vũ bị liên hoàn cước, chúng luôn mấy đòn vào bụng, mặt nổi giận gầm lên một tiếng như tiếng mèo kêu giữa đêm khuya, nghe vừa rùng rợn, vừa bí hiểm. Thân thể hắn đông vang lên những tiếng lách cách như bắp giang, cơ bắp lộ ra cuồn cuộn, tàng ẩn không biết bao nhiêu là lực lượng, hắn đứng thủ nhảy chúng tới nhảy lui thì nghe ai la lên: "Tiệt quyền đạo!" Tiệt quyền người sáng lập là Lý Tiểu Long với sự kết hợp các môn võ Trung Hoa như Vịnh Xuân quyền, Hồng Gia quyền, quyền Thái, các Nhật Bản, Taekwondo Hàn Quốc và các môn thể thao phương Tây, như quyền Anh hay gọi là boxing, thể dục thể hình. Và quan trọng hơn, bộ tấn và cách di chuyển của triệt quyền đạo được lấy từ môn đấu kiếm của phương Tây. Quyền pháp có nhiều đặc tính lợi thế đưa đến tất thắng, như tính phối hợp tâm dương, chuẩn xác, uy lực mạnh, tốc độ, bền bỉ, thăng bằng, cơ thể cảm nhận chính mình và đối thủ, thị giác tự báo, đánh đúng thời điểm, điệu nhịp và tiết tấu, hình thức tư thế tốt lúc nào cũng ở lợi thế. Bành Vũ xông lên tấn công, những quyền thế cứng như sắt thép, nhanh mạnh làm những chiêu tấn công của Huyền Trâm bị ngăn chặn, cắt đứt ngay khi chiêu thế vừa thành hình, chân vừa nhấc cao lên, chân đối thủ đã đạp lên chân mình, trong chốc lát nàng bị hạ phong liên tục lùi lại. Bành Vũ đâu có thể bỏ qua dễ dàng như thế, tiếp tục tấn công còn nhanh hơn những chiêu trước, cuối cùng đá trúng Huyền Trâm một cước vào vai. Huyền Trâm bị trúng đòn, bay ra xa 6-7 thước té xuống, bả vai đau nhức rồi chuyển lên khắp cả chân thân khiến toàn thân tê dại bề bài, lại thấy đối thủ xông đến thì cả kinh vội cố gắng đứng lên. Bành Vũ thấy nàng bị trúng chiêu, máu giận vẫn còn sôi lên sùng sục không còn biết đến thương thương hoa tiếc ngọc tiếp tục xông lại, quyền nhắm nàng đánh tới thì bền thai nghe. Ngươi dám? Đống trước mắt một cái bóng mờ, bóng chưa tới nơi quyền đã chạm vào quyền của hắn, rắc hắn chỉ thấy bàn tay đau đớn thì biết xương bàn tay bị gãy nhiều chỗ, tay hắn đau khiến người run lên bần bật. Hắn mở to mắt lên tìm chung quanh thì không thấy ai khả nghi hết, chỉ thấy cô gái vừa đấu với mình với dáng uể oải đứng ở đó, chung quanh phía xa khán giả xem vẫn nhìn vào mình. Ai ở nơi đây gây chuyện? Lời vừa lọt tai đã thấy công an đã đến hiện trường. Minh từ đằng xa thấy Lê Tuân xông vào đối quyền với tên Bành Vũ, lại thấy công an đang chạy đến hiện trường, chàng sợ công an can thiệp làm khó dễ phiền phức đến Tuân nên hai quyền vừa chạm nhau, Minh đã dùng ẩn thân thuật vội thu Tuân vào Hồng Mông Linh Châu, sau đó nhanh rời đi cách xa nơi đó khoảng một cây số mới đem Lê Tuân ra. Chuyện thế nào rồi? Công an tới, ta sợ ngươi gặp phiền nên đem ngươi đến đây. Ta xem ra hắn đã bị ngươi đánh gây mấy cái xương ngón tay, sau này bàn tay đó xương yếu hẳn, dù có phục hồi và tập luyện bao nhiêu, còn Huyền Trâm dưỡng sức khoảng một tuần thì sẽ khỏe. Mày đi về đi, chuyện này đến đây đã xong, phần còn lại để tao lo. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phò rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 51 oan hồn hại người. Minh đi về nhà nhưng thần thức theo dõi Bành Vũ, hắn Huyền Trâm, Ánh Tuyết lại có mấy học sinh chứng kiến bị dẫn đến trạm công an khai báo sau đó được thả hết. Một vị công an nói thầm. Không ngờ trong thành phố nhỏ này lại có cao thủ ẩn hiện như thần long, ban ngày giữa công chúng xuất hiện cứu nguy cho nữ sinh kia mà không ai nhìn thấy được. Mấy người công nhân người Hoa này vừa đến Lâm Đồng làm mỏ quặng bột xịt, mấy ngày đã đi chơi các vùng lân cận lại hay ở giữa công chúng đèo gái. Phiền phức họ gây ra càng ngày càng nhiều. Xem ra nạn trai thừa gái thiếu ở đó quả thực to lớn, ra chế độ một con, thì biết bao nhiêu bảo thai gái bị giết vì phần nhiều muốn có trai nối dòng, nay lại trai thừa gái thiếu. Bành Vũ được bạn hộ vệ 5 tiếng sau về trại công nhân ở Tân Giai, Lâm Đồng, hắn bị cấp trên hoạch hỏi một lúc rồi đuổi về phòng. Minh chờ hắn chợp mắt ngủ, thần thức đưa vào mi tâm hắn đọc hết trí nhớ thì biết, người Trung Quốc chuyển công nhân qua đảo móc quặng bột xịt tạ lù mị nì ủm ở Lâm Đồng. Bất quá toàn là nam công nhân, ở trong nước khó kiếm vợ cạnh tranh quá lớn, không ra thế, không tài giỏi, không đẹp trai thì chịu ở độc thân đi, nay qua đây cơ hội hiếm có hắn háo hức kiếm, hắn chẳng dè chọn ngay Huyền Trâm, còn đang là một học sinh tuổi rưỡi vị thành niên, nay bàn tay đã bị thương nặng, chắc chắn nay mai bị đuổi về. Minh biết luôn hắn được sư phụ chỉ dạy tuyệt quyền, vốn có tài học võ, lại chăm chỉ luyện tập ngày đêm nên luyện đã đến mức tinh thông. Ngay cả võ sư Tê Cun Đô đệ tam huyền đai hắn cũng nắm chắc phần thắng. Đáng tiếc hắn đối quyền với Lê Tuân, cũng là nhân tài luyện võ, 3 năm nay lại luyện ngự hỏa và thành một công quyết được mình trợ giúp lên đến tầng 5, nên hắn thảm bại, còn không biết đối phương là ai mới càng bực mình. Tiến trình hắn tu luyện được Minh ghi nhớ hết, lúc rảnh đem ra nghiên cứu rút tỉa ra một chút. Có khi lại nghĩ ra mấy chiêu mới ra trò chứ không phải chuyện chơi. Minh lẩm bẩm, hy vọng kinh nghiệm lần này, lần sau hắn bất kiêu ngạo và khinh người một chút. Đi tán gái mà khi bị từ chối lại chửi đối tượng là con mọi thì thật là hết ý bốn. Minh lại tự hỏi, chẳng lẽ vùng Tây Nguyên Lâm Đồng thực sự có quặng mỏ bột xịt? Nếu bán cho bọn họ rồi thì dân Việt nghèo như ta được gì nhỉ? Nghĩ vậy Minh bay đến Tân Giai Lâm Đồng, liền lén lút đem thần thức đi sâu xuống lòng đất dò xét, một lúc quả nhiên thấy đúng là quặng bột xịt aluminium, chàng lại tìm sâu hơn, xa hơn đến một chỗ có aluminium tinh khiết, ít tạp chất nhất xem xét. Sau đó đưa thần thức trở về. Minh suy nghĩ làm sao xuống sâu xuống lòng đất để đào móc, chàng đem hết kiến thức đã đọc suy nghĩ, nhớ lại các công pháp đã đọc qua, thì thấy nghi ngờ. Trong Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết có đề cập một môn ngũ hành độn thuật, không biết có thể độn thổ không. Minh nhớ kỹ phần này rồi vận ngũ hành khí theo đầu khẽ niệm xuống, thì bỗng thấy chung quanh mình tối đen như mực, thì lẩm bẩm thì ra mình đã ở dưới lòng đất, không ngờ ta cũng độn thổ được, chàng lại đen thần thức dò đến chỗ lúc nãy rồi độn xuống hướng đó. Chàng lấy thanh đao số 3 ra vận 3 thành khí lực vạch ngang một đao thì thấy đao khí cắt một đường sâu 3 mét, chàng liền quyết định cắt thành khối, mỗi khối khoảng 3 mét khối, trong vòng 5 tiếng chàng liên tục xuất đao cắt ngang cắt dọc, khi dừng đao thì đã thấy khoảng 14.000 khối, mỗi khối 3x3x3 27m khối. Mỗi khối nặng 72.900 kg, 72 tấn. Chàng thu hết vào Hồng Mông Linh Châu giới thì đếm được 14.000 khối, tổng cộng nặng 1.008.000 tấn thuần aluminium. Minh về nhà đã 1 giờ sáng nên vội lên giường ngủ mấy tiếng thì trời đã bắt đầu sáng. Chàng dậy luyện quyền thì thấy thằng Dần cũng dậy rất đúng giờ, cả tháng nay hắn học lén không ít nên Minh lần lượt luyện các quyền pháp quen biết. Chàng dùng thần thức theo dõi nó, quả nhiên những lúc rảnh rỗi hắn chăm chỉ luyện tập, hạ bàn đã khá vững, xem như đã học xong phần nhập môn của vụ vì nàng nên rất vừa lòng. Bây giờ dù gặp đứa lớn hơn nó 2-3 tuổi nó cũng có thể tự vệ được. Trong lớp Dần học cũng khá, toàn chơi với những đứa nghịch ngợm, hắn cũng có tính thương người nên hay giúp bảo vệ mấy đứa yếu. Tất cả hành vi của Dần không thoát khỏi thần thức của chàng. Hôm sau đi học Minh thấy Huyền Trâm và Ánh Tuyết thỉnh thoảng nhìn Lê Tuân thì thầm nghĩ chẳng lẽ hai nàng đoán Lê Tuân hôm qua đã ra tay giúp Huyền Trâm. Lúc ra chơi Minh đi với Tuân nhưng thai vẫn nghe được hai nàng nói chuyện. Ánh Tuyết nói, ta thấy không đúng lắm, bóng dáng kia quả giống hắn nhưng thân thủ quá nhanh, chỉ thấy tàn ảnh vụt qua đã biến mất nên không tin hắn đã đạt đến trình độ này. Ta chưa thấy cao thủ nào lợi hại như người hôm qua, nếu ta gặp được cao nhân đó nhất định xin bái làm sư phụ. Hôm qua trong lúc tao đang chuẩn bị tiếp lấy quyền kia thì thấy bóng lưng người tiếp quyền kia sau đó biến mất, từ dáng vóc đến bóng lưng đều không sai. Minh nghe đến đây thì nói tuân. Hai nàng khẳng định là ngươi hôm qua giúp nàng đấy, nàng nhìn thấy bóng lưng ngươi. Ánh Tuyết còn muốn bái ngươi làm sư phụ nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi nàng hỏi thẳng thì mày cứ chối, nói dối hôm qua chỉ đứng ở xa xem thôi. Còn bóng lưng thì thiếu gì có lưng giống nhau. Hôm sau có một người Hoa trung niên đến trường muốn gặp Huyền Trâm hỏi chuyện, mình cũng biết chuyện gì xảy ra nên dùng thần thức theo dõi. Bành Vũ là đệ tử của ta, tôi xin cô kể lại chuyện hôm qua xảy ra, để tôi quyết định sẽ xử trí hắn như thế nào. Thấy trung niên nói chuyện chững chạc lịch sự, Huyền Trâm kể lại sự việc, thì trung niên trầm ngâm sau lại hỏi. Người phế tay đệ tử tôi là ai, cô có biết không? Minh Tuyết lắc đầu. Lúc đó tôi mới bị trúng chiêu còn choáng váng nên không thấy gì hết, sau đó thấy Bành Vũ đã bị thương rồi. Trung niên tuy nói hỏi chuyện để quyết định về dạy dỗ đệ tử hắn như thế nào nhưng trong tâm thâm lại muốn biết người phế tay đệ tử hắn để kiếm cách trả thù. Câu hỏi vừa rồi cũng khiến cho Huyền Trâm cảm giác được, đâu là sự thật. Vậy tôi cảm ơn cô. Trung niên nói xong đi thẳng, không có manh mối tìm, xem ra cô bé đã nói thật. Thằng Bành Vũ là nhân tài luyện võ mấy năm nay rất vừa lòng mình, chỉ vì mình không bao giờ chú ý đến hành vi của nó, để tự do hành động. Mình thấy trung niên bỏ đi cũng không gây chuyện làm gì, với tu vi của chàng hiện nay dù có đấu với trung niên cũng không có tính khiêu chiến. Minh nhận xét tiệt quyền tính tốc độ nhanh như tia sáng mặt trăng khi dùng mẫn cảm nhận ra sơ hở và hình bóng địch thủ ra tay nhanh, mạnh, chính xác, trước là ngăn chặn đòn đánh đối phương và tức tốc phản kích. Chàng chép một bản tiệt quyền, cách luyện tập rồi thêm vào nhận định cùng phương pháp luyện cảm quan của mình vào một quyển sổ tay đưa cho tôi nói. Mày trước hết nghiên cứu một chút, nếu hai nàng kia có hứng thú thì dạy cho họ để tăng khả năng tự vệ, quan trọng nhất trong đó là luyện tập tăng cường tăng quan. Hôm sau đi học gặp lại Tuân thì hắn đưa cho Minh một cái hộp vuông và nói: "Cái này là một lễ vật tặng ngươi, mỗi lần cần gặp ngươi thật khó nên tặng ngươi, nếu có chuyện người thần tìm ngươi dễ dàng hơn." Minh bóc hộp ra thì ra một cái tờ trở cờ dễ in hẹn đi hiệu Nokia thì nói đùa: "Thì ra là tặng phương tiện để phiền tao." Minh mấy hôm trước đi qua vùng Lâm Đồng thấy nhiều cảnh thiên nhiên đẹp lại nhiều nguồn nguyên liệu thiên nhiên, quan mỏ, rau, hoa, phong lan nên muốn đi du ngoạn tiện thể thu thập một ít hạt giống. Mỗi buổi chiều sau khi đi học về chàng lại nhắm hướng Lâm Đồng bay đi. Một hôm đang bay trên không, Minh bỗng nghe tiếng khóc thê lương, chàng vội dừng lại xuống xem, thì một bé gái dễ thương máu me chảy đầy người, một chiếc xe bus nhỏ đậu gần đó, tiếng khóc của mẹ cô bé đang ôm nó phát ra. Mọi người xem chung quanh không biết phải làm gì. Minh bỗng thấy linh hồn cô bé xuất ra khỏi thân thể, nhìn vào thân xác nó, rồi nhìn vào mẹ nó gọi. Mẹ! Con bị người ta đẩy vào chiếc xe mini buýt 9 chỗ. Không phải con qua đường không trông trước ngó sau. Tiếp thay mẹ cô bé và những người chung quanh không thể nghe nó nói. Minh nghi ngờ đưa thần thức xem chung quanh thì quả nhiên thấy phía sau bụi cây có hai oan hồn đang ẩn núp nơi đó, chàng vội bắt họ lại đưa vào hắc tháp sau đó gọi cô bé. Em bé gái, mẹ em không thể nghe em nói đâu. Chuyện gì đã xảy ra em mau kể cho anh nghe. Em đang muốn băng qua đường nện nhìn thì thấy có sen đang chạy đến nên em đứng yên đây, đến khi xe buýt đến thì không biết ai từ phía sau đẩy em ra đường cho xe buýt cán. Em chờ anh xem xác thân em một chút, may ra có thể giúp em. Minh đem thần thức vào xác cô bé thì thấy xương sườn gãy 4 cái, xương hông gãy, phổi bị tổn hại nặng nề. Chàng muốn chữa thử nên nói. Bác gái, xin đưa nó cho cháu xem dùm cho may ra còn cứu được. Bà mẹ đứa bé nghe thấy vậy vội đưa đứa bé cho Minh. Chàng không ngại máu me dính vào người vội đặt nó nằm thẳng xuống, dùng tay phải chuyển chân khí vào người nó chữa trị phổi, một luồng chân khí ấm áp quen thuộc theo kinh mạch qua bàn tay chuyển sang, trong chốc lát chàng thấy hai la phổi đã ổn, chàng vội làm hô hấp nhân tạo cho phổi hoạt động trở lại, thì thấy sau đó tim có dấu hiệu đập đều, chàng vội dùng thần thức đem dẫn linh hồn bé gái vào mi tâm thân nó rồi tiếp tục dùng chân khí thúc cho tim hoạt động lại. Thấy tim đập đều hơi thở còn mỏng manh, chàng kiểm tra phổi thì không thấy còn vấn đề gì thì kiên nhẫn chờ đợi nói. Bác vào nhà chuẩn bị dọn riêng cho nó một cái giường, chờ một lát cháu sẽ đặt nó vào. Một tiếng sau hơi thở cô bé vững mạnh, Minh đem đặt cho nó lên giường, dùng kim châm cho các nơi chung quanh xương bị gãy bể mất cảm giác, sau đó dùng thần thức hỗ trợ, lắp xếp đặt lại tất cả vào chỗ cũ rồi mới dồn chân khí bao chung quanh chữa trị. Thấy nơi xương mới chữa đã nguyên vị chàng mới thu kim châm lại, chàng suy nghĩ một chút rồi đem một viên huyết đan cho nó uống. Đồng thời kiểm tra tác dụng phản ứng của đan dược cho đến khi mạch máu trở lại điều hòa bình thường thì thấy mẹ của cô bé vẫn đứng bên quan sát lo lắng. Thấy Minh nhìn lại mình thì lo lắng hỏi. Liệu có cứu được không? Bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm, tất cả những nơi tổn thương đã được chữa lành, bác chăm sóc cho nó mấy ngày thì có thể cẩn thận tập đi đứng cho nó. Minh lại đưa cho bác gái một đôi nạng nói. Khi bắt đầu tập bác phải cẩn thận đỡ nâng từng cử chỉ, sau đó cứng cắp hơn thì đưa đôi nạng cho nó tự đi lại. Khi nó đã tự tin thì bỏ một cây nạng ra sau đó tiếp tục đến khi bỏ ra hết đi đứng lại được thì tập thể dục toàn thân, bụng, lưng, chân tay. Thôi bác ráng chăm sóc cho nó cháu phải về, hôm nào rảnh lại đến thăm. Sau khi cháu đi bác cứ để nó nằm trên giường nghỉ ngơi, khoảng 5-6 tiếng nữa nó sẽ tỉnh dậy, cho ăn uống bình thường nếu nó đòi không cần cấm kỵ. Vị tài xế xe buýt kia không có lại gì đâu, bác không cần làm khó dễ hắn, khi bé tỉnh lại bác sẽ biết rõ. Minh về nhà đem hai oan hồn kia ra tính tội nên lạnh lùng hỏi. Hai ngươi là ai, dám cả gan giữa ban ngày ra hại người? Xin tha mạng. Mau trả lời thẳng vào câu hỏi của ta, nếu còn làm nhảm dư thừa ta diệt các ngươi hồn phi phách tán. Chúng tôi là hai chị em Tiểu Anh và Kiều Sương, năm xưa bị người ta cán chết ở trên quốc lộ 20 nên từ đấy sống quanh quẩn nơi đây, hôm nay thấy con bé kháo khỉnh ai cũng thương, lại có gia đình cha mẹ sum họp hạnh phúc nên ghen tị đẩy ra cho xe cán chết, mong sau đó nó sẽ đi theo chúng tôi. Hai người chết vì tai nạn lưu thông là bất đắc dĩ, không ai muốn chuyện xảy ra như thế, cũng nên quên đi. Từ nay không được ở đó nữa, để ta giúp các ngươi giải oán khí trên người mau siêu thoát. Chàng không chờ hai oan hồn nói gì lập tức hấp thu hết oan khí trên chúng rồi thả tự do. Hai linh hồn vừa được thả ra đã nhanh chóng như hai tia sáng bắn lên không biến mất. Minh Thẫn thở suy lẩm bẩm. Trong phàm nhân không biết còn bao nhiêu oan hồn còn luẩn quẩn trốn ở trần thế, thỉnh thoảng còn ra hại người, doa người, thật là chết rồi vẫn còn luyến tiếc không chịu buông ra hết oán thù. Minh mỗi ngày đi khắp nơi thu thập không biết bao nhiêu thu kỳ, chim lạ, mỗi loài một cặp. Bao nhiêu phong lan mọc rền các cây cao, các hang hốc trong rừng chẳng cũng thu thập mỗi thứ một ít, một vài lần đến Đà Lạt mua hạt giống rau, dâu tây, dưa tây bốn. Một hôm đang đi thu thập một ít cá, lương, tôm kép đồng thì nghe thấy tiếng ồn ào. Minh ngạc nhiên nhắm hướng đi đến thì thấy chung quanh trồng toàn là cây cà phê, một đám thanh niên và trung niên đang vui vẻ tụ tập thấy Minh tới thì niềm nở mời vào. Minh ngạc nhiên hỏi: "Mấy anh hôm nay làm gì mà tụ tập vui vẻ vậy?" "Hôm nay thằng Cò Giòn bắt được 5 con lươn, chúng ta lại có mười mấy người nên ba con lươn không thấm kẽ răng nên tổ chức đá hai độ gà lông. Gà thằng nào thua thì bị làm thịt." Chưa nói xong đã thấy hai con gà được giáp cửa sắt xong xuôi. Hai bên thả ra gà phóng qua phóng lại 5-3 cái đã có một con nằm rẫy đành đạch, một người cầm sẵn dao và tô vội bắt con gà đó vặt lông cổ cắt tiết luôn. Độ gà thứ nhất vừa xong, lại có hai người mang hai con gà khác ra, cửa sắt đã cột sẵn sàng, lại một màn nữa lặp lại. Minh lẩm bẩm nhanh thật, chàng thấy họ vui vẻ cũng vui lây, lấy ra hai chai rượu mua ở bờ Dạ Xỉ ra nói: "Ta cũng có hai chai rượu mới mua từ bờ Dạ Xỉ nửa năm trước, xứ cạnh tranh cà phê với chúng ta. Hôm nay đem ra uống thử xem tài cất rượu của họ ra sao." Mọi người truyền tay xem qua hai chai rượu ngạc nhiên. "Mày mới đi Bờ Dạ Xỉ về hả? Thật không?" "Đương nhiên thật, nhưng tao chỉ chơi tắm ở bãi biển Rio của họ, con gái Bờ Dạ Xỉ cũng có cô tuyệt đẹp có cô thì quá phì nhiều đưa ra mấy bộ ngực làm tao nghẹt thở. Bãi biển đẹp lại có môn bị cờ vô lầy bản tính thể thao cũng được. Mày cũng biết chơi vô lầy bản à? Lúc nào ghé đây chúng ta răng lưới ra chơi một buổi." "Cái gì? Ở trong vườn cà phê cũng có sân chơi banh vô lì à?" "Có gì là đâu, chúng tao có mấy sân để phơi cà phê. Những lúc chưa tới mùa gặt hái, sân để không thì răng lưới ra đánh, hay đem gà ra đá giải trí sau những ngày vất vả làm việc. Thế ra đi làm cà phê cũng không cực lắm, còn có giờ giải trí. Chúng tao cực nhất vào mấy tháng gặt hái, lo lắng lúc cà phê đơm đông, phải có mưa mới mong cà phê đơm đông ra trái, sau nữa lại lo phân bón tỉa cành. Năm nào cũng lo lắng cho được mùa, lại lo ban được giá, nếu không gia đình vợ con đói hay không có tiền cho tụi nhỏ đi học." Nói chuyện một lúc đã ngửi thấy mùi thơm bay vào mũi, nhìn lại thì mấy đĩa lươn lá lốt đã được nướng xong, hai con gà cũng nướng vàng nhìn cũng đủ chảy nước miếng. Mọi người rót rượu rồi nâng ly uống, rượu Bờ Dạ Xỉ đặc biệt nên uống trước tiên sau đó nhẩn nha thưởng thức món lươn lá lốt và gà nướng. Mọi người vui vẻ nhậu, nói chuyện cà phê, đá gà lông, câu cá, câu lươn, đào ao nuôi cá, thủy điện tự chế dùng cho một bóng bên nồng 3-4. Sau khi nhậu vui vẻ, Minh thấy có hai người tuy vui cười nhưng trên mặt có vẻ lo lắng thì hỏi: "Tao thấy từ lúc nhậu đến giờ hai anh dường như trong lòng có điều gì lo lắng, thử nói ra xem, may ra tao giúp được." Một người trong đó nói: "Chắc không giúp được đâu, vườn cà phê của hai đứa tao không biết tại sao mấy hôm nay bị bệnh, lá bắt đầu vàng, lá khác thì ủ rũ, chúng tao đã xịt thuốc trừ sâu, làm đủ phép nhưng không có tiến triển." Nói chuyện một hồi thấy họ xưng gọi mày tao, tự nhiên không kể gì đến tuổi tác, Minh cũng mạnh dạn xưng mày tao hỏi: "Vậy vườn chúng mày ở đâu, chỉ tao xem một chút." Hai người chỉ vườn cà phê ở phía xa cách đó khoảng nửa cây số. Minh tập trung nhãn lực xem, quả nhiên mấy cây cà phê này có vấn đề. Chàng đem thần thức vào một thân cây xem từ ngọn đến rễ, thì thấy rễ bị những con trùng màu tím đang gặm cắn rễ ăn ngon lành. "À, tao biết rồi, để tao giúp cho. Vườn cà phê chúng mày bị một loại trùng màu tím đang cắn rễ ăn. Để tao thử diệt hết bọn chúng cho." Nói xong Minh đem thanh vân tiêu ra thổi hai khúc, khúc thứ nhất dùng kim linh khí dồn vào thanh vân tiêu quán chú vào âm thanh đi vào rễ các cây cà phê theo thần thức hướng dẫn, kim linh khí đánh cho bọn sâu chết tại chỗ không còn một con, sau đó chàng lại tấu bản thổ mục sinh mệnh quyết làm cho các cây cà phê bất kể đang bệnh hay khỏe mạnh thêm sinh cơ bừng bừng, cả một vùng mấy chục mẫu chung quanh cây, lá, quả xanh tươi tốt thấy rõ. Hai chủ vườn cà phê lúc nghe Minh nói tao biết rồi lại nghe nói tao giúp cho rồi lấy cây tiêu to lớn kỳ lạ ra thải thì đồng nghĩ thằng này bệnh thần kinh rồi, thổi tiêu mà cũng có thể diệt sâu, diệt chủ lư. Đến khi hai người thấy màu sắc của vườn cà phê đang có lẫn màu vàng bỗng trở lên xanh ngát, lúc đó cả hai đều há miệng to mắt trợn lên nhìn. Mấy người kia ở chung quanh lúc đầu không để ý, sau thấy hai người biểu hiện lạ lùng thì tò mò nhìn phía trước thì thấy các vườn cà phê bỗng thay đổi thành xanh tốt bạc ngàn, họ không tin vào mắt mình vội rủi mấy cái rồi chạy ra vườn xem ngạc nhiên. Vừa xem một lúc bỗng trời trở nên tối tăm u ám, một trận mưa to dội xuống, mọi người lại chạy về lều nhậu tiếp. Một người nhìn mình tò mò hỏi: "Vừa rồi mày thổi tiêu bài gì, tao nghe lảng vảng tiếng được tiếng không?" "Tao đâu có cốt ý thổi cho mày nghe nên chúng mày nghe được một ít cũng là giỏi lắm." Hắn nghe vậy lại càng tò mò hỏi tới: "Vậy thổi cho ai nghe?" Minh tỏ vẻ thần bí: "Đương nhiên cho mấy cây ở vườn cà phê kia, mày không thấy à, chúng nghe qua tiếng tiêu của tao liền vui mừng, sức sống tràn trề không gì cản nổi, cả cà phê của hai vườn kia đang bị bệnh cũng trở thành khỏi hẳn. Cây tiêu của mày lạ lắm, tao chưa thấy bao giờ, mày cho tao xem một chút. Lúc này cây tiêu đã đóng lô đổi thành dạng cây tể mi côn nặng nề, Minh đưa tể mi côn cho hắn xem, hắn xem kiếm lô mãi thì mình cười thầm, kiếm đi, chăm chỉ kiếm đi, cho mày kiếm đến sáng mai cũng chẳng thấy lỗ tiêu nào. Chờ hết trận mưa Minh liền cáo từ nói đùa. Thôi tao về đây, khi nào có nhậu tao lại đến. Nhà mày ở đâu? Minh đã đi được một đoạn khá xa nói vọng lại tuy nhỏ nhưng rất rõ. Buôn ma thuật. Cái gì buôn ma thuật, thảo nào có khả năng chữa bệnh cà phê kỳ diệu. Minh bay về một chút thì nghe thấy tiếng con nít hay đàn bà đang khóc, chàng nhìn xuống thì thấy một con đường đất đỏ chỗ trũng giữa núi hai quả đồi, có một số đang ra sức dắt xe qua. Khúc này sau trận mưa lớn nước tiêu không kịp khiến đất đỏ trở thành bùn đỏ dẻo như kẹo kéo, xe đi qua bánh liền bị dính dày cộm chỉ còn cách vác lên vai mà qua, nhưng qua cũng không dễ, vì khi chân đi vào đó thì vừa trơn, vừa dẻo nhấc chân lên cũng khó. Minh thấy vậy liền hạ xuống đến gần nói. Những người nào chưa bước vào vũng bùn thì đứng chờ đó một chút. Trong vũng bùn đang có 5 người, hai cô gái, một em nhỏ 10, 11 tuổi, hai vị trung niên. Minh tập trung tinh thần vào 5 người khẽ niệm qua. 5 người bỗng dưng một lúc cả ngựa ái lẫn xe được rời đến chỗ khô giáo thì mừng rỡ ngạc nhiên tưởng mình đang mơ. Vừa tỉnh lại đã thấy phía trước khu bùn lầy đã trở nên khô giáo, thì ra Minh đã được Minh dùng hỏa chân khí làm cho khô trong chốc lát. 5 người xe còn bị dính bùn thì lo lấy cây cậy bùn ra, còn những người khác vẫn còn ngơ ngác thì Minh đã âm thầm rời khỏi nơi xa xa. Các bà con cô bác đi qua được rồi đó, nhanh lên nếu mưa một trận nữa là khỏi về đó. Có người buột miệng nói, cậu ta là ai, như có phép thần tiên biến khu lầy thành khô giáo. Minh cứ mấy ngày lại tiện đường thăm cô bé bị tai nạn xe, mới có một tuần mà thương thế đã biến chuyển tốt đẹp có thể bỏ hết nạn ra đi đứng bình thường. Hôm nay cô bé vừa thấy Minh từ xa đã chạy đến gọi. Anh Minh, tưởng hôm nay anh không đến. Minh bế đứa bé gái lên nói. Diệu Trúc Văn, hôm nay đã làm được gì nào? Chơi. Làm gì nữa? Ăn cơm. Hôm nay bé không tập đi hả? Không, mẹ nói bé chạy được rồi không cần tập nữa. Minh nắn tay nắn chân nó xem thì thấy quả nhiên thương thế đã lành hẳn thì đặt nó xuống đất nói. Bé giúp Trúc tập theo anh nè. Sau đó làm mấy động tác hoạt động chân tay mềm dẻo, làm một hồi lại dậy nó đứng trung bình tấn một lát. Sau cùng với bảo nó. Được rồi mỗi ngày bé nhớ tập một lát nhé, sau này làm được giỏi như anh. Bây giờ ngồi yên xem anh diễn mấy màn đặc sắc. Minh múa dẻo một màn rồi xuống một cái trung bình tấn vững chắc như trời trồng làm đất lún xuống cả phần, lại nhảy lộn mấy vòng trông rất nhẹ nhàng lại đẹp mắt. Bé giữ Trúc chố mắt xem không chớp mắt quên cả vỗ tay. Minh cười bế bé lên nói. Từ nay bé nhớ chăm chỉ tập theo anh dạy thì có ngày bé cũng làm được giống anh thôi. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ dùm sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 52. Chương 52 cuộc chiến trên Nam Hải. Bây giờ là tháng 4, Minh sáng đi học chiều đi du lịch quanh vùng, hết Lâm Đồng ra tỉnh Khánh Hòa các vùng cận biển Nha Trang, Cam Ranh, tỉnh Bình Thuận, Phan Giang, Phan Thiết. Một hôm đang ở Nha Trang thì điện thoại hẹn đi gieo trồng, Minh lấy ra xem thì ra Lê Tuân gọi đến. Minh đây, có chuyện gì quan trọng không Tuân? Đương nhiên có, mày đang ở đâu? Bờ biển Nha Trang. Có chuyện gì mày nói xem. Huyền Trâm và Ánh Tuyết đồng loạt mất tích. Cái gì mất tích, lâu chưa? Về học lúc 14 giờ bây giờ là 17 giờ, khoảng 3 tiếng đổ lại. Được rồi để tao tìm xem may ra con kịp. Minh vội dùng ẩn thân thuật ngự đao tốc độ tối đa về Buôn Ma Thuột, sau đó dùng thần thức tìm kiếm khắp vùng, đặc biệt tại phi trường Buôn Ma Thuột, xem kỹ mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Bất giác ngay lúc Minh thấy một chiếc máy bay vừa cất cánh, chàng vội dùng thần thức tra xét thì vẫn không thấy hai nàng đâu nhưng lại thấy hai thầy trò Bánh Vũ. Chẳng lẽ hai thầy trò hắn lén lút bắt hai nàng nhét giấu ở đâu trong hành lý rồi lên máy bay ngồi. Minh suy nghĩ hai tên này trên máy bay rời khỏi đây ngay hôm nay đúng là đáng khả nghi. Minh vội quyết định theo sát bèn dùng ẩn thân thuật ngự đao theo chiếc máy bay, khi đến sát trên máy bay thì dùng ngụ hành độn thuật vào trong đó, chàng theo dõi thì Bành Vũ lên tiếng. Sư phụ, liệu mọi sự trôi chảy như chúng ta dự định không? Tiểu tử đừng quá lo, dù ai phát hiện hai chúng ta cũng không thể phát hiện hai nàng kia được. Con chỉ sợ vị cao thủ bí ẩn kia theo dõi mọi hành động chúng ta. Có ta ở đây còn sợ hãi cái gì? Yên tâm đi. Bỗng nghe một thanh âm lạnh lùng bên tai hai người. Hai thằng này chẳng biết chết sống, dám bắt cóc hai người thân của ta, trước đây ta đã làm ngơ cho chúng bay, chỉ cảnh cáo nhẹ không ngờ các ngươi dám làm những chuyện bỉ ổi này thì hãy chết đi. Vừa nghe xong lời hai người đã thấy người cứng ngắc không cử động được nữa, trước mắt tối sầm lại. Minh phong ấn hai người vứt vào trong Hồng Mông Linh Châu giới dặn lã chung bắt giam ký họ rồi trở ra. Minh quên dùng ẩn thân thuật thì nghe có người nói: "Xin tiền bối hạ thủ lưu tình." Minh vội dùng thần thức quét một vòng thì thấy một vị trung niên áo vàng đang ngồi trước mình 7-8 thước, Minh lẩm bẩm: tiên võ giả, Kim Đan kỳ. Ngươi dựa vào đâu xin ta hạ thủ lưu tình, hai tên này cả gan bắt cóc người thân của ta thì tha thế nào được, trừ khi ngươi đánh thắng ta. Vậy vãn bối thất lễ. Một chuôi phi kiếm bay thẳng về phía Minh nhanh như sao xẹt, ánh mắt Minh chợt sáng lên, phi đao bất giác trong mắt Minh trở thành chậm chạp, chàng dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy bỏ vào chữ vật nhẫn của mình, thì thấy đối thủ lại dùng ba chuôi phi đao nữa. Minh lại dùng tay bắt gọn ba thanh phi đao, sợ mất nhiều thời giờ kiếm người nên không chờ đối phương kịp nhanh như chớp dùng một hỏa chỉ trắng chói mắt đánh trúng đối thủ xuyên qua bảo giáp xuyên qua tim chỉ kịp kêu a một tiếng. Thân thể quần áo trong phút chốc biến thành cho bụi, ngoài một viên kim đan một phi đao hay chữa vật túi cũng không còn. Minh lần này cứu người nên không lưu tình dùng đến tám thành khí lực thấy kết quả làm chàng giật mình kinh hãi, nhưng đang vội nên thu viên kim đan rồi dùng ẩn thân thuật rồi độn ra khỏi. Máy bay biến mất tại nơi đó. Mọi người trên máy bay lúc bắt đầu cuộc chiến thấy không khí ngạt thở vội túi đầu sát xuống đất không dám nhìn lên sợ vạ lây. lại nghe thấy tiếng la rồi trở lại yên tĩnh, áp lực cũng không còn. Khi nhìn lại chẳng còn ai đánh nhau nở ai đây nữa, liền thở phào nhẹ nhõm. Những người trong phi hành đoàn khi xảy ra cuộc chiến cũng bị khí thế uy áp thở không nổi, nằm rạp xuống đất, bây giờ mới đứng lên được. Phi công và phụ phi công ngồi trong phòng lái may mắn không bị ảnh hưởng gì cả. Minh vừa ra khỏi máy bay vội tìm nơi hạ xuống rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới, đem hai thầy trò ra trực tiếp dùng siêu hồn thuật đọc hết chi nhớ. Thì ta Huyền Trâm và Ánh Tuyết bị bọn họ bắt đi giao cho một con thuyền đi đường biển về phía đảo Hải Nam. Minh lại dùng ngự đao ra hướng biển thần thức không ngừng tìm kiếm trên các thuyền bè trên biển, mãi đến trời tối đen hẳn mới phát hiện hai nàng trên một chiếc tàu lớn. Chàng vội dùng ẩn thân thuật bay thẳng lên tàu rồi nhắm hướng hai nàng đội xuống, thấy hai nàng huyệt đạo bị phong bế chẳng không giải ngay mà đem hai nàng thẳng vào Hồng Mông Linh Châu giới vì sợ có biến. Quả nhiên vừa định độn thuyền đi ra thì nghe cao nhân nào giáng lâm, sao không ra mặt cứ lén lén nút nút, đâu phải là anh hùng? Ta đâu có khi nào nhận là anh hùng, còn ngươi xưng là anh hùng sao lại đi bắt cóc đàn bà con gái nhà lành? Thì ra ngươi là anh hùng chuyên hiếp đáp đàn bà thiếu nữ. Ha ha ha. Nói vừa xong Minh đã độn ra khỏi tàu bay ra biển thì chàng thấy mình bị năm cao thủ bao vây, chàng dùng thần thức nhận xét ra là năm nguyên anh hậu kỳ. Ngươi còn chạy đi đâu? Sao ngươi lại hỏi ngu như thế? Ta tới đây cứu người, xong việc thì rời khỏi chứ ở đây làm gì? Chẳng lẽ ở lại giỡn chơi với các ngươi à? Ngươi là ai? Ngươi muốn hỏi ta là ai thì tự giới thiệu trước đi, nếu ta thấy ngươi xứng đáng thì ta cho ngươi biết ta là ai. Ngươi dùng ẩn thân thuật thật là cao minh, chắc cũng không là kẻ vô danh. Được rồi, để ta tự giới thiệu trước. Ta là Chu Văn Nhược, tam trưởng lão của Tử Hà Tông. Còn đây là Hạ Thiên, tứ trưởng lão Tử Hà Tông. Đây là ngũ trưởng lão Tử Hà Tông. Minh không thấy lão giới thiệu tiếp thì nói. Thất kính, thì ra là ba vị trưởng lão của Tử Hà Tông, không biết Tử Hà Tông tọa lạc tại châu nào? Chính là Hoa Nam Châu. Còn hai vị này, không biết quý danh là gì? Ta là tam trưởng lão Tiểu Thiên, Lưu Vân Tông. Hắn là nội môn đệ tử Dương Viễn, Lưu Vân Tông. Thất kính. Thì ra hai cao thủ Lưu Vân Tông. Phải chăng Lưu Vân Tông cũng tọa lạc tại Nam Hoa Châu? Đúng vậy. Còn ngươi là ai? Tại hạ gọi là Hàn Tinh, khách khanh của Luyện Bảo Tông tại Đông Duyên Châu. Tại hạ xin hỏi tại sao hai người thân của tại hạ tại sao bị điểm huyệt nhốt dưới bong thuyền của quý vị? Phải chăng họ đã đắc tội các vị? Đây là một chuyện hiểu lầm. Hai cô nương này mới được chúng ta cứu từ một chiếc thuyền nhỏ, vì bận việc chưa kịp xử lý nên vẫn chưa giải huyệt. Chúng ta thấy hai cô nương có linh căn tu luyện nên muốn đem về bổn tông nhận làm đệ tử. Thì ra thế. Vậy tại hạ xin lỗi vì tội lô mãng đã cho là các vị bắt cóc hai nàng. Song hai cô nương này các vị không thể mang theo được, họ còn có thân nhân gia đình nên tại hạ phải mang họ về. Đạo hữu muốn mang hai nàng đi cũng được, nhưng phải làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục đã. Minh thấy khó tránh khỏi một cuộc đấu lại hỏi. Tại hạ thắc mắc, không biết vị nào trong các vị nhìn ra ẩn thân thuật của tại hạ và làm sao nhận ra. Trong tay bọn ta có một kiện linh bảo gọi là Hiển Linh Kính, chúng ta nhờ nó nhìn ra ẩn thân thuật. Thì ra thế, ta lại tưởng có trận pháp tông sư trong các vị. Nói xong Minh thu ẩn thân thuật rồi nói, không biết vị nào muốn ra tay đây. Năm ngựa thấy Minh xuất hiện, bốn vị trong đó không có Bảo Kình ngạc nhiên vì thấy đối phương còn trẻ, chỉ khoảng 16-17, tu vi chỉ trúc cơ kỳ, nhưng mọi người hiểu ngầm, nhất định chỉ là giả trang mà thôi, vì trúc cơ kỳ nếu gặp phải nguyên thì sẽ bị uy khí làm cho khó thở, chân tay chậm chạp, ngay kim đan kỳ gặp nguyên anh kỳ cũng còn bị bó chân bó tay. Thấy thiếu niên trước mặt bọn mình năm nguyên anh hậu kỳ mà vẫn cứ thong dong bình thường thì ai cũng đoán ra thiếu niên này ít nhất tu vi cũng nguyên anh trung kỳ hay hậu kỳ, suýt soát với bọn mình. Hơn nữa đứng trước năm người vẫn bình thản không sợ hãi thì không thể khinh thường được. Thấy Hàn Tinh hỏi, năm người nhìn nhau, Dương Viễn thấy hắn trẻ nhất trong nhóm, lại thấy đối thủ còn trẻ hơn mình nên nói: "Thiếu niên còn quá trẻ, nếu để cho các sư bá sư thúc ra tay thì mất thể diện, vậy để cho ta đấu thử với hắn." Nói xong bước ra đối diện với Hàn Tinh nói: "Xin chỉ giáo." Minh đứng nhìn Dương Viễn đánh giá, hắn trẻ nhất trong nhóm năm người nhưng không nhất thiết là kẻ yếu nhất. Dương Viễn có dáng vẻ thư sinh, hai mắt sáng không giận mà có uy nghiêm, hai tay dài, ngón tay thon dài nhưng không nhỏ lại có lực, chàng đánh giá đối thủ hẳn có công phu quyền cước hơn người. Bị khí thế đối thủ gây uy áp, trong người chàng tự nhiên nhiệt huyết tăng dần lên, khí thế tự nhiên tăng lên lộ ra bên ngoài khiến uy áp vô hình biến mất. Trong khi Dương Viễn đang đánh giá Minh, cũng dáng thư sinh giống mình ra ngăm, hai mắt có thần, mặt không đẹp trai như mình nhưng các bộ phận trên mặt phân bố hài hòa, trán rộng, mũi khá cao, hàm rộng, môi không dày và luôn đóng chặt, tỏ ra một người có tính cương quyết mạnh. Lại thấy khí thế đối phương bạo phát trong lòng liền bị kích thích, muốn xuất thủ lập tức. Mời. Cùng một lúc hai quyền khí đánh thẳng về phía trước, quyền khí chạm nhau bùng, hai người đồng thời bị đẩy lui lại hai bước. Hai người lại tiến lên hai bước, quyền cước như mưa rơi nước chảy, những tiếng lịch bịch liên thanh, quyền khí cước khí chạm nhau. Đứng phía ngoài nhìn chỉ thấy họ đứng cách xa nhau khoảng 3 mét như diễn quyền, nhưng thật ra khi kình quyền cước đôi bên va chạm, chỉ sơ suất một chút là có thể bị chúng đòn tổn thương. Nguyên Anh kỳ có thể dùng thần thức tra xét đối thủ, tình tiết chiêu thức đánh ra đều nằm trong ý thức nên không dễ bị đánh lén hay lừa chiêu. Hầu hết dùng thực chiêu so khí lực, độ sắc bén. Hai bên đánh một lúc đã qua mấy chục chiêu bỗng dừng lại, Dương Viễn nói: "Xem kỳ công tuyệt học ngũ chỉ xạ ở đây." Minh thấy đối phương bắt thủ quyết kỳ lạ thì đoán chỉ khí của đối phương xuất ra chắc bá đạo không kém điêu khắc hỏa chỉ của mình hay dùng, liền vội vàng vận băng thuẫn trước người, đồng thời vận hỏa chân khí ra ngón trỏ chỉ vào đối thủ nói: "Tiếp điêu khắc chỉ của ta." Minh năm trước tình cờ trong lúc nghiên cứu phá phong ấn trí nhớ xuất ra chỉ lực này rất bá đạo, sau lại khống chế cường lực chỉ phong như ý dùng để điêu khắc những hình ảnh siêu nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng để chiến đấu. đối thủ thân thể yếu kém bị chúng chỉ này sẽ lập tức bị đốt thành tro, còn thân thể nếu cứng rắn thì sẽ bị thủng lỗ. Năm luồng chỉ quang xanh tỏa ra một vùng, nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng không biết bao nhiêu lần vọt đến, điêu khắc chỉ của Minh chỉ một đường bạch quang cũng đồng thời bắn đến đối thủ. Chỉ quang vừa chạm vào băng thuần lập tức hoan thủng đánh vào thân thể Minh, chàng chỉ cảm thấy ngực phải cùng cánh tay đau nhức, thân hình bị đánh bay xa chìm xuống biển, đụng vào không biết vật gì đàn hồi, làm cả thân người tê dại lại bị bắn ngược trở lại. Minh thấy nguy ý niệm vào Hồng Mông Linh Châu vừa thành thì thấy trời đất tối sầm, bất tỉnh không còn cảm giác. Trên mặt biển Dương Viễn cũng bị chỉ quang của đối phương đánh trúng, tưởng rằng mình có bảo ý ỉa có thể chống đỡ dè đâu, đông cảm thấy vai đau nhức, nóng bừng bừng, khí nóng chung quanh tản ta khắp chân thân, chân tay bủn rủn rơi ngay xuống biển. Tiểu Thiên Tam trưởng lão vẫn chú ý thấy vậy, vội lao xuống vớt hắn lên, thì thấy hắn đã bất tỉnh, người nóng như núi lửa thì cả kinh, lại nhìn thấy vai bị thủng một lỗ bằng ngón tay út, máu lại không chảy một giọt nào, hắn vội vàng mang hắn lên thuyền, dùng chân khí thăm dò thương thế hắn thì thấy hắn đang bị luồng hỏa khí bá đạo công phá các kinh mạch huyệt đạo. Lão vội vàng vận công trợ giúp bao vây đẩy lui luồng hỏa khí này ra ngoài. Đang chữa trị cho hắn, đông nghe ngoài biển một tiếng hống lớn kinh thiên, nhưng không dám phân tâm tiếp tục tập trung hết tinh thần vào việc chữa trị. Ba người còn lại vội nhờ ẩn ra biển thì thấy một khối lớn nổi lên như một hòn núi, chung quanh 7-8 cái vòi vừa dài vừa lớn, cái nào cũng lớn đến hai người ôm mới hết. Bát giai chương ngư, không ngờ yêu thú này cũng xuất hiện phàm giới. Chúng ta đi thôi, không nên chọc vào thứ yêu thú này. Thì ra Minh bị đánh bay xuống đáy biển đụng vào chương ngư, yêu thú này thấy một người bay đến phía mình nên dùng một cái vòi quật mạnh vào cho chàng bị đánh bay trở lại như một trái banh ra. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo. Tàn tụi phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 53 thanh minh trọng thương. Dì Hoa đang trong cung điện hưởng thụ những bức tranh treo trên tường đại sảnh, từng bộ 4 bức 1. Dì xem tấm tranh mây che 7/1 trái núi không biết người vẽ tranh muốn biểu hiện ý gì, đang miên man suy nghĩ bỗng nghe trước cổng có tiếng động, nàng chạy ra thì thấy hai cô gái bị điểm huyệt nằm đó. Nàng xem hai cô gái thì thấy chỉ là hai người phạm nhân thì yên tâm lại giải huyệt cho họ. Hai cô là ai, bị ai điểm huyệt, sao lại vào được nơi đây? Chúng cháu bị hai thầy trò Thàn Bành Vũ bắt cóc rồi điểm huyệt đem lên một chiếc thuyền nhỏ trở đi, mấy tiếng sau lại bị người đem lên một chiếc thuyền lớn, sau đó anh Minh đến đem hai cháu vào đây. À vậy ta biết rồi, thì ra chúng cháu được cháu Minh cứu. Vậy cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi chờ nó về. Đây là đâu vậy cô? Các ngươi gọi ta là gì, giống cháu Minh hay hơn? Đây chính là không gian của cháu Minh, hai cháu thấy thế nào, có đẹp không? Hai nàng không tin vào tai mình, tưởng mình nghe lầm lại hỏi. Dì nói sao, cả cung điện sang trọng này cũng là của Minh à? Của nó cả đấy, nhưng nó chỉ mới bước vào có một lần. E rằng trong cung điện có những vật gì nó còn chưa rõ. Dì Hoa dẫn hai người đo tham quan khắp nơi trong cung điện, hai đứa suýt xoa không ngớt nói. Những cung điện cháu mới chỉ nhìn thấy trên truyền hình, nhưng xem ra những cung điện đó so ra còn kém cung điện này, ở trong mát mẹ thoải mái làm sao, không khí trong lành, không thấy một hạt bụi, đồ dùng lại đầy đủ tiện nghi. Ở đây phòng ốc tất cả còn trống, chỉ có một phòng phía ngoài đầu tiên ta đang ở, các cháu có lẽ phải chờ ở đây mất hôm, vậy chút nữa tự chọn phòng cho mình mà ở. Hai đứa nói bàn một chút chọn một phòng hai đứa ở chung. Dì Hoa sau khi tham quan xong nội điện lại tiếp tục dẫn hai đứa xem khu vườn chung quanh, cây cỏ được cắt xén thành hình thú vật, hay một nghệ thuật lạ mắt. Lại có vườn đông, trước sau đều có bồn phun nước, năm cả ao cá nổi lớn nhỏ khác nhau bằng kiếng, bên trong nuôi những con cá kiểm khá quen thuộc, 10 loại cá rồng, cá la hán, cá đĩa cảnh, cá sạc cảnh, cá vàng năm. Chung quanh lại có nhiều loại chim lạ xem rất đẹp mắt, đến làm tổ hay vui chơi bay lượn hót líu lo, khiến người ta cảm thấy mình đang sống nơi tiên cung. Hai cô đang hưởng thụ trong vườn hoa. Cây cảnh bỗng thấy phía trước một con mèo màu vàng trông thật đáng yêu nên định chạy lại bắt chơi thì dì Hoa lên tiếng. Đừng bắt nó, nguy hiểm đó. Thì ra con kim miêu của mình đang dạo quanh quần nơi đây, dì Hoa thỉnh thoảng cũng gặp, nó hay đi vào cung điện dường như nhớ chủ nên đi tìm. Từ ngày nó vào đây đã hơn 10 năm tu vi đã đạt tới lục giai, chưa gặp lại mình lần nào. Dì Hoa biết nó nhớ mình nên nói cho nó biết, khi nào gặp mình sẽ nhắc đến nó. Kim miêu hiểu tiếng người nhưng không trao đổi với dì Hoa được. Con mèo dễ thương quá, sao dì lại bảo nó nguy hiểm? Nó không phải tầm thường. Tu vi của nó trong đây đứng vào hạng nhất gì đó, cả gì cũng không phải là đối thủ đó, vậy cháu bảo nó có nguy hiểm không? Vậy thú vật đứng hạng nhất của Minh nuôi là gì? Bây giờ thú vật đứng đầu trong đây là một con bò cạp màu đen tuyền, lâu rồi gì cũng không gặp. Sau đó là con hỏa vũ tu vi ngang hàng với kim miêu này. Ba người vui sống với nhau 2-3 ngày nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Minh đâu nên bắt đầu sốt ruột. Chiều ngày thứ 3, ba dì cháu đang ngồi chơi ở vườn hoa trước cung điện bỗng trời đất rung động, trời như muốn sợ, mặt đất rung lên một hồi. Rồi trên bầu trời đang quang đãng bỗng trở nên đen nghịt, một tiếng nổ mạnh lớn như tiếng sét giữa không trung, bầu trời như muốn xé ra làm hai, sau đó một tiếng bịch vang lên, mọi người theo âm thanh vọng lại thì nhìn thấy một xác người nằm yên co quắp, trên người quần áo dính đầy máu. Dì Hoa vừa thấy vậy giọng run run la lên. Minh! Mau mau đến xem! Dì Hoa đến xem thì thấy người Minh lạnh như băng nhưng còn chưa tắt thở thì yên lòng một chút nhưng hai hàng mi mắt ướt đẫm từ lúc nào không hay, cố gắng bình tĩnh nói. Chúng ta khiêng nó vào cung điện, vào phòng bên cạnh phòng gì. Sau khi đặt Minh lên giường nệm, dì lại sai Huyền Trâm đi nấu nước nóng pha ấm đem đến. Ba người cẩn thận cởi áo quần Minh ra thì thấy năm lỗ thủng trên người, trên tay phải hai lỗ, vai một lỗ, ngực phải hai lỗ. Dì Hoa vội lấy khăn nhúng nước cấm lau máu chung quanh vết thương rồi lấy thuốc cầm máu đắp vào rồi lấy vải trắng băng cột lại, sau đó thay cho chàng quần áo mới. Huyền Trâm và Ánh Tuyết hôm nay bất ngờ thấy thân thể Minh thì đỏ mặt, tim đập thình thịch, cả hai đều nghĩ không ngờ Minh nhìn dáng bề ngoài thư sinh mảnh rẻ là thế, nhưng cơ thể chắc địch, không có một chút mỡ dư thừa, cơ bắp ẩn tàng đầy lực lượng, đúng là một thân thể cân đối hoàn mỹ, hấp dẫn đến tuyệt vời. Huyền Trâm và Ánh từ lúc biết Minh khi chàng vào lớp nàng chỉ biết chàng võ công khá giỏi, khi so mấy chiêu với trước hai nàng đều chứng kiến hai nàng bàn tán đánh giá công phu quyền cước của Minh tinh thông trên hai nàng một bậc. Sau đó vì lo việc học hành cũng không để ý đến Minh thêm, và lại chàng chưa đáng kể là đẹp trai vì nước da hơi ngăm, kiến thức rộng, tài học xuất sắc, hai nàng đem chàng ra so với Lê Tuân thì đánh giá kém một bậc. Hôm nay thấy vô liếng của chàng, nguyên cái cung điện này đã làm kinh người, tài năng cứ xem chàng có thể vượt biển khơi đột nhập thuyền cứu mình ra cũng đoán ra khả năng chàng như thế nào. Mấy ngày nay chuyện chung quanh xảy ra, hai nàng lại nghĩ thêm, Minh thật là có lắm chuyện thần bí giấu thật khéo. Khi ở trường hắn biểu hiện rõ ràng là học sinh nghèo, đơn giản, quần áo chỉ có 2-3 bộ thay đổi, lắm lúc gặp chàng và Tuân khi đi học chẳng thấy mang sách vở, lúc nào cũng người không. Huyền Trâm đặc biệt sau biến cố bị bắt cóc nàng trở nên người suy nghĩ chính chắn hơn, tuy mới 15 tuổi, còn đang trong tuổi dậy thì nhờ y đều mơ ngộng, nàng là ngựa thích luyện võ nhân tiện luyện thể dục thẩm mỹ khiến cho thân săn chắc, chân tay thon dài, nhất là đôi chân ngọc vẫn được bạn bè khen ngợi. Khổ nỗi nhan sắc mặt mũi hình dáng có thể phô bày, còn đôi chân con gái đâu có thể dễ dàng phô trương ra cho người ta xem như mấy thiếu nữ Tây phương hay mặc váy ngắn, quần sọc, quần áo tắm được. Nàng ngậm tưởng người yêu của mình phải là đẹp trai, cao giáo sáng sủa, ga lăng chiều chuộng, lãng mạn, võ công phải cao hơn nàng để có thể bảo vệ nàng. Trong lớp từ trước đến nay đối tượng nàng chú ý chính là Lê Tuân, hôm nay lại xảy ra chuyện biết một số bí mật của mình khiến nàng chú ý không rõ. Ánh Tuyết là bạn học với Huyền Trâm, sắc đẹp trội hơn Huyền Trâm nhờ làn da trắng mịn và mái tóc vừa dài vừa dày đen nhánh hòa hợp khuôn mặt trái xoan, mắt to lông mi dài, mũi cao môi lúc nào cũng hồng trông khá khiêu gợi. Nàng từ dáng điệu đến tính cách đoan trang thùy mị, lời nói nhỏ nhẹ, nhút nhát rụt rè, hay e thẹn, vì thấy mình nhu nhược, thân yếu đuối nên luyện võ cường thân, tự vệ. Nàng thấy Minh vì cứu mình gặp phải địch nhân bị trọng thương thì không yên, sau lại nhìn thấy thân thể của chàng thì con tim rung động đập thình thịch, không ngờ thân thể nam nhân cường tráng, đẹp như vậy. Trong thâm tâm nàng vẫn mong có một người bên mình che chở bảo vệ, dù nàng đã luyện võ khá lâu, bản lĩnh không kém nhưng bản tính vẫn như cũ nên thầm nhủ người yêu của ta nhất đê. Nhờ phải là anh hùng, cường mạnh. Nàng nhất quyết từ nay chọn Minh làm đối tượng yêu. Một đêm khó ngủ yên giấc, Dì Hoa thỉnh thoảng thức dậy qua xem tình trạng mình, hai cô gái bị biến cố 3 ngày của Minh lo nghĩ vu vơ không sao nhắm mắt ngủ được. Ngày hôm sau trời vừa tảng sáng, ba người vừa ra ngoài thì giật mình kinh hãi, mấy ngàn yêu thú, chim ưng, côn trùng đang sum họp chung quanh cung điện. Lạ lùng một điều, chim ưng mọi ngày buổi sáng nào cũng hót líu lo hôm nay lại im lìm, không tiếng hót. Đặc biệt nhất, đẹp nhất là 5 con chim ngũ sắc đuôi dài, trên cây cao nhất là một đôi hỏa ưng 4 mắt sáng quắc nhìn về hướng cung điện nơi Minh đang nằm. Sau đến là một đàn bò cạp, một con lớn khổng lồ đồ sộ như chiếc xe hơi màu đen tuyền bóng láng. Hai càng to lớn mạnh mẽ và cái đuôi cong đưa ra phía trước, phía sau lại có khoảng mấy chục con lớn nhỏ khác nhau. Vừa nhìn thấy con bò cạp hai nàng run lên, tâm thần rung động sợ hãi, chân tay bủn rủn người muốn quỳ xuống, thì Dì Hoa đã đỡ lấy hai nàng nói: "Hai cháu mau vô cung điện nghỉ ngơi đừng ra ngoài nữa." Dì Hoa cũng vào phòng Minh nằm xem lại vết thương thì mừng thầm, những lỗ thủng đã hết chảy máu và đóng thành vậy, hơi thở vẫn điều hòa. Hết một ngày một đêm nữa, ba người ngạc nhở ỉ ền tất cả thú vật chúng quanh ở phía ngoài vẫn ở yên một chỗ, bên ngoài bọn chúng trầu trực ngày đêm không chịu đi. Sáng hôm đó thấy Minh mở mắt tỉnh dậy, thì Dì Minh thở phào nhẹ nhõm. Minh nhìn quanh giường thấy mình nằm trong một căn phòng rộng sang trọng thì ngạc nhiên hỏi: "Dì Hoa, đây là đâu? Cháu không nhận ra à? Chính là một phòng trong cung điện của cháu, trông khang trang đến xa xỉ." Bên ngoài bắt đầu có tiếng chim hót, thú giống lên như chúc mừng chủ nhân thoát nạn, lại thấy hai con hỏa ưng biến thành nhỏ lại bay đến đầu giường đầu hai bên. "Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân thoát nạn." "Ừ, các ngươi thật là có lòng đến đây tụ họp đông đủ. Điều đó có đáng chi đâu. Thôi tiểu vũ lui về để chủ nhân dưỡng sức." Hai hỏa ưng bay đi ra, các thú vật từ từ giải tán hết. Một tiếng sau lại thấy 5 con chim ngũ sắc bay đến chân mang theo nhiều thứ hoa cỏ, trái lạ đặt trên bàn bên giường. Minh thấy vậy nói: "Thật là có lòng hiếu thảo." Dì Hoa và hai cô gái thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Dì vội đi lấy đĩa đem các thứ đó bỏ vào. "Chúc mừng Minh đại ca thoát nạn. Hai cô còn ở đây à, có khỏe không?" "Khỏe cả. Cảm ơn anh Minh hôm trước đã cứu giúp." "Chuyện nhỏ, đừng để tâm. Chờ vài hôm nữa ta có chuyện muốn nói với hai cô." Minh nói xong nằm yên nhắm mắt dưỡng thần, kiểm tra lại thân thể thấy thần thức, chân khí vẫn còn nguyên vẹn không hao tổn gì. Lại dùng thần thức nội soi thì thấy phổi bị thủng 2 lỗ, vai một lỗ, cánh tay phải một lỗ, tất cả đã được chữa trị nhưng Minh vẫn nhận định được vết thương nặng nhẹ trước đó, các xương sườn lúc trước bị vật mềm đụng vào cũng không còn dấu tích bị thương. Chàng thấy thương thế đã khỏi 8-9 phần nên ngồi dậy lấy mấy cây cỏ, quả lạ ra dùng thử, trước hết chàng ăn mấy loại hoa cỏ dược, vừa đưa vào miệng đã ngửi thấy thơm tho thì nhai thử vài cái thì thấy cũng ngon, đắng cay ngọt mùi đủ vị, chốc lát nước chảy xuống bao tử thì một luồng nhiệt khí mãnh liệt bốc lên. Chàng liền xếp bằng tính tỏa theo dõi chân khí từ đan điền tự động vận chuyển theo đại chu thiên đưa ra toàn thân làm cả người thư sướng không chỗ nào không thoải mái, không nơi nào không dễ chịu. Chờ chân khí hấp thụ hết chất dược thảo xong thì đã mất hết nửa ngày, chàng lại đem tất cả các quả lại trên đĩa dùng luôn, lại một màn nữa lặp lại, bất quá có chút bất đồng, luồng khí tỏa ra nơi bụng không phải ấm mà là mát lạnh đem khí mát lạnh lên tê. Tận trên óc não nhập vào trong thức hải, sau đó lại được thánh thai tham lam hấp thụ sạch sẽ trong vòng một tiếng đồng hồ, chàng thấy thánh thai phát triển đến thời kỳ cuối. chắc chẳng bao lâu nữa sẽ thành thánh anh nên mỉm cười chờ mong thì lại cảm thấy thánh thai cũng vui lên như nhảy mừng. Khi thức tỉnh xả công thì đã buổi chiều, Minh đứng lên co duỗi chân tay kiểm tra thân thể một hồi, thì bất chợt thấy mình mặc bộ quần áo đàn bà, Minh vội lấy một bộ trong giới chỉ nhận ra hay, rồi đi ra ngoài cung điện. Thấy Minh đi ra ngoài vườn cây cảnh con kim miêu phóng lên, chàng thấy kim miêu lâu rồi không gặp nhảy về phía mình liền đưa tay ôm nó vào lòng. Ba người đang tỉa cây cảnh thấy vậy thì giật mình nhìn không chớp mắt. Dì Minh lên tiếng trước. Cháu Minh, thương thế ra sao mà đã xuống giường ra đây? Sao không ở trong đó dưỡng thương cho thật tốt đã? Bây giờ thương thế đã khỏi hẳn rồi, những cây cỏ dược, quả lạ năm con ngũ sắc điệu tìm kiếm đem tới thật tốt, dùng xong là bao nhiêu hao tổn không những được tu bổ ngược lại chân khí có phần tăng lên. Bây giờ cũng không cần dưỡng thương thêm nữa. À, hai cô làm sao bị người ta bắt và bị bắt lúc nào? Hôm thứ sáu, sau khi tan học hai chúng em trên đường về bị tên Bành Vũ và sư phụ của hắn chặn đường rồi điểm huyệt bắt đi lên một con thuyền nhỏ, sau đó lại bị người ta chuyển lên một con thuyền lớn, chưa bao lâu đã thấy anh đến cứu chúng em vào đây. Anh thương thế khỏi thật chưa? Bị ai đánh trọng thương nặng như vậy? Trên con thuyền lớn đó có 5 cao thủ của hai tông phái, họ thấy hai cô có căn cơ nên muốn đem về cho làm đệ tử. Sau khi cứu hai cô thì họ xuất hiện, ta chiến đấu với một người trong bọn họ thì bị một tuyệt kỹ lợi hại của hắn đả thương. Trang ngưng lời rồi lại tiếp. Hai cô cho ta xem thử có linh căn gì mà họ đòi bắt làm đệ tử. Vâng, anh cứ xem tự nhiên đi. Minh đứng trước hai nàng dồn ra khỏi hai bàn tay hai luồng khí năm màu, luồng khí xoay tròn trên tay một hồi rồi biến thành hai viên khí cầu được mình tung lên hạ xuống đầu hai nàng. Hai nàng cảm thấy có luồng khí ấm thâm nhập vào người, lập tức tự động trong người phát ra một luồng khí chống lại luồng khí ấm này, thân hai nàng đống phát ra hai luồng khí màu khác nhau. Huyền Châm phát khí màu bạc, còn Tuyết Anh màu xanh. Thì ra thuần kim và thuần thủy linh căn chẳng trách bọn họ nhìn thấy liền muốn đem về tông môn của họ. Thuần kim, thuần thủy là cái gì, có tốt không? Tốt, rất tốt. Hai em đã có duyên vào nơi đây, thôi để cho dì Hoa tặng cho hai em công pháp cơ bản đi, hai em cứ ở nơi ai này luyện tập mấy ngày rồi chúng ta ra ngoài cùng tiếp tục đi học. Dì Hoa truyền cho hai nàng công pháp thích hợp, rồi nói: "Hai cháu trong mấy ngày ráng cố gắng nỗ lực tu luyện, phải biết linh khí ở đây dày hơn ở ngoài nhờ y đều lắm, hấp thụ linh khí 3 ngày bằng cả năm ở ngoài nên hãy nắm chắc lấy cơ hội đi." Hai nàng chỉ cần thử 1-2 lần đã cảm giác được linh khí chúng quanh liền nghe lời dì Hoa hấp thu lấy, trừ lúc ăn uống, vệ sinh hai nàng chăm chỉ tu luyện hấp thụ 3 ngày, trong đan điền đã hình thành nơi hội tụ linh khí, cả hai cảm thấy thân thể có nhiều thay đổi, người tràn đầy sức lực, tinh thần thoải mái dễ chịu. Trong 3 ngày này mình đem Kim Miêu đi thăm khu gà nổi, thấy Cao Hưng ra đón tiếp. "Người ở nơi này con chưa? Vừa ý không?" "Đã khá quen. Trong này ngươi đánh giá xem con gà nổi nào lợi hại nhất?" "Đương nhiên con hòa sư, nó lợi hại hầu như là linh kê cao cấp, còn trong mấy con khác thì có một con mơ mới 6 tháng thôi đã tỏ ra tài năng tuyệt vời, tiểu nhân chăm sóc nhận ra nó đặc biệt ngay khi lúc sắp bỏ mẹ chia đàn, nó đã đòn cáo cho mấy con cùng đàn quay đơ nằm dài tưởng chết, mới đây nó lại đá chết một con gà ô, thật là lợi hại vô cùng." Mình nghe hắn tán dương một con gà mơ này không hết lời thì tò mò cũng muốn xem. "Đâu nó là con nào chỉ ta xem một chút." Lúc đưa con mơ ra mình thấy con gà chẳng có phong độ gì cả. Đã là gà mơ ma mái, da tái xám cũng như gà mái, mặt mũi mắt cũng không xem là thứ lì gì, nếu nhìn gà nhận xét thì con này kém cỏi hạng bét. "Ngươi có nhìn ra con này tướng tá, lông, chân vậy có gì hơn người không?" Tiểu nhân lúc đầu xem tìm mãi cũng không tìm ra, sau đó tình cờ thì phát hiện con này có một cái vảy nhỏ hình thoi mọc trên lưng cận phao câu, và tiếng gáy của nó chỉ có 3 âm ngắn ngủi, gọn, mạnh. Mình nghe vậy vạch lông mã mái chỗ gần phao câu, quả nhiên có một cái vảy hình thoi màu tiệp với da gà nên khó nhìn ra. "Con này độc đáo thật, ngươi dáng chăm sóc kỹ đặc biệt cho nó. Khi nào có dịp cho ra đá sổ xem." Minh lại dùng thần thức quét qua xem các nơi, thấy dân làng xóm làm nghề nông, làm vườn trồng rau, chăn nuôi, nuôi tầm dệt vải, nghề mộc, đánh cá, lại có gia đình nuôi gà nổi thì mỉm cười. Thấy họ làm đủ các nghề thì vừa lòng. Chàng đến khu nhện thu hoạch một số tơ, rồi lại thu hoạch một ít tơ tằm bỏ vào chữ vật nhẫn. Lần trọng thương vừa qua Minh nghĩ nếu mình cẩn thận mang thêm bảo giáp thì có lẽ đã không đến nỗi, bây giờ hối hận cũng trễ, nhưng bị trộm rồi mới lo giáp máy báo động cũng không trễ. Chờ mấy ngày rảnh nghiên cứu thêm luyện ra mấy kiện bảo giáp mà dùng. Trang chợt thấy một đống lớn khối nhôm, hôm trước còn chưa cất giấu, nên suy nghĩ bây giờ cũng chưa cần dùng đến nó, rồi dùng thần thức bao bọc chúng lại tập trung tinh thần nhậm xuống, tất cả các khối nhôm được mình đem cất xuống lòng đất. Sáng hôm thứ 3 chàng định cùng hai nàng về để đi học trở lại thì Huyền Trâm hỏi Minh: "Anh Minh, mấy hôm nay chúng em tập thấy khí lực tăng tiến nên muốn thử mấy chiêu võ công, không biết anh có hứng thú cùng chúng em so chiêu?" "À, được. Vậy chúng ta ra ngoài đây." Sau khi ra sau cung điện nơi này có một khoảng sân trống. Minh nói: "Ở đây được rồi, bây giờ em cứ mạnh dạn tấn công đi. Cứ dùng hết khí lực của mình mà đánh, bảo đảm anh không đánh lại." Sau đó Minh đứng yên một chỗ nhìn Huyền Trâm tỏ vẻ khiêu khích khiến Huyền Trâm đang sẵn sàng chiến đấu bỗng chốc điên tiết xông vào. Còn anh Tuyết đứng ở ngoài thấy vậy buồn cười nhưng phải nín không dám cười ra tiếng. "Hãy." Huyền Trâm xông lại đá 5-6 cước, quyền đánh ra mãnh liệt trong khi Minh chỉ đứng một chỗ tay gạt, đầu cúi, nhưng người bên trái bên phải mười mấy chiêu qua đi nàng chưa đánh trúng người chàng chiêu nào, nàng bực mình tiến cách chàng khoảng một bước, thấy chàng thản nhiên mỉm cười thì chân phải nàng đá mạnh ra trước một cước. Lúc bàn chân vừa cách mặt chàng 3 phân chàng nghiêng đầu qua kê chân nàng vai vào vai trái mình đồng thời tiến lên một bước. Hai thân người lúc này trở đứng sát đối mặt nhau, miệng chàng mũi nàng chỉ cách nhau vài ly, trong khi chân nàng bị kê lên vai trái chàng, bắp vế bị tay trái chàng giữ lấy không nhúc nhích được mảy may. Hai người đứng yên trong tư thế mập mờ ưỡm ở này cả phút không ai nên lời, hai má Huyền Trâm hồng đỏ lên dần. Sau cùng nói giọng nhỏ lý nhí, còn không chịu buông ngựa hại ta ra. Anh chưa nghe nói tiếng chịu thua mà. Trong khi Minh trong lòng thầm đủ, một đôi chân thon dài tuyệt đẹp, mềm mại đáng tiếc không được giữ lâu hơn một chút. Sao lâu nay ta nhìn không ra? Sau đó bước lui về hai bước, mọi động tác hai người đều lọt vào trong mắt Ánh Tuyết khiến nàng trợn mắt há mồm tròn xoe, ngây người ra không dám thở mạnh. Trong lòng lại nghĩ thầm tình tứ thật, gần kề thật, ta cũng muốn được một lần cùng chàng như vậy. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụn phò rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 54. Chương 54 thần khí của bảo. Ba người yên lặng một lúc mới hoàn hồn, Ánh Tuyết bất chợt nói: "Bây giờ đến phiên em." Minh nhìn nàng mỉm cười bí hiểm hỏi: "Cái gì? Em cũng muốn sao?" Ánh Tuyết nghe hỏi thì ngượng ngùng đội tấn công ngay hỏng che giấu phần nào. Tay đấm, chém, trỏ, xỉa, chân đá, đạp, quét phối hợp nhịp nhàng với bộ pháp tiến thối cực kỳ nhanh nhẹn. Song đối với Minh chưa kể là nhanh, chàng tránh né, gạt đỡ vừa quan sát thấy môn võ nàng sử dụng có nét giống mấy môn võ cổ truyền chàng đã thấy, nhưng rõ ràng chưa biết hết, đánh một hồi không đụng được đến người chàng, Ánh Tuyết bất chợt đổi sang những đòn chân của Vũ Vi Nạm, người nàng dẻo lại nhẹ nhàng như yến, nhảy lên xoay người chân đá chân quăng hay hai chân liên tiếp đạp, nện gót, người vừa xuống đất lại lấy sức chân nhún nhảy bật lên, liên hoàn những đòn chân vờn trên đầu Minh. Nhưng vì Minh nhờ đã quen thuộc các đòn chân Vũ Vi Nạm nên tránh né đỡ gạt không hao tổn tinh thần, chỉ đơn giản đón chiêu, ngăn chặn trước khi chiêu thế thành hình là xong. Đánh một hồi thân hình Ánh Tuyết lại bay đến, chàng tiến lên phía trước đón chiêu, lựa thế nhanh nhẹn đưa tay vào eo lưng nàng đẩy ngược lên, Ánh Tuyết đang đà bay đến bất chợt cảm thấy bàn tay đẩy ngay eo mình không kịp phản ứng đổi thế người mất thăng bằng té xuống, chưa hoàn hồn chờ mông và lưng nện xuống đất, bất chợt thấy lưng, hai đùi được người đỡ lấy. Khi nàng nhìn lại thì đã thấy Minh đang cúi đầu nhìn nàng mỉm cười, thì ra nàng đã nằm trọn trong lòng chàng từ lúc nào. Minh bỏ nàng xuống rồi nói: "Em luyện võ cổ truyền nào vậy? Còn có những đòn chân của Vũ Vi Nạm nữa?" "Em cũng không rõ, người dạy cho em biết nhiều thế võ cổ truyền lắm cũng không nói nguồn gốc môn phái nào. Hai em chiêu số đã khá thành thục, nhưng tính nhanh, mạnh, chính xác đều chưa đủ, mai này ra sức tu luyện công pháp mới tăng cường linh hồn lực, tinh thần và các cảm giác quan của mình có thể làm lợi thế dùng để chiến đấu. Chẳng trách được vì các em còn đi học, chưa trải qua khổ đau gì nhiều, lại chưa gặp trường hợp hiểm nghèo, địch không chết thì ta chết, lúc đó xuất thủ hạ thủ bắt buộc phải hiểm độc, toàn lực dùng hết tinh thần và thể chất tranh sống. Võ học của chúng ta kỹ thuật không kém chỉ là phải theo võ đạo, lấy cường thân, tự vệ là chính, trừ những ai chuyên môn sống trong hoàn cảnh phải liên tiếp tranh đấu, điên cuồng luyện tập. Như tên Bành Vũ hắn thuộc loại điên cuồng luyện tập, say mê võ học, tuyệt quyền ý của hắn luyện, chiêu nào cũng ngon độc, ngăn cờ hở. N triệt đường chiêu của đối thủ, đánh không để đối thủ có đường tấn công, họ lại luyện cảm giác quan cảm để đánh giá tình huống của mình với đối thủ. Hai em ở đây tu luyện thêm, ta đi dò đường về đã. Nói xong Minh đã dùng ẩn thân thuật đi ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Vừa ra khỏi đã nghe tiếng ầm ĩ xung quanh, nước áp vào thân thể, nhìn chung quanh thì thấy mình đang còn ở dưới đáy biển. Nghĩ lại hôm trước đụng vào thứ gì rồi bị đánh bay ngược trở lại, Minh dùng thần thức thấy phía đông 100 hải lý rất nhiều cá mập hội tụ, nơi đó bao vây một con bạch tuộc khổng lồ như trái núi. Nó bị thương, bị mất 4 cái tay, đang trong tình trạng bị trọng thương. Những con cá mập đánh hơi thấy máu liền đến kiếm ăn. Chàng lại cẩn thận quan sát dưới đáy biển, nơi đó thì giật mình thấy xác mảnh của một nguyên anh tu sĩ. Cái xác bị cá mập cắn không còn ra hình thể người, không còn tay chân, chỉ còn đầu lâu xương sườn và một chút quần áo rách. Nhìn thoáng cũng khó mà biết đây là xác người. Nhìn kỹ Minh nhận ra là xác của Dương Viễn. Không ngờ nguyên đan kỳ Dương Viễn phải bỏ xác ở đây, nguyên anh xuất khiếu trốn thoát. Không biết ở đây đã xảy ra chủ yếu gì, xem thương thế của con cự bạch tuộc kia thì chắc đã trải một cuộc chiến kinh khủng. Trang lại tiếp tục dò xét thì lại thấy mảnh xác của Kiều Thiên, lần này Lưu Vân Tông hai nguyên anh kỳ bị bỏ xác nơi đây, khi tra xét hết chung quanh kỹ càng không phát hiện thêm xác nào, nhưng lại thấy phía xa nơi đáy biển có một cái thuyền chỉ nhỏ bằng bàn tay như đồ chơi trẻ em, chàng bơi lại đó cầm lên thì thấy cái thuyền bị hư, đáy thuyền có vết nứt. Xem một lúc chàng giật mình nhận ra đây chẳng phải con thuyền mình đã đột nhập để cứu Huyền Trâm và Ánh Tuyết sao, thì ra thuyền nhỏ này là một kiện linh bảo, chàng đem cất nó vào chữ vật chỉ chờ khi nào giả. Nhờ đem ra xem sau, không biết kỳ hiện bảo vật này của vị nào trong năm nguyên anh kỳ mình đã gặp, có lẽ trong lúc tranh đấu chiếc thuyền trong lúc chưa kịp thu bị con cự trương ngư đánh chìm. Chẳng trách khi mình đột nhập vào thuyền liền bị phát hiện, nếu vậy chưa hẳn bọn họ có bảo kính gì, chỉ là mình vào ngay trong bảo khí của người ta nên bị phát hiện mà thôi. Năm vị nguyên anh này tại sao lại đụng phải cự trương ngư ở biển Nam Hải này? Họ đến đây tụ họp làm gì? Chuyện giữ hai nàng Huyền Trâm và Ánh Tuyết chỉ là trong lúc tình cờ thì không thể có liên quan đến sự có mặt đồng thời của bọn họ. Và con cự trương ngư kia chắc cũng không tình cờ ẩn giấu ở nơi biển sâu này. Hôm trước đụng phải vật nọ bị đánh bay ngược trở lại, xem ra chính là kiệt tác của con yêu thú này. Chàng chưa để tâm đến nó lại đi đến xác hai nguyên anh kỳ xem xét thì thấy không để lại vật gì, chữ vật nhẫn của họ chắc đã bị một con trong đàn cá mập nuốt mất. Nhìn lại phía con cự bạch tuộc yêu thú, Minh suy nghĩ nó đang bị trọng thương, nếu để nó tự chữa khỏi, sau này nó lại hại các thuyền bè đi lại nơi đây. Chưa biết sẽ xử con cự bạch tuộc ra sao thì cảm thấy phía trên không khí ba động, liền đem thần thức ra dò thì ra ba vị nguyên anh của Tử Hà Tông không biết đi đâu đã trở lại. Minh cẩn thận kiếm chỗ kín đáo ẩn nút, chàng chưa chắc chắn họ có thể phát hiện xem thấu ẩn thân thuật của mình không nên cẩn thận thì hơn. Vừa vào chỗ nút thì Minh nghe một người trong bọn họ nói: Kiện thần khí sắp xuất thế tại phàm giới tưởng rằng bí mật không ngờ ngoài Lưu Vân Tông và chúng ta biết tin tức, lại có cả yêu thú cũng biết đến đây tranh đoạt. Cửu gia yêu thú Cự Trương Ngư bị ba người chúng ta quần công 10 tiếng đồng hồ cuối cùng bị thương chạy thoát, hai vị Lưu Vân Tông bất hạnh bị hại đánh mất đi thân thể, Nguyên Anh xuất khiếu chạy thoát. Nếu không phải Dương Viễn bị thương nặng thì đâu đến nỗi bị kết cục này. Chỉ tại hắn trong khi tranh đấu với tên Hàn Tinh kia bất chợt đem môn vũ kỹ ngoan độc nhất của hắn ra hòng giết địch thủ, chẳng dè hắn không may bị thương lại kéo theo Kiều Thiên vì muốn giúp hắn ngăn chặn và đẩy lui hỏa khí thôn vệ mới bị cự chủ ẩn ngư lên đánh, hai vị đó cùng bảo khí của họ bị đánh hỏng chìm xuống đáy biển. Thật đáng tiếc. Tên Hàn Tinh kia ta nghĩ cũng khó lòng thoát khỏi tai ương, một khi bị chúng ngũ chỉ xuyên nguyệt của Dương Viễn đánh chúng vì chưa thấy ai bị chúng chiêu đó mà toàn thây bao giờ. Xem ra dù hắn chết cũng còn có chút an ủi. Đôi bên không có hiểm khích gì trầm trọng, thật không hiểu Dương Viễn tại sao bỗng dưng lại nổi lên sát khí, biết thế chúng ta để cho tên Hàn Tinh đó rời đi cho rồi. Nói thế cũng không được, tên Hàn Tinh đột nhập bắt người nơi chúng ta nếu cứ để hắn đi thong thả, chẳng phải vai danh hai tông phái chúng ta mất hết. Yêu thú Cự Trương Ngư bị chúng ta đánh trọng thương chạy mất, chắc không còn dám trở lại cùng chúng ta tranh thần khí nữa đâu. Chỉ hy vọng như vậy. Vừa nghe dứt lời mình cảm thấy dưới đáy biển rung chuyển bụi đất theo nước biển cuộn đến từng đợt, trước mắt nước biển bỗng chốc biến thành đen tối như mực. Sau đó một tiếng nổ bùng thật lớn vang lên, nước biển ép đến làm thân thể chẳng như bị ngọn núi đè xuống, đồng thời trước mắt ánh sáng chói lòa khiến Minh một lúc lâu mới thích ứng được ánh sáng trước mắt thì nhận ra một cây cung màu vàng to lớn, dựng đứng trong một cái chân đặc biệt. Minh trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên thấy được cái cung lớn uy lực lớn như vậy xuất hiện trước mắt, nguyên khí thế ánh sáng của nó phát ra cũng đủ làm cho người ta bị áp đảo chân tay bùn rũn. Minh suy tư một lát miệng lẩm bẩm thần khí, thần cung, nọ thần bốn. Thật là một kiện thần khí có uy lực khổng lồ, thần kỳ diệu vậy. Gọi hai ba tên nhưng không biết tên nào mới chính xác. Theo sử Việt Nam Minh đọc qua, nọ thần của vị tiền nhân Cao Lỗ chế từ móng của thần Kim Quy, bao lần giúp vua Thủ Can Dương Vương đánh thắng quân Triệu Đà, một lần có thể bán ra 100 mũi tên. Sau bị con rể của vua là Trọng Thủy đánh cháo, sau đó không ai còn thấy tung tích nọ thần đó nữa. Không biết cây nọ thần này có liên quan gì đến cây nọ thần bị đánh cắp năm xưa hay không? Minh nghĩ đến đây trong khi hai mắt đăm đăm nhìn vào chiếc nọ thần đang chậm chậm trồi lên phía trên mặt biển. Một cột nước biển vọt lên cao cả trăm trượng. Ánh sáng chói lòa từ nọ thần phóng ra làm cột nước trở thành như một bóng đèn hình cột khổng lồ chiếu rọi đến chung quanh mặt biển đến cả trăm hải lý vông. Thần khí này của ta bốn. Minh nghe ai la lối, nhìn lại thì thấy một người vận đồ đen bay lướt về phía thần nọ. Ngươi đứng yên đó cho ta. Người áo đen mới lao đến nửa đường đã bị một áo xanh lục chặn lại. Minh không ngờ, thần khí vừa xuất thế, trong chốc lát lại có nhiều người lạ đột nhiên xuất hiện, chàng lén đem thần thức quét qua một lần thì có tất cả có đến gần trăm người, phần nhiều có tu vi kim đan kỳ một số nguyên anh kỳ, hầu hết dùng ngự bảo khí trên mặt biển. Đông cao thủ như vậy lại có nhiều nguyên anh kỳ, nếu để họ động thủ nhau, nơi này cách lục địa không xa lắm, e rằng bờ biển bị ảnh hưởng bởi những ngọn sóng thần do cuộc chiến gây ra. Nghĩ đến đây Minh liều mạng len lén đến gần, 800m, 500m vẫn chưa có ai phát hiện. 300m, 200m, 100m vẫn chưa có ai phát hiện. Tim Minh đập nhanh hơn vì hồi hộp chàng vội kiềm chế xúc động, hít một hơi dài, ngưng thần tĩnh trí một lát, sau đó tiếp tục tiến gần đến nọ thần, 50m. Minh thấy khoảng cách cần thiết đến chỗ nọ thần đã đạt, chàng vội tập trung hết tinh thần đem thần thức bao quanh nọ thần. Bất chợt, một cao thủ bay nhanh đến. Mọi người trước mắt chỉ thấy một tàn ảnh màu đỏ nhanh như sao rời chuyển bay đến nọ thần, lúc vừa đụng vào luồng hào quang chung quanh nọ thần đã nghe thấy một tiếng hét ạ ngắn ngủi rợn người vang lên, sau đó tàn ảnh biết mất không dấu vết. Minh thấy vậy ý niệm dừng lại một chút, sau đó tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, lại một lần nữa tập trung hết tinh thần rồi thần thức bao phủ lấy nọ thần trong đầu khẽ niệm thu, thì thấy ánh sáng trước mắt biến mất thì biết rằng đã thu nọ thần vào Hồng Mông Linh Châu giới thành công, chàng lập tức vào luôn trong đó. Mọi người trung quanh sau màn cao thủ áo đỏ bị hào quang của thần khí đốt sạch thì giật mình kinh hãi vội lui lại suy nghĩ cách làm sao thu thập được kiện thần khí này. Mọi người đang ra sức vắt óc suy tính thì bỗng thấy trung quanh trời đất tối sầm. Nguyên Anh kỳ cao thủ thì dùng thần thức tra xét, Kim Đan kỳ nhìn vào chỗ kiện thần khí thì không biết nó biến mất từ bao giờ. Nguyên Anh kỳ cao thủ dùng thần thức tra xét trung quanh lẫn dưới biển cũng không thấy dấu hiệu gì khả nghi. Không lẽ nơi đây xuất hiện phân thân kỳ hay hợp thể kỳ cao thủ? Vị cao nhân tiền bối nào thu kiện thần khí mau mau xuất hiện, hành vi lén lút như thế đâu phải là anh hùng. Trung quanh vắng lặng chỉ có tiếng gió vu vi trên biển thổi lại trả lời, ngoài ra nào có tiếng đáp lại. Mọi người bất đắc dĩ buồn bã lần lượt giải tán trong lòng thắc mắc không biết kiện thần khí, thần tiễn cung đã được ai thu thập. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ gờ hợp tờ, T58123. Chương 55. Chương 55 bổ huyết đan ưu việt. Nhìn kiện nọ thần trước mắt bây giờ ánh sánh hào quang không còn, chỉ là một cây nọ bình thường hơn nửa thước, màu vàng đậm. Minh cầm lên lật đi lật lại ngắm xem, thân nọ màu vàng cứng chắc lại có độ dẻo đàn hồi lực cực lớn. Dây to bằng ngón chân cái cũng màu vàng bằng nhiều sờ ai nhỏ xe dán lại, xem tràn rồi lại tò mò cầm dây dương cung kéo thử. Quá nặng. Minh vừa rồi đã dùng 3 thành khí lực, dây cung chỉ nhích đi được 1 phân. Trang đội dùng 8 thành khí lực ra kéo thì thấy chỉ được 3 phân. Minh vận chân khí mấy đại chu thiên, làm nóng tất cả cơ bắp, trong chốc lát những tiếng lách cách liên thanh vang lên như bắp rang lập một thế cung tiền tấn thấp. Dồn hết khí lực vào hai cánh tay rồi kéo dây cung thì thấy dây được kéo thêm 2 phân nữa là 5 phân. Minh đỏ mặt tía tai kéo một lúc, mồ hôi đổ như tắm, đến khi mắt nổ đom đóm mới thôi. Xem ra khí lực ta không đủ, chưa thể sử dụng được kiện thần nỏ này. Minh ngồi xếp bằng tính tọa vận hành chân khí cho điều hòa rồi lại xem chân để thần nỏ. Xem xét một lúc thì thấy chân để thần nỏ có một cái hộp có đậy nắp, chàng tò mò đầy chờ mong tìm cách mở ra nhưng không sao mở được, chàng đem thần thức thì bị một màn khí kình mãnh liệt đẩy bắn ra. Phong ấn. Không ngờ cái ngăn hộp này bị phong ấn, hiện tại vô năng phá giải. Minh buồn bực phỏng đoán trong đó đựng vật gì. Mũi tên, bí quyết dùng thần nỏ, bí quyết luyện chế mũi tên 4. Nếu là thần khí bảo vật thì phải dùng máu tế luyện nó, nhưng chàng biết mình tu vi chưa đủ tư cách tế luyện, nếu miễn cưỡng bị nó phản vệ khiến mình tiêu tán như vị cao thủ áo đỏ kia cũng không biết chừng. Mối nguy hiểm này quá lớn nên chàng đành vô phương dùng thần nỏ. Xem, thử, đoán cả nửa ngày Minh đành phải cất thần nỏ vào chữ vật nhẫn. Minh ở trong Hồng Mông Linh Châu giới nghỉ ngơi 5-6 ngày nữa mới ra khỏi đó, lúc này chàng đang ở dưới đáy biển, chàng đem thần thức ra quét một lượt thấy chúng quanh yên tĩnh không còn ai, chàng nhắm hướng tây ngự đao dưới nước mà bay, đồng thời hưởng thụ cảnh san hô, những đàn cá mẩu, tôm, ngao, sò, sứa 4. Không ngờ dưới đáy biển cũng có nhiều thắng cảnh đẹp không thua gì trên bờ, cây cối, núi đá, vỏ chai, xương cá, đã tảng không thiếu những vật có thể dùng làm tài liệu luyện bảo. Chàng ba lâu chàng đã đến bờ biển, chàng không nghỉ ngự đao bay thẳng về Buôn Ma Thuột. Hôm nay là chủ nhật, tính từ hôm Huyền Trâm và Ánh Tuyết mất tích là ngày thứ hai. Minh trước tiên báo cho Lê Tuân tin bình an cứu được hai nàng cho hắn yên tâm rồi đem hai nàng ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Tới Buôn Ma Thuột rồi hai em chuẩn bị đi thôi. Đây là đâu? Trước trường học, sao mới có mấy ngày đã không còn nhận ra nữa à? Thôi chúng ta chia tay, ngày mai gặp lại. Ừm. Về nhà nếu có người hỏi mấy ngày nay đi đâu thì phải trả lời thế nào bây giờ? Muốn trả lời sao cũng được nhưng phải đồng nhất, hai em tự nghĩ ra đi. Hay cứ nói bị bắt cóc rồi may mắn chạy thoát cũng được. Hôm sau đi học đối với Minh và hai nàng Huyền Trâm và Ánh Tuyết nghỉ học một ngày không ảnh gì cả, ba người được Lê Tuân báo xin phép nghỉ bệnh một ngày. Việc học hành cứ thế an ổn âm thầm qua đi, đến lúc Minh vào Yến Tờ trở lại thì tin tức mấy ngày trước có đăng một bài, ngoại thế cao nhân xuất hiện trên máy bay, chuyến bay đi Hồng Kông, bắt đem đi hai hành khách. Kèm theo một tấm hình độ phân giải nhỏ nên lờ mờ bóng dáng của Minh. Ngoại thế cao nhân, cũng may hình chụp không rõ vì dùng hệ thống máy kiểm tra bảo an. Lần sau ta phải cẩn thận hơn mới được, nếu không thì phiền toái dây dưa không ngớt. Không ngừng. Ba tuần sau bỗng dưng hai nàng đến nhà Minh thăm chàng, chàng mời hai nàng vào căn nhà tranh vách đất, nền đất lát trúc vàng, tuy bằng trúc nhưng bằng phẳng không kém nền xi măng tí nào, bên trong trang trí đồ dùng đều bằng tre, trúc. Vào nhà là phòng khách một cái bàn trúc đơn sơ và bốn cái ghế, một cái kệ bằng tre nhỏ, trong đó có một bộ tách trà và một cái siêu đất để nấu nước. Hai nàng thấy nền trúc vàng bóng loáng thì cởi bỏ giày ra đi chân không, thấy hai nàng tò mò chàng liền mời vô xem phòng ngủ bên trong. Hai nàng chỉ thấy một cái giường cũng bằng tre, trải dẹp nửa màu cỏ xanh. Trên giường chỉ có một cái bồ đoàn ngoài ra không có gì hết, không chăn đệm, không mùng màn nhìn trống rỗng. Trong góc có kê một cái kệ sách, trong đó một ít sách giáo khoa, sách kỹ thuật máy tính bằng tiếng Anh. Sau nhà anh trống rỗng như thế này, giường lại không có chăn chiếu, nệm, màn mùng gì cả. Những thứ đó ta tạm thời không cần. Mấy con rồi mỗi không dám lại gần ta nên cũng không cần màn mùng. Còn chăn mền, ta không sợ lạnh nên cũng không cần, còn nệm là thứ hay làm cho ta lười biếng ta không dùng. Anh thuộc môn phái khổ tu à, chuyên môn tự đày đọa, hành hạ bản thân mình. Không phải thế. Thân thể ta thật sự không cần mấy thứ đó, đối với ta mấy thứ đó cũng không còn tác dụng gì nhiều có hay không cũng vậy. Hai em lên phòng ngoài cùng uống mấy nước. Hai em muốn uống nước gì? Coca, Fanta, nước trái cây anh có không? Cũng có một ít. Thôi chúng em uống nước khoáng. Nước khoáng có đây. Minh lấy ra hai chai nước khoáng và hai cái ly đặt trên bàn, hai chai nước còn lạnh bên ngoài hơi nước lạnh còn đọng lại thành giọt nhỏ bên ngoài chai trông thấy rất hấp dẫn. Đây là nước tinh khiết từ Hồng Mông Linh Châu giới chàng đem bỏ vào trong ngọc hạp lạnh trong giới chỉ. Đáng lẽ ngọc hạp dùng để cất các loại dược thảo. Nhưng chàng còn nhiều lại thỉnh thoảng muốn có nước tinh khiết lại có nhiều linh khí nên dự trữ một ít, nay thừa dịp đem ra đãi khách. Nước khoáng loại này anh mua ở đâu thật là tinh khiết mát ruột. Ánh Tuyết lại càng cảm nhận rõ ràng trong nước có chứa linh khí nên nói thêm vào. Nào chỉ có tinh khiết, tươi mát, rõ ràng có chứa linh khí. Thế em cũng phải biết nước này từ đâu anh có mới phải. Em biết rồi, thì ra vậy. Minh vừa được nghe Ánh Tuyết nhận ra trong nước có linh khí, uống không những ngọn tươi mát lại có thể bồi bổ sức khỏe. Lúc này chàng âm thầm quyết định sẽ lấy ra đều đặn cho mẹ và các em trong nhà dùng. Cho đến nay chàng vẫn cung cấp đều đặn trứng gà nay thêm nước khoáng nữa. Hôm sau trên đường đi học Minh thấy hai vợ chồng vận quần áo sang trọng đèo nhau trên chiếc Honda trông rất tình tứ. Khi đến trước mặt thì dừng lại, Minh nhìn hắn thấy khá quen chưa kịp nhớ tên thì hắn chào hỏi. Minh, lâu rồi không gặp, sáng đây nhận không ra hả? Ha ha, thì ra ông bà sáng, sao? Sáng hôm nay đã có ai mở tiệc hay sao mà mày chở chị đi quần áo tươm tất, áo trong thùng, gầy tây bóng loáng như thế? Chào anh Minh. Dạ không dám chào chị sáng. Minh vừa trả lời xong lại ngắm nghĩa sáng hôm nay khí huyết rất thịnh, tinh thần vững vàng tự tin chứ không còn là sáng nửa năm trước nữa bèn ngạc nhiên hỏi. Ê, sáng mấy tháng nay mà làm gì mà tinh thần phân chấn, mặt mũi hồng hào có vẻ khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Mày biết rồi mà còn hỏi, thì nhờ thuốc tiên của mày cả. Thật là hết lòng cảm ơn. Minh mắt đá lông nheo. Thuốc tiên nào, mày nói viên thuốc tế tao cho mày uống hôm trước hả? Anh Minh đừng giấu em nữa tội nghiệp, cảm ơn anh đã cho nhà em uống viên thuốc làm cho gia đình chúng em hạnh phúc tràn ngập. Nguyên sau khi sáng uống viên thuốc trong lòng đầy nghi ngờ qua ngày đêm hôm đó tác dụng chưa hiện tác dụng, đến ngày thứ hai, hắn vào vườn cà phê làm quần quật cả ngày nhưng vẫn thấy sung sức, không mệt nhọc gì cả, đến đêm lại lao động phục vụ lại hưởng thụ cả đêm khiến vợ hắn vốn vẫn lâu nay thất vọng khả năng phòng the của chồng đêm nay anh Dũng đánh 5-7 trận, càng đánh càng khỏe thì nghi ngờ gần hỏi. Sáng nhớ lời Minh nên không chịu nói ra, sau bị nàng đoán hắn uống thuốc vì ạ dạ, thì hắn sợ vợ hắn hiểu lầm làm nàng mừng hụt mới kể ra viên thuốc tiên của mình. Vì nếu dùng vì ạ dạ thì tác dụng chỉ khoảng trong 5 tiếng, song dùng thuốc tiên thì sức khỏe toàn thân tăng lên, sức sống bừng bừng, ăn uống ngon miệng, tâm thanh khí sảng yêu đời không dứt. 4 tháng sau vợ hắn lại đem tin vui báo cho hắn khiến cho hai vợ chồng đang buồn tẻ phút chốc niềm vui bộc phát bất tận. Hai vợ chồng yêu nhau thắm thiết trong lòng đều biết ơn mình đã cho thuốc tiên. Mình vẫn giả ngu. Sáng, vợ mày nói cái gì tao chẳng hiểu gì cả, thuốc uống cũng làm cho người ta hạnh phúc lây lan ra cả gia đình là sao? Minh à, vợ tao đang có mang 3 tháng hôm nay chúng ta đi ra thành phố soi quang tuyến xem là con trai hay gái với lại xem thai nhi có khỏe không. Vậy mày nghĩ có phải là hạnh phúc không? Minh nhìn vợ thằng Sáng, ừ, người trắng trẻo, bụng có vẻ mập mạp hơn người thường, hơi thở cường mạnh hơn, chàng lại ngấm ngầm đưa thần thức vào thân, nội soi một chút, con trai. Chàng cười nói, con trai đấy. Mày tin không? Lại khỏe mạnh chúc mừng ba. Thôi tao đi học kéo trễ. Trên đường đi học Minh miên man nghi ngờ. Bổ huyết đan. Lần đó ta rõ ràng luyện ra loại đơn giản bổ huyết đan này và dược thảo cũng đã giảm bớt 7-8 phần. Không ngờ kết quả mỹ mãn vượt qua mức mình chờ đợi. Hôm nay nhất định kiếm thằng Ánh xem nó thế nào, cũng chỉ vì nó mình mới nỗ lực luyện ra thứ tốt này, nếu kết quả được như ý thì mới kể là thành công. Vào lớp học Minh dùng thần thức hướng về lớp 8C xem bạn học cũ, thấy thằng Ánh quả nhiên lớn lên không ít, trước đây khoảng 152 phân hôm nay rõ ràng đã tăng lên được 5-6 phần, chàng mừng rỡ cho thằng Ánh cũng vui mừng cho tác dụng bổ huyết đan của mình luyện thành. Chàng lại xem qua Tú Ngọc thì thấy nàng biểu hiện khác xưa. Nàng đưa tay phát biểu liên tục không thấy chán, có khi giáo sư mới hỏi được nửa câu nàng đã giơ tay nên nàng luôn là người đầu tiên giơ tay phát biểu. Minh mỉm cười lẩm bẩm trong miệng quả nhiên học giỏi lại biểu hiện khác người. Cứ đà này nàng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cả Thanh Hằng và Minh Trường chứ không sai. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phò dùm sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 56. Chương 56 gặp lại Như Xuân. Chẳng mấy chốc kỳ thi học kỳ 2 cuối năm đã qua, đối với khối lớp 9 cũng là thi tốt nghiệp trung học cấp 2, liền chuẩn bị làm đơn thi tuyển sinh vào trung học cấp 3 Minh bản với Lê Tuân. Mày xem trung học cấp 3 chỉ có 3 năm, nếu 3 năm trung học kém chất lượng thì mình khó mà thi vào đại học. Mấy năm nay thi vào đại học càng ngày càng khó, năm nay khó hơn năm ngoái, năm tới khó hơn năm nay 4. Nếu muốn sau này có cơ hội lớn để cạnh tranh với bao nhiêu thí sinh để vào đại học thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tao dự định kiếm một trường trung học thật vừa ý ở Sài Gòn để học, mày thấy sao? Mày thật là biết lo xa, lại thật là chí lý. Nếu cứ học ở Buôn Ma Thuột 3 năm trung học cấp 3 thì sau này cơ hội thi đậu đại học ít lắm. Ba mẹ mày chắc đồng ý thôi. Và từ khi bắt đầu khóa học tới mày cũng được tự do, và cũng có nghĩa là tự lập hay tự lo lấy cho mình. Tuân ngẫm nghĩ một lát nói. Tao muốn nói chuyện này cho Huyền Trâm và Ánh Tuyết mày thấy thế nào? Minh nhìn vào mắt Tuân một lúc rồi mỉm cười nói. Cũng hay đấy nhưng không biết cha mẹ các nàng có đồng ý không, phải biết họ là con gái, không như chúng ta nam nhân. Nếu có hai nàng cùng đi Sài Gòn học thì vui lắm nhưng cũng không tránh khỏi những phiền toái. Minh chia tay Lê Tuân về nhà vào in tờ tìm các trường phổ thông, các trang web của trường, chọn ra khoảng 10 trường. Hôm sau chàng lại dùng ẩn thân thuật ngự đao bay thẳng đến các trường này tham quan một vòng. Sau cùng chàng chọn 2 trường để làm đơn xin thi tuyển sinh là trường Lê Quý Ôn, 9B Võ Văn Tân phường 6 quận 3 và trường Chu Văn An quận 5. Một tuần sau Lê Tuân, hai nàng Huyền Trâm và Ánh Tuyết thuyết phục được sự đồng ý của cha mẹ họ cho đi học ở Sài Gòn. Nghe đến lợi thế để mai sau thi vào đại học cha mẹ nào chẳng động lòng, nếu không có vấn đề kinh tế eo hẹp thì cũng sẵn sàng. Còn Minh từ biến cố bị bắt cóc 4 năm trước, Mai Nhị tin tưởng mình có dư khả năng tự vệ và cần phải được Ma Ai Dúa ra ngoài đời học hỏi. Trải qua va chạm sóng gió cuộc đời mới trưởng thành chín chắn được nên vừa nghe Minh giải bày ý kiến và dự định nàng liền đồng ý với điều kiện phải liên lạc thường xuyên với nàng. 4 đứa làm 3 bộ đơn, mỗi người 2 bộ Minh thu lấy đem đi nộp ở 2 trường ở Sài Gòn còn mỗi người 1 bộ đưa cho Tuân đem đi nộp ở trường trung học cấp 3 ở Buôn Ma Thuột, phòng hờ nếu có chắc trở khi thi 2 trường ở Sài Gòn thì vẫn có thể về học ở tỉnh nhà. Hôm sau Minh lại dùng ẩn thân thuật bay đến trước cổng trường trung học Hu Văn An. Chàng cất đao đi thừa lúc không có ai để ý thu lại ẩn thân thuật rồi đi vào nộp đơn, sau đó thấy ngoài cổng trường có một dãy xe ôm đang nóng chờ khách. Minh hỏi: "Này bác, cháu muốn đi đến trường trung học Lê Quý Đôn, bác trả giá bao nhiêu?" "50 ngàn." "Sao nhiều vậy bác?" "Bác nói thách quá." "Vậy 30 ngàn đi." Minh cười nhẹ nói. "Vẫn còn nhiều. 20 ngàn thì cháu mới đi." "Được rồi, lên đi." Minh vào Sài Gòn lần thứ 2 nhưng trực tiếp dùng ngự đao bay đến tận cửa trường. Bây giờ lên xe ôm ngồi nhìn cảnh giao thông thì cảm thấy giật mình, sao mà nhiều xe đến thế? Nếu tinh thần không khỏe thì lần đầu tiên gặp cảnh này choáng váng chứ chẳng phải chuyện chơi. Xe hai bánh, bốn bánh, vận tải, xe buýt, đủ các loại bấm chuông linh ỏi, nhiều chỗ đường sửa thì bụi như sương mù, thỉnh thoảng thấy những cặp tình nhân đi xe Honda hay Vespa ôm sát nhau trong tình tứ, thân mật, lãng mạn làm chàng thấy cũng phát thèm. Vào trong trường Lê Quý Đôn nộp đơn xong đang đi ra thì Minh khựng lại vì trước mắt một người quen đang đi vào. Như Xuân. Như Xuân mặt tươi cười hớn hở hỏi: "Anh Minh, sao anh lại ở Sài Gòn?" "Anh đi nộp đơn xin thi tuyển sinh cho khóa học tới." "Còn em sao em lại ở đây?" "Em học ở đây mà. Hôm nay xin ít giấy tờ để nộp đơn xin thi đại học." Minh thầm quan sát Như Xuân, mới xa cách 10 tháng, một năm nàng đã có nhiều thay đổi, tính thành thục gợi cảm tăng lên rất nhiều, bây giờ đúng là tư cách của một thiếu nữ trưởng thành, mặt đẹp hơn 10 tháng trước nhiều, tóc dài búi lên kẹp bím khéo léo để lộ cái cổ trắng dài làm tăng lên vẻ quý phái, đặc biệt hơn nữa đôi mắt sáng với hàng lông mi cong dài hòa hợp với chiếc mũi nhỏ cao thẳng và đôi môi nhỏ khiêu gợi. Những lúc nàng cười hai mắt với làn lông mi nhíu lại, lộ ra hàm răng nhỏ đều đặn xinh xinh trông rung động lòng người. 8 tháng trước ta nhìn nàng đâu gợi cảm hấp dẫn lôi cuốn như hôm nay, trước kia thân hình nàng đáng kể là lôi cuốn còn khuôn mặt, cổ, vai cũng bình thường. Sao chỉ 10 tháng nàng đã như trở thành một người khác như thế? Minh lại quan sát thân hình nàng, bây giờ nàng đã cao 171cm, làm cho thân hình thêm phong mềm, chân dài, eo nhỏ, kích thước mông ngực trội hơn các thiếu nữ thường gặp rất nhiều. Yếu tố này tạo thành một thân thể nóng bỏng sức quyến rũ kinh người làm cho chàng dù đã có định lực khá cao thâm tim cũng phải rung động, bất giác hai mắt dán chặt vào thân thể nàng. Anh Minh! Sao nhìn em dữ vậy? Nhìn thấy em sau 10 tháng thay đổi nhiều thế này, em đẹp hơn trước, gợi cảm, lôi cuốn hơn rất nhiều. Như Xuân mỉm cười trong lòng một nỗi vui sướng khó tả. Minh tuổi nhỏ hơn nàng nhưng đối với nàng chàng như là một tân nhân, bản lãnh cao thâm, thần thông quảng đại không biết gấp bao nhiêu lần so với bản lãnh của nàng. Ở bên chàng luôn cảm giác an toàn, ấm áp dễ chịu. Tu vi bản lãnh của nàng, những gì nàng có phần nhiều nhờ mấy năm ở trong không gian của chàng mà có và được phát triển thêm. Nguyên lai sau khi bị bắt cóc trở về, nàng tiếp tục việc học. Nàng cũng học bù như Minh và Tuân, sau đó tiếp tục lên lớp 12. Nhờ 5 năm tu luyện trong Hồng Mông Linh Châu giới đã đem những kết quả không ngờ không chỉ tu vi ở cấp 1 luyện khí, mà cả tâm trí kiên định, trí nhớ cũng tăng trưởng, trước kia bất quá đứng ở hạng dưới 20, sau đó nhờ ạ nỉ vọt lên top 10, sau nửa học kỳ lên top 5 thêm vào thân hình, đường cong lộ lộ, nhan sắc tiểu diễm từ làn da, nét mặt đến địa bộ phong cách biến đổi khiến cho bao nhiêu nam sinh theo đuổi, tranh giành lộn xộn, có người còn đề nghị nàng đăng ký đi thi hoa hậu thì nàng thẳng thừng từ chối, em tập trung vào việc học chứ không muốn mất giờ vì việc tranh đua đó. Trong trường bị nhiều nam sinh theo đuổi gây ra phiền toái, ở nhà trọ cũng không yên. Không ít những sinh viên đại học, người đã có sự nghiệp trong tay cũng theo đuổi tán tỉnh, tỏ tình, viết thư tặng quà liên miên. Lần này tình cờ gặp lại Minh thấy chàng lớn lên không ít, ít nhất cũng cao hơn mình 5 phân, khí thế vẫn như xưa nhưng từ trên người tỏa ra một loại ôn khí vô hình vô sắc làm người đứng gần cảm thấy ấm áp dễ chịu, mặc dù trời Sài Gòn đang nóng 30 độ nhưng khi nàng đứng bên không cảm nóng hơn trái lại có cảm giác mát mẻ mới khiến nàng ngạc nhiên. Anh chờ em xin xong giấy tờ rồi em mời anh một bữa ăn nhà hàng. Được lắm, vậy chúng mình đi xin giấy tờ đi. Như Xuân nghe chàng nói hai tiếng chúng mình thì mừng rỡ tươi cười, suy nghĩ cái tiếng chúng mình nghe thật thêm hay, chẳng phải của kẻ xa lạ dùng để gọi nhau. Dạ. Nàng xin xong giấy tờ rời khỏi trường thì hỏi. Anh đi đến đây bằng xe gì? Xe ôm. Vậy bây giờ anh đi xe em. Nàng mặt nóng hừng lên, nhịp tim bất giác ra tốc một chút, vì trong lòng vừa nghĩ vậy bây giờ anh đi xe ôm em. Nàng đi lấy xe tỷ ạ gỗ lại bở tỷ chở mình đi, vì chàng còn dưới tuổi chưa có bằng lái. Vừa định lên xe thì nhận ra mình chưa có mũ bảo hiểm, chàng nói. Chờ anh đi mua một cái mũ bảo hiểm đã. Lời vừa dứt đã không thấy bóng chàng đâu, mới chờ 2-3 phút đã nghe tiếng Minh. Xong rồi, đi thôi. Như Xuân quay lại nhìn đã thấy chàng đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ. Nàng vội ngồi lên xe để máy thì Minh cũng lên ngồi phía sau, lưng nàng dán vào ngực chàng khiến cả hai trái tim đập loạn lên một hồi, cả hai đều đè nén xúc động, nàng chỉ cảm thấy hơi ấm kỳ diệu kia từ người chàng bao bọc lấy lưng mình khiến cả tinh thần rung động lại có cảm giác nâng nâng nhẹ nhàng. Chàng cảm thấy lưng nàng mềm mại hơi dựa vào ngực chàng, một mùi thơm nhẹ nhàng từ người nàng tỏa lan bay vào mũi, khiếu giác bất giác làm việc hăng say như chưa bao giờ hết. Hai người ngồi yên lặng một lúc, chẳng ai bảo ai, ai cũng muốn tình trạng đam mê đắm đuối, thoải mái động lòng người này giữ mãi không rời. Cuối cùng Như Xuân tỉnh giấc vội vào số lên ga, chiếc xe vọt tới Minh giật mình tỉnh giấc tay phải vội vòng qua eo nàng ôm chặt lấy. Như Xuân cảm thấy một cánh tay Minh mạnh mẽ vòng qua bụng ôm chặt nàng làm nàng một lần nữa rung động nhưng ý thức mình đang lái xe không dám phân tâm vội vàng tập trung hết tinh thần lái xe. Nàng chở Minh vào một quán nhậu lớn, quán nhậu khá thông thoáng, chung quanh trồng nhiều cây cảnh, trong quán cũng để nhiều chậu cảnh lại có hồ nước phun nên nhiệt độ mát hơn ở Ngô A Ái đôi chút. Lúc này mới gần 11 giờ trưa nên quán còn khá trống, hai người ngồi nhâm nhi lai dai cốc bia với đĩa thịt mai nướng, kể chuyện những chuyện xảy ra trong 10 tháng vừa qua nhất là chuyện học đường. Nghe Minh kể chàng xin học nhảy lớp nàng mỉm cười có thể hình dung ra được, sau lại nghe khi học lớp 9 lại học chương trình lớp 10, lớp 11. Sau khi vào cấp 3 anh có tính học rút ngắn không? Có lẽ thử một vài lần, để xem tiến trình học tập ra sao đã. Con em ở Bình Dương, sao lại lên đây đi học? Anh biết rồi đấy, thi đại học càng lúc càng khó, trường thi ít thí sinh thì nhiều không đủ chỗ nên phải chuẩn bị từ cấp 3 mới mong thi tuyển vào được. Em định thi vào đại học nào? Đại học Bách Khoa và Đại học Kinh tế. Chẳng mấy chốc quán nhậu tấp nập ồn ào, khói từ các lò nướng bay lên nghi ngút. Minh định uống hết chai bia rồi hai người rời khỏi nơi đây thì hai nghe từ một bàn cách đó mười mấy thước tục tiêu nói. Đại ca xem con bé ngồi bên kia xem quá đã, như thế mới đáng gọi là ngược tấn công, mông phòng thủ đúng ý nghĩa của nó, mẹ nữa, lợi hại muốn chết. Ta mà là chồng nàng thì thật là sướng muốn chết ngày ngày ta sờ sờ, đêm đêm ta bóp bóp. Thật là mê người đéo chịu được, toàn là đất màu mỡ, đồi núi cao vút ngạo nghễ bệ vệ thiên hạ. Đây đúng là của trời đưa đến cho tao. Đại ca, coi chừng hoa đã có chủ thì nguy. Có chủ cái đít. Địt mẹ sợ gì, tao thịt cả chủ nó trước. Minh thấy tên đại ca đầu chọc lại để dâu hải cẩu, trông thật nửa giống hải cẩu nửa giống con dê, tướng cao giáo to ngang trông mười phần oai phong lẫm liệt. Thấy hắn nhanh nhẹn chạy đến, Minh nhanh mắt thấy bên hồ nước đang phun có một tảng đá làm ghế để ngồi còn trống, chàng liền dùng ý niệm bố trí chung quanh hòn đá ẩn thân trận. Sau đó hướng ngay phía trước hắn niệm chuyển. Chờ 3 giây lại niệm trở lại, sau cùng thu ẩn thận trận trên hòn đá. hòn đá vừa biến mất thì đã nghe ầm ầm một tiếng. Mọi người giật mình ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tên dấu hải cẩu té nằm xoài dưới đất, đồ ăn trên bàn bên cạnh hắn bị va đổ, đồ ăn nóng thức uống dính đầy người hắn. Có người lên tiếng. Hà, hà. Trong này chật hẹp chạy nhảy như thế làm chi? Tên dấu hải cẩu đau quá, đom đóm bay đầy trời nằm xoa chân, nhìn lại trên đường đi thấy trống rỗng, thì rủi mắt mấy lần. Rõ ràng vừa rồi ta vấp phải vật gì như hòn đá sao bây giờ xem lại không thấy. Hắn bỏ dậy đứng lên thì đầu gối cứng đơ lại té nằm sấp xuống đất, máu mũi chảy ra, mặt chảy mấy chỗ. Lúc này Như Xuân và Minh đang tính tiền rời khỏi nơi này. Như Xuân thấy chuyện xảy ra kỳ lạ nghi ngờ nhìn Minh, nghĩ không lẽ chàng đã dở trò chị thằng dâu lưu manh đó. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 57. Chương 57 tình đầu. Ra khỏi quán nhậu đến chỗ gửi xe thì Minh nhìn nàng chợt hỏi. Em có muốn vào thăm chỗ ở của anh không?
Dạ.
Có phải chỗ ở năm trước không?
Đúng rồi, chúng ta đi.
Hai người vào Hồng Mông Linh Châu giới, cả cái xe tỷ ạ gỗ lại bợ tỷ cũng được đưa vào. Như Xuân đứng trước cổng một cung điện ngơ ngác hỏi.
Ủa, đây là đâu?
Minh mỉm cười.
Em không nhận ra à?
Đây vẫn là nơi cũ đó, chỉ là có chút thay đổi. Anh nói cung điện to lớn này, anh mới xây dựng lên.
Không phải xây, anh cũng phải đi học hàng ngày thì giờ đâu mà xây.
Đó là anh thu nhặt được.
Nhặt được.
Cung điện, lâu đài cũng có thể lượm được ư?
Đúng là nhặt được, chúng mình vô xem đi.
Minh thấy nàng còn ngơ ngác liền nắm tay nàng lôi vào đi qua cổng. Thấy nàng để tay trong tay mình, chàng vẫn không buông đi qua vườn cảnh, vườn hoa, hồ nước, hồ cá cảnh giới thiệu chi tiết. Nàng thấy cái gì cũng thích sơ cây, túi xuống người đông, thấy vậy chàng buông tay nàng ra để cho thoải mái xem. Xem phía ngoài xong chàng dẫn nàng vào cung điện thì gặp dì Hoa.
Cháu mới về dẫn ai đi theo thế?
Dì không nhận ra nàng à?
Chào dì Hoa, dì vẫn mạnh khỏe.
Vẫn tốt.
À Như Xuân, cháu đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này thật là không ai có thể tưởng tượng nổi.
Gần một năm rồi còn gì?
Mọi sự đều được như ý chứ?
Cảm ơn dì. Mọi sự đều tốt lành.
Dì Hoa quan sát Như Xuân rồi lại nói.
Gần một năm qua cháu tu vi vẫn ở cấp ý luyện khí kỳ, thời gian vừa qua cháu không có bỏ sức ra tu luyện à?
Dạ không, cháu tu luyện rất ít nên mới không có tiến bộ.
Minh thừa dịp này nói.
Em để anh xem, may ra giúp em được một chút.
Minh tụ khí thành một quả ngũ sắc cầu nhập vào đỉnh đầu nàng, thân nàng liền có phản ứng hiện lên hai màu đỏ và xanh.
Thủy hỏa lưỡng linh căn.
Có phải em luyện ngự hỏa quyết không?
Dạ.
Vậy để cho anh tặng truyền cho em một môn quyết khác thích hợp hơn.
Anh truyền môn này cần bao lâu?
Trong nháy mắt thôi, nhưng sau đó em phải luyện một lần cho anh quan sát xem có ổn không.
Vậy chừng một ngày một đêm thì xong.
Vậy không được, em phải về cho kịp.
Minh cười nói.
Em không nhớ ở đây thời gian gia tốc gấp 10 hay sao?
Bây giờ ở ngoài là 13 giờ.
Một ngày đêm chỉ là 2 tiếng rưỡi là 15 gải nửa rưỡi, em ở lại chơi thêm nửa ngày nữa cũng là thêm hơn nửa tiếng nữa là 16 giờ.
Vậy em chịu chưa?
Dạ.
Vậy em mau theo dì Hoa vào phòng ngồi xuống tính tọa chuẩn bị đi.
Anh đến ngay sau đó.
Minh lấy thanh vân tiêu ra thổi nhờ ngũ sắc điểu kiếm cho chàng một ít thảo dược cần thiết và bắt một con hoàng ngư.
Sau đó vào phòng, lúc này Như Xuân đã tính tọa bỏ hết tạp niệm. Chàng suy nghĩ đắn đo một lúc truyền vào mi tâm nàng một môn hỏa thủy âm dương quyết. Môn này năm trước sau khi nghiên cứu môn ngự hỏa và thành một quyết cho Lê Tuân những lúc rảnh rỗi nghiên cứu ngũ hành sinh khắc, phối hợp âm dương theo nguyên lý trong kinh dịch thành hỏng khi cần dùng. Đặc biệt môn hỏa thủy âm dương quyết này người tu luyện nó sẽ hình thành trong đan điền một dòng khí xoáy giống như đan điền của mình khi bắt đầu luyện Hồng Mông ngũ hành quyết, người tu luyện nó tăng tiến rất nhanh, khi tu luyện đến ca. Khi kết đan hai dòng khí thủy hỏa âm dương sẽ giao hòa hợp nhất một cách kỳ diệu vô cùng. Trong đầu Như Xuân phảng phất như một tiếng nổ vang lên thì nàng đã thấy trong đầu hiện hiện những dòng chữ lạ, nàng chưa từng thấy bao giờ. Nàng tìm hiểu thì ngạc nhiên thấy mình có thể đọc hiểu được thì nghe tiếng Minh vang lên nhắc nhở em theo thủy hỏa âm dương quyết này tu luyện đi, đừng lo ngại đã có anh ở bên hỗ trợ. Nghe vậy nàng bắt đầu theo chỉ dẫn vận khí thu nạp thì trong tình trạng hỏa thịnh thủy suy, Minh thấy đã đến lúc nàng cần hỗ trợ liền dồn thủy khí vào thân nàng, trong chốc lát thủy khí tăng nhanh đến thủy hỏa tương đương. Lúc đầu hỏa khí không ngừng mạnh mẽ lấn áp thủy khí. Sau đó thủy khí được Minh hỗ trợ nhanh chóng phân ra biên giới rồi trở thành tương đương, nàng kiên trì theo công quyết khống chế vận hành hai luồng khí âm dương vừa tương đương thì bắt đầu chậm chậm chuyển động theo quỹ tích xoay tròn. Minh thấy lưỡng khí chuyển động vận hành thành vòng tròn như ý mình thì quan sát một hồi rồi rút lui trở ra khách sảnh. Lúc này khách sảnh trên bàn đã chuẩn bị sẵn những thảo dược và một con hoàng ngư. Tất cả đã được dì Hoa rửa sạch chuẩn bị kỹ càng. Trong cung đi,
dì Hoa đã bố trí một phòng phía sau dùng để luyện đan.
Chàng đem tất cả vật liệu đến phòng luyện đan thì dì Hoa đang ở đó, bên cạnh là một lô đỉnh màu tím của Minh đã sẵn.
Dì dùng thử lô đỉnh này chưa?
Thử rồi nhưng không có phản ứng gì cả.
Minh hiểu ngay ra vấn đề, mỉm cười nói.
Vậy để hôm nào cháu luyện riêng cho dì một lô đỉnh khác.
Bây giờ để cháu luyện một lò hạ phẩm hỏa nguyên đan.
Minh không chờ dì Hoa trả lời lập tức nâng lô đỉnh lên xuất hỏa khí đánh vào thành đỉnh.
Đỉnh lô nhanh biến thành lớn lăng không trước mặt, chàng dùng thần thức kiểm tra độ nóng trong lẫn ngoài lô đỉnh, chờ cho đều đặn phân bố mới lần lượt nhận nha bỏ dược thảo và hỏa ngư vào lô đỉnh. Khi tất cả tài liệu được hoàn toàn hóa giải thành thể lỏng, chàng tăng thêm hai thành hỏa khí và làm cho lô đỉnh khẽ xoay tròn. Trong khi dược chất trong lô đỉnh chuyển động xoay ngược lại, những tạp chất dần dần bị đẩy ra phía ngoài bị độ nóng đỉnh lô đốt cháy hết thì chàng cho lô đỉnh từ chậm lại. Qua thần thức cho biết chất thuốc đang dần quánh lại chàng liền thu hỏa khí,
vừa hoàn thành thu hỏa 30 giây thì đã nghe một tiếng nổ nhỏ bùng, bất giác mùi thơm từ trong lô tỉnh tỏa lan ra, thì đã thấy trong lô đỉnh khoảng 30 viên hỏa nguyên đan. Trang thu vào 6 lọ, đưa tặng cho dì Hoa 1 lọ rồi thu lô đỉnh vào chữ vật nhẫn. Trở lại phòng thì thấy Như Xuân vẫn còn chăm chỉ tu luyện hấp thụ linh khí chung quanh, chàng khẽ nói: "Em mau mở miệng ra." Như Xuân đang còn chưa tỉnh nghe lăng máng, vô ý thức mở miệng ra thì mình đã đem 1 viên hỏa nguyên đan bỏ vào miệng nàng. Hỏa đan vừa vào miệng liền chảy ra thành chất lỏng trôi xuống bụng, bắt đầu nóng lên. "Em ráng kiên trì chịu đau một lát, đừng buông thả. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng lo lắng, để anh hỗ trợ cho." Như Xuân vừa nghe xong lời này, hỏa khí trong người đã tăng lên thập bội, thúc đẩy lưỡng khí trong đan điền xoay nhanh, rồi chân khí mãnh liệt như sóng trào theo kinh mạch chạy trồm, khiến nhiều kinh mạch trong người bị phá hư. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy kinh mạch nàng sắp chịu không nổi đã đưa chân khí của mình vào thân nàng chữa trị, tái lập lại những kinh mạch bị phá hư. Phá hư, chữa trị quá trình lập đi lập lại 5-7 lần, lượng khí vận chuyển trong kinh mạch mới trì hoãn chậm lại. Mình nội soi kinh mạch của nàng thì thấy kinh mạch nàng đã lớn lên gấp ít nhất 20 lần, lại thêm vững mạnh kiên cố hơn trước rất nhiều. Phần Như Xuân mỗi khi kinh mạch bị phá hư nàng đau đớn muốn chịu đấu, đang định kêu hết lên thì nhớ tới lời mình vừa dặn, vội cắn răng chịu đau, mồ hôi khắp thân đổ ra như tắm. Chưa bao lâu thì đã thấy một luồng khí lạ mát lạnh làm dịu vết đau, rồi kinh mạch được chữa trị. Sau lại thấy lượng khí vẫn còn chạy trồn không sao khống chế nổi, kinh mạch lại bị phá hư, tái lập nhiều lần, khiến nàng cảm thấy lúc này đã trải qua cả năm. Sau cùng lượng khí vận chuyển ôn hòa thì cảm thấy cả người thoải mái, thư sướng từ ngũ tạng lục phủ đến các lỗ chân lông chưa từng thấy, khiến nàng vô tình rên lên mấy tiếng động lòng người. Nàng tỉnh dậy xả công thì thấy Minh đang nhìn mình mỉm cười, lại nhìn trên thân thể quần áo nhơ nhớp thì xấu hổ ngượng ngùng. Thấy vậy Minh nói: "Để anh đưa em đi tắm." Nàng chưa kịp nói gì đã thấy cảnh chung quanh biến đổi, nhìn lại thì chỉ có một mình trong một phòng lát gạch men, một tấm kiếng lớn trên một bồn rửa trắng tinh. Mọi vật trông sạch bóng như gương, lại thoang thoảng mùi thơm cực kỳ xa xỉ sang trọng, bồn tắm bông sen nước gấm đã mở sẵn, xà bông khăn tắm bên ngoài còn có một bộ quần áo để sẵn. Nàng không suy nghĩ đắn đo vội cởi bỏ hết quần áo xuống, vừa bước mấy bước đã nghe thấy phía sau có tiếng ù ì, nàng nhìn lại đã thấy một con người máy màu trắng cao chỉ nửa thước trông thật dễ thương thu lấy hết quần áo của nàng bỏ vào một cái máy giặt gần đó, sau đó khởi động máy giặt. Nàng thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, không ngờ trong phòng tắm còn cất giấu người máy để phục vụ người. Đây là chuyện hết sức bất ngờ dê. Không nghĩ tới cũng chưa nghe ai nói đến. Nàng vui vẻ vào bồn tắm vừa hưởng thụ những tia nước đấm bóp lớp da đẹp, vừa ngâm nga hát nhỏ mấy bản tình ca quen thuộc quên cả thời gian. Cuối cùng không biết ngâm nga được bao nhiêu bản, rốt cuộc tắm xong trên người sạch sẽ thoải mái dễ chịu, cảm thấy khí lực mạnh hơn trước rất nhiều, mọi động tác của mình trở nên trầm ổn khác hẳn lúc trước. Nàng nội soi thì thấy trong đan điền đang có 2 luồng chân khí vận chuyển xoay tròn, kinh mạch lớn hơn gấp bội thì lẩm bẩm cấp 2 luyện khí kỳ, nàng cả mừng ra khỏi bồn tắm định chạy ra cảm ơn Minh thì thấy mình thân thể trần truồng chưa mặc quần áo, nàng đang định lại máy giặt xem thì đã thấy con robot đang đem quần áo của nàng lại để trên một cái kệ. Nàng lấy quần áo mình lên xem thì thấy quần áo thẳng băng không một nếp nhăn, lại tỏa ra thoang thoảng mùi thơm lạ, được gấp xếp gọn gàng. Nàng thay quần áo xong ra ngoài thấy Minh thì vội chạy lại ôm cổ chàng, hai chân cong lên. Minh thấy nàng bất chợt từ phòng tắm chạy ra ôm chầm của mình, ngoại hương thơm từ người nàng không ngớt bay vào mũi khiến Minh tham lam hít mạnh một hơi, một tay cũng đỡ lấy eo lưng nàng. Như Xuân thấy Minh ôm chặt eo lưng mình thì ngẩng đầu thấy mặt chàng gần kề, bất giác vô ý hôn vào má chàng mấy cái thật mạnh. Minh cảm thấy thân nàng trong vòng tay mình mềm nhũn như bông, dường như nơi nào cũng có tính đàn hồi, lại quay mặt nhìn vào mắt nàng, lúc này mặt nàng ngửa ra sau, Minh thấy đôi mắt lông mi dài cong lim dim, đôi môi nàng đỏ tươi nhỏ xinh mọng ướt át vạn phần hấp dẫn, nhịn không được vội hôn khẽ vào môi nàng một cái, rồi lại một cái nữa lâu hơn, sau đó 4 vành môi dán chặt, đôi chân nàng không ngớt hết co lên bỏ xuống rồi lại co lên 5. Tay còn lại chàng dùng sống ngón tay nhẹ nhàng sờ má nàng, 2, sau đó bàn tay di chậm di chuyển cổ, lưng, mông, sau cùng xuống đùi nàng. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo. Tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 58 thu hoạch bất ngờ. Minh và Như Xuân chia tay nhau, chàng tặng nàng 1 viên hỏa nguyên đan và 10 viên bổ huyết đan dặn, hỏa nguyên đan 1 năm sau nàng mới dùng lại được, không thể để người thường dùng nếu không hậu quả chết người, còn bổ huyết đan hiệu quả như danh, chữa ngoại thương mất máu. Nàng vừa đi chàng dùng thần thức theo tiễn một đoạn, khi nàng đã đi khuất, chàng đó cảm thấy như mình bị mất mát cái gì quý giá. Minh về buôn ma thuật báo tin cho Lê Tuân và 2 nàng Huyền Trâm Ánh Tuyết đã nộp đơn dự thi tuyển cho 4 người. Chàng báo cho Lê Tuân ngày mai đi tu chân giới. Minh từ lúc chia tay Như Xuân nhung nhớ không nguôi, chàng ngạc nhiên tại sao trước kia trên đường về ở bãi biển Rio bờ ra dịu mình đã đụng chạm vào người nàng, 2 đứa ở bên nhau cả một buổi chàng không bị lôi cuốn hấp dẫn như bây giờ. Gặp lại lần này tâm tình của mình thay đổi nỗi nhớ dây dứt, Minh báo cho mẹ ngày mai chàng sẽ đi xa khoảng 2 tháng sẽ về, sau đó chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới dáng quên nàng đi, nhưng càng cố gắng càng nhớ. Minh đành để theo tự nhiên. Đem Thanh Vân Tiêu ra chọn mấy bản nhạc tình Việt Nam chàng đã sưu tầm lấy trên in tờ ra thổi. Tình cờ chọn ra bản Bao Giờ Biết Tương Tư Phạm Duy Ngọc Chánh. Chàng ngâm nga lời bản nhạc thấy rất phù hợp với tâm tình mình hiện tại, câu nào cũng thấm thía tận xương thủy, linh hồn. Chàng đưa Thanh Vân Tiêu lên môi thổi từ lúc nào không hay. Dì Hoa nghe tiếng tiêu dây dứt diễn tả nỗi nhớ người yêu của Minh thì nghĩ thầm cháu Minh đã biết yêu, đối tượng là Như Xuân. Tình yêu lứa đôi tuổi trẻ trong sáng đẹp biết bao, mình đáng tiếc tuổi xuân lặng lẽ qua đi trong tuổi nhục đau khổ, không được nuôi bọn họ. Sau 7 ngày ngơ ngẩn trong Hồng Mông Linh Châu giới, mấy trăm bản nhạc tình được Minh thổi trôi chảy. Nhiều bản còn dùng 2 lớp thanh vân tiêu thổi ra 2 âm thanh khác nhau, 1 trầm 1 đồng, như 2 người thổi tiêu hòa âm với nhau, 2 tiếng tiêu có lúc 1 đệm 1 nổi, một chính một phụ, có lúc như đồng hành song song, có lúc cuốn quýt xen vào nhau chặt chẽ như đôi tình nhân không muốn rời xa nhau. Tâm tình nỗi nhớ của mình vơi đi phần nào, nó vẫn như cháy âm ỉ trong tim. Chàng cuối cùng ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới, đem Lê Tuân vào Hồng Mông Linh Châu giới, nói: "Mày tạm thời ở đây yên tâm tu luyện đi, khi tới nơi tao sẽ đem mày ra. Đây là 5 viên Hỏa Nguyên đan tặng mày dùng, nhớ kỹ mỗi lần mày chỉ được dùng 1 viên, dược tính mãnh liệt lắm đó, chắc mày cũng đã nhận thức loại đan dược này." Nói xong Minh đi vào thông đạo tu chân giới, đây là lần thứ 2 chàng dùng thông đạo nên không bỡ ngỡ nữa. Qua khu vực khí xoáy chàng đã thấy chân hổng rồi thân người nhẹ nhàng đáp xuống đất, chung quanh sương mù linh khí dày đặc, chàng vội dùng thần thức tra xét chung quanh không phát hiện một sinh vật nào, chỉ toàn là núi đá cao ngất, thung lũng sâu thẳm, cây cối khô khan. Trên vách núi đá Minh phát hiện có một chỗ hơi nô ra liền bay lên, đó là một tảng đá xanh bằng phẳng, sạch sẽ. Chàng ngồi xuống tính toán. Muốn rời khỏi nơi đây, việc trước tiên là phải biết nơi đây là đâu, ở đây lại không có ai mà hỏi, có lẽ nên đem Hỏa Vũ Hỏa Vân ra cho bọn chúng dò đường là thích hợp nhất, còn mình tạm thời ở đây tìm tòi xem xét kỹ một chút. Vị Hồng Ngông Linh Châu chủ nhân cũ đã mở thông đạo ở đây, chắc nơi này cũng không phải nơi tầm thường, cứ theo kinh nghiệm lần trước ở phàm giới Amazon thì rõ, vị đó rõ ràng sưu tầm đủ mọi thứ, những quyển trục toàn là trận pháp và kiến thức yêu ma quỷ quái, lại có phòng luyện đan, luyện khí, thì nơi đây phỏng đoán là có nhiều tài liệu luyện khí. Không suy nghĩ thêm, Minh đem hai hỏa ưng ra dặn dò chúng một lát, chúng liền bay đi. Minh lại đem thần thức dùng đến cực hạn tra xét chu vi rộng hơn, thì phát hiện một số yêu thú, như xuyên sơn thú, phệ nhi thú, mang xà, thỏ. Chàng cũng không kiến bọn chúng làm phiền, lại dùng thần vào lòng đất đá tìm tòi. Bất chợt Minh vui mừng phát hiện ra một thạch động trong lòng núi đá, trong đó rõ ràng có một bộ xương người. Chàng liền độn thổ xuống đến cửa động xem xét, thì thấy trước cửa động được bố trí âm dương đảo nghịch tiểu trận, thì nghĩ không ngờ ở đây là thạch động của một vị trận pháp sư. Chàng đứng xem tìm tòi một lúc thì đã hiểu mọi đường lối, liền đi vào trong động. Một bộ xương khô trong tư thế xếp bằng ngồi ngay ngắn trên một tấm bồ đoàn, bên cạnh để MT tấm ngọc giản. Minh cầm tấm ngọc giản tập trung vào ngọc giản thì thấy tin tức của vị thạch động chủ nhân để lại: "Ta gọi là Triệu Thâm, một luyện bảo đại sư đến Sơn Hỏa Tinh này thu thập một số luyện bảo tài liệu, không may gặp phải một con bát giai hoàng giả kim cương yêu xà, chiến đấu một ngày một đêm bị thương nặng, sau đó may mắn chạy thoát trở về thạch động tạm trú chữa thương. Đáng tiếc thương thế trầm trọng, lại bị chất độc hành hạ vô phương thoát chết. Kẻ nào sau này có duyên tìm ra thạch động này, làm ơn đem kiện hồng trung hạ phẩm tiên khí của Triệu Mỗ về trả cho luyện bảo khí ở Mộc Linh Tinh. Mọi vật khác xin tặng làm vật trả thù lao." Đa tạ. Thì ra là người trong nhà cả, có lẽ có lai lịch vị tiền bối Triệu Thâm này liên quan đến Triệu đại ca đây. Minh kiểm kê các vật trong thạch động, ngoài bàn ghế, giường, kệ sách, phía sau thạch động còn có một cái phòng nhỏ. Minh tò mò nhìn vào thì giật nảy mình, thì ra trong phòng có hai con dị thú to như hai con heo, béo tròn trùng trùng, da đỏ như máu, mặt trông dữ tợn, mắt to và miệng rộng đỏ, hai chuột, mũi heo, thân mang 4 cánh 6 chân. Chúng thấy Minh liền phát ra những tiếng hờ mờ, ư họ họ á, mười mấy tiếng quái dị kỳ âm, nghỉ hai phách lại một đợt giống hô, âm thanh không giống như bình thường yêu thú thường giống, thê lương hoặc là hùng tráng, mà giống như một tác phẩm âm nhạc nối tiếp nhịp nhàng, lúc trầm lúc động, lúc lớn lúc nhỏ. Minh buột miệng: "Hả? Hai con yêu thú này cũng biết ca hát à?" Ngộ thật. Hai con dị thú nghe được liền giống to lên, trong miệng cực tốc khí âm tụ hợp thành từng đạo xoay tròn đạm sắc âm phủ hướng về phía Minh phiêu đang đánh ra. Thấy vô hình khí âm hóa thành âm phủ, Minh không dám kinh thường. Chàng biết cực tốc khí âm phủ cùng kiếm, lôi, hỏa âm phủ có hiệu quả ngang nhau, có khi còn cường mạnh hơn so với kiếm âm phủ. Tâm niệm vừa động, Minh dùng băng thuẫn đem thân thể chặt chẽ hình thành cái chắn, không chỉ có thể ngăn chặn còn có thể hấp thụ một ít để phân tích công năng của nó. Quả nhiên là hỏa hòa với lôi khí âm phủ. Minh thấy vậy càng thích thú với đôi dị thú này, vừa biết tấu nhạc, vừa có thể tụ âm thành lôi hỏa phù, nếu để cho nó đem hỏa phù này giúp gì hoa luyện đan thì rất hữu dụng, trước tiên phải thu phục chúng đã. Minh lấy thanh vân tiêu ra thổi, mất nửa giờ trao đổi mới hàng phục được hai con dị thú. Thì ra hai con thú một thư một hùng, bị Triệu Thâm bắt nhốt gần 100 năm nay, chúng sống nhờ hấp thụ hỏa khí và lôi điện, đến nay không cần ăn uống nhưng vẫn sống tốt, lúc bọn hắn bị bắt thì còn nhỏ, nay đang còn trong quá trình phát triển. Minh thu phục được chúng mừng rỡ đem chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới, vây cho chúng một tòa núi nhỏ để chúng sinh sống. Minh lại tiếp tục xem lại, thấy một hồ nước nhỏ, lúc nào cũng bốc hơi sương lạnh buốt. Chàng dùng thần thức xem xuống đáy hồ thì thấy một viên hắc châu kỳ lạ nhỏ như hạt đậu, hơi lạnh từ viên châu này không ngừng tỏa lan khắp hồ. Minh biết ngay là vật quý, dù chưa biết sẽ dùng được vào việc gì cũng thu vào Hồng Mông Linh Châu giới. Chàng về thạch động không thấy hồng trung như Triệu Thâm đề cập, thì bất thấy trên ngón tay bộ xương có mang chữ vật nhẫn, chàng nhẹ nhàng tháo ra xem bên trong thì thấy không gian rộng khoảng 500 thước khối, trong đó đồ đạc xếp thật ngăn nắp, sách vở mấy trăm cuốn để trong tủ, luyện bảo tài liệu thông dụng khá nhiều được phân loại để từng thùng. Linh thạch hạ phẩm 100 vạn khối, trung phẩm 1000 khối, thượng phẩm 100 khối. Trong góc còn kê một cái tủ kính màu xanh nhỏ trông thật đẹp, bên trong cất một cái chuông màu đỏ, mấy bộ bảo giáp, 12 bức tranh, một chiếc xe bánh nhỏ kỳ lạ, một cái tinh bản. Minh cầm tinh bản lên xem thì thấy có la bàn kim chỉ hướng, tin. Hát bản thì có các địa điểm tên tinh cầu, tất cả có đến mấy ngàn, nhìn hoa cả mắt. Trong ngọc giản của Triệu tiền bối nhờ đem hồng trung về trao cho luyện bảo tông ở Mộc Linh Tinh, nếu Đông Duyến Châu ở Mộc Linh Tinh vậy ta kiếm địa điểm tinh cầu này là biết hướng đi. Minh thấy địa điểm Mộc Linh Tinh lại tiếp tục kiếm Sơn Hỏa Tinh xem vị trí của mình đang ở đâu, thì thấy chỉ là một trong những tinh cầu nhỏ nhất. Minh đem tinh bản và chiếc xe lạ ra khỏi chữ vật rồi cất chữ vật nhẫn vào chữ vật nhẫn của mình. Chàng trước khi rời khỏi thạch động lại dùng thần thức quét ra chung quanh xem xét lại một lần, bất chợt phát hiện ở giữa hái độ sâu hơn 100 trượng phía sau thạch động có vật khả nghi. Minh nhắm hướng đó độn xuống thì thấy có nhiều khối tinh thể trong suốt, chàng đem thần thức vào một khối xem xét thì nhận định là xì lìn xì ủng đi ổ xì xì ổ hai một loại nguyên liệu bán dẫn dùng để chế mịp rồ tợ dọ xe xô, chịp, tin, à cụ, đang bắt đầu khan hiếm ở phẳng giới. May mà chàng hay vào yến tờ tò mò tìm hiểu kỹ thuật còm thủ tờ, hệ lẹt trô nịp kẹt nịp nên mới rõ. Chàng vui mừng bắt đầu đào móc, càng đào càng thấy nhiều, trong 3 tiếng đã được vạn khối lớn nhỏ, chàng đào thêm 3 tiếng nữa thì thấy hai con hỏa ưng đã TR. Ở lại nên dừng tay đón bọn chúng. Chủ nhân, chúng ta đã dò ra vị trí nơi đây chính là Sơn Hỏa Tinh, người ở hầu như không có nhưng yêu thú thì có một số. Muốn rời khỏi đây thì phía đông có một trạm truyền tống trận có thể sử dụng. Vậy chúng ta đến truyền tống trận xem. Hai hỏa ưng dẫn đường Minh đến thì ra đây có người bố trí trận pháp, chàng quan sát siêu tầm một lúc thì hiểu đại khái nguyên lý. Chàng vào toa xem thì thấy có một tinh đồ nhỏ chỉ hướng đi các tên tinh cầu, trong đó có cả một linh tinh đồng nhất với hướng chỉ của tinh bản của Triệu Thâm thì yên tâm. Minh muốn nhanh rời khỏi đây nên đem hai con hỏa ưng vào trong Hồng Mông Linh Châu giới rồi bỏ 5 viên hạ cấp linh thạch vào hộp nguyên liệu chọn hướng một linh tinh rồi khởi động, chỉ thấy truyền tống trận được khởi động sáng lóe lên sau đó tắt ngủm. Minh nhìn lại thì mình vẫn chưa được tống đi thì biết truyền tống trận này e rằng đã hỏng, không dùng được nữa. Minh bỏ ra mấy tiếng đồng hồ kiểm tra sửa chữa, thuộc lòng các bộ phận nhưng vẫn không xong thì nghĩ đến cái xe kỳ lạ của Triệu Tiền Bối. Chàng lấy xe ra dùng ít chân khí quán chú vào, cái xe lập tức sáng lên biến lớn thành một chiếc xe màu trắng, chàng mở cửa lên xe ngồi thấy có bàn lái, cũng có một tinh bàn nhỏ trước mặt. Bên hông lại có thùng nhỏ dùng để chứa nguyên liệu, chàng lại bỏ 5 khối hạ phẩm linh thạch vào khởi động rồi điều chỉnh bàn lái, loay hoay một lúc thì đã thấy xe thăng lên, không nghe thấy xe phát ra tiếng động cơ gì, Minh vội định hướng đi, vừa hoàn tất thì xe hướng về phía trước vọt một cái theo một quỹ. Đạo cong, sau đó bay thẳng nhanh như hỏa tiễn. Thì ra là một kiện phi sa bảo, lúc xe ra tốc thân thể chưa quen, cả người Minh bị quán lực ép về. Phía sau ghế, đến lúc xe bay với vận tốc đều hòa thì sức ép mới hết. Minh nhìn vào đồng hồ tinh bản thì điểm xanh đang chuyển động dần về điểm mục linh tinh. Trong khi để xe tự động chạy chàng quan sát trong xe thấy phía sau còn có 5 ghế ngồi thì biết xe này có thể chở thêm 5 người, ngoài ra xe không trang bị thêm thứ nào. Ngồi 5 tiếng Minh xem kỹ từng chi tiết trên bàn lái thì còn thấy nhiều cần chỉnh, vận tốc, độ cao thấp, đáp xe, ngưng động, đổi tinh bản sang la bản, bản đồ địa phương, v.v. Cái xe này cũng hay, phương tiện di chuyển tốt, chỉ có điều trang trí và phụ dụng không có, xe hơi phàm giới còn có radio, đầu CD, màn DVD, tủ lạnh v.v. Còn xe này thì không. Không biết ai luyện ra bảo vật này. Nếu có dịp ta cũng thử luyện ra một cái thử cũng là một niềm vui chứ chẳng phải chơi. Đang suy nghĩ so sánh Minh thấy điểm xanh trên tinh bản đã đạt tới điểm mục linh tinh, chàng vội giảm tốc độ xuống còn 1/10, sau đó chỉnh từ tinh bản sang la bản đột thì thấy trên đó chỉ tên 5 châu trong đó có Đông Duyến Châu thì cảm mừng, chọn hướng đó khởi động, xe lập tức bay theo một quỹ đạo cong rồi lại bay thẳng, Minh quan sát trên la bản cũng có một điểm xanh di chuyển chậm tiến đến điểm Đông Duyến Châu, chàng thử tăng vận tốc lên gấp đôi thì thấy quả nhiên điểm xanh tiến cũng nhanh gấp đôi. Chưa được 20 phút đã tới Đông Duyến Châu, chàng vội giảm hết tốc độ còn nửa phần, bất độ cao xuống còn 800m, sau đó cho ngưng động, xem lại nguyên liệu thì còn 2 khối linh thạch. Chàng ra khỏi xe lăng không rồi xuất tạc đao ngự trên, cửa xe vừa đóng xe biến nhỏ R. Ơi vào tay Minh, Minh cất nó vào chữ vật nhẫn xong hết chàng đem thần thức xuống dưới thì nhận ra dưới chân là Khuynh Hương thành nơi trước kia lần đầu tiên mình bị bắt cóc đem tới. Minh đáp xuống trước cổng thành thu đao đi vào thành, sau đó kỳ yểm trô vắng vào Hồng Mông Linh Châu giới thì đã thấy Lê Tuân và dì Hoa đón tiếp. Sao tới tu chân giới chưa? Minh nhìn Tuân thì thấy hắn tu vi đã tăng lên 6 cấp luyện khí kỳ. Chúc mừng mày tăng cấp. Tuân, chúng ta đang ở trong Khuynh Hương thành, mình ra ngoài uống mấy chén rượu sau đó chúng ta phân tán. Minh đưa hai người ra rồi cùng vào Chiêu Anh tiểu lâu ăn uống một bữa. Dì có muốn ở đây chơi vài bữa không hay đi theo cháu? Lâu rồi không trở lại đây, ta muốn đi dạo phố một vòng xem đã. Minh đưa cho mỗi người 500 khối linh thạch, một miếng ngọc phủ, đưa thêm cho dì Hoa một kiện ẩn chữ vật nhẫn dặn. Nếu có chuyện gì cần cháu dì đem tin tức quán chú vào ngọc phủ thì cháu biết, mày cũng vậy Tuân. Vậy dì bảo trọng. Cháu đưa Tuân đến Ngọc Huyền Đan Tông một chuyến, sau đó đi luyện bảo tông tạm trú ở đó. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 59. Chương 59 hiến thân cầu ý ỉa. Khi đến Ngọc Huyền Đan Tông Lê Tuân về khu ngoại môn đệ tử thì phòng hắn đã bị chiếm, Minh ra lệnh cho người phụ trách Lương Trác sắp xếp cho hắn chỗ tu luyện khoảng 2 tháng. Lương Trác năm trước nhờ tiếng tiêu của Hàn Tinh đại trưởng lão đột phá kim đan kỳ trở thành nguyên anh kỳ, trưởng môn và các vị trưởng lão dự định thăng chức hắn lên chức vị trưởng lão thì hắn chối từ nhất định đòi giữ nhiệm vụ cũ. Sau khi Hàn Tinh rời khỏi tông môn, Ngọc Huyền Đan Tông giành chấn thiên hạ, tin tức Ngọc Huyền Đan Tông tiêu diệt trọn quân Thiên Ma Tông trong vòng một đêm nhờ chấn môn đại trận. Kế tiếp tin mười mấy vị kim đan hậu kỳ liền tiếp đột phá lại làm hoành động không những tại Đông Duyến Châu mà cả một linh tinh, ai ai cũng biết đến Ngọc Huyền Đan Tông khiến đợt thí khảo nhận đệ tử của tông này thí sinh tăng lên gấp 10 lần. Số ngoại môn đệ tử nhận vào tăng lên gấp 4, trước kia nhận 50, bây giờ nhận 200. Tông môn trật tự tổ chức lại chặt chẽ chia ra thành 5 đường, ngoại môn đệ tử đường do Lương Trác phụ trách, đủ quyền lại chia ra thành 3 ngành, dược viên, đan phòng và quản lý thu phát. Hầu hết lúc nào cũng có công tác cho các đệ tử cơ hội cố gắng tu luyện chăm chỉ phấn đấu kiếm thêm linh thạch hay điểm thưởng công, đệ tử có thể dùng điểm thưởng của mình đi vào tàng thư các nghiên cứu công pháp, vũ khí, luyện đan kỹ 4. Hàn Tinh về động phủ của mình xem qua thấy bên trong vẫn như trước, quang cảnh không đổi, chung quanh được đệ tử chăm sóc chu đáo nên không có một cây cỏ dại. Chàng vào động phủ ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nội soi một chút, lâu nay chàng không hề tu luyện cứ để tự nhiên tiến triển, song sau những lần hấp thụ hoan khí được Hồng Mông Linh Châu thu lấy chuyển về dạng Hồng Mông khí, thì chàng tu vi cũng được hưởng một phần lợi ích, còn Hắc Châu được lao hồng tức là Hồng Mông Linh Châu hồn tế luyện dung nhập không biết kết quả ra sao, chàng nghĩ vào xem thức hải xem rõ thánh thai và lao hồng thì sẽ rõ. Thức hải sáng sủa mọi nơi, ánh sáng từ thánh thai tỏa ra, không chói mắt lại sáng tỏ như ban ngày có ánh dương soi, thánh thai bất quá hình thành được 2 năm nhưng không ngừng thu nạp tiên thiên khí cùng lôi địa quang, lôi địa lực, sau nữa được khổ tâm và các công đức bổ sung trở lên sáng đẹp lạ lùng, thần thông lâu nay chẳng không phát triển thêm nhưng một khi trở thành thánh anh thì chắc chắn sẽ có thêm những thần thông kinh người. Lão Hồng ngồi bên cạnh đang ra sức tế luyện Hắc Châu, Minh xem kỹ thì mới luyện được 1/10. Với tốc độ này có lẽ phải 5 đến 10 năm nữa mới luyện hóa xong. Minh không có gì thắc mắc cần hỏi lão Hồng nên âm thầm ra khỏi thức hải của mình, đem thần thức quét ra chúng quanh xem các đệ tử sinh hoạt. Ngoại môn đệ tử, khu này số phòng ốc tăng lên con số 500, nam 300, nữ 200 phòng, các phòng đều sử dụng, lại có phòng 2 đệ tử ở. Tiêu Khắc tức Lê Tuân được sắp xếp ở chung một phòng với Du Lượng đang có tu vi 7 cấp luyện khí, một năm qua đã có đột phá, trước kia Tiêu Khắc kém Du Lượng 2 cấp, sau Hàn Tinh giúp Tiêu Khắc đột phá rút ngắn thành ngang hàng, bây giờ Du Lượng tu vi cao hơn 1 cấp. Hàn Tinh lại tìm Dương Tuyết Lan thấy nàng tu vi trúc cơ sơ kỳ sau 1 năm đã ổn định trúc cơ bắt đầu tiến lên trung kỳ. Chàng xem lướt qua rồi đại sảnh môn lúc này có 7 vị nguyên anh kỳ đang bàn cãi với nhau, trưởng môn lúc này là một nguyên anh kỳ lớp mới, chàng cũng không biết tên, còn cựu trưởng môn Thanh Phong vẫn còn là nguyên anh hậu kỳ nay đã là nhị trưởng lão cố vấn cho trưởng môn. Đêm nay trăng sáng vàng vặc, nghìn vạn ánh sao lấp lánh thỉnh thoảng lại có một vì sao di chuyển trên bầu trời đầy sao không một gợn mây. Hàn Tinh cảm khái mới ngày nào rời khỏi nơi đây bây giờ đã gần 1 năm, cảnh vật không đổi song biết bao điều theo vũ trụ tự nhiên biến đổi, mọi sự sẽ biến đổi theo thời gian, không gian thế hệ này rồi sẽ qua đi, vậy những gì được tính là còn lại tồn tại mãi mãi. Tâm tình và lòng người thay đổi ai nhận ra tương lai sẽ ra sao, người cố gắng phấn đấu làm tròn bổn phận của mình, kẻ liều mạng vào sanh ra tử cầu cường đại, cầu danh vọng, chức quyền, cầu đạo trường sinh. Hàn Tinh có cảm tình nhất với 2 tông môn Luyện Bảo Tông và Luyện Đan Tông vì sản xuất ra được nhiều thứ có lẽ mang ích lợi cho người khác may mắn lại trở nên thn cận với 2 tông môn này. Chàng hy vọng từ họ học hỏi vài điều hữu ích, thế là đủ. Hàn Tinh xem trăng sao nghĩ ngợi miên man một hồi cảm giác tâm tình hợp với ý cảnh chung quanh, trời đất bao la, trời trăng vận hành, chung quanh vạn vật hết sinh sôi, rồi chết đi lại sinh sôi nảy mầm theo chu kỳ nhất định lúc này bất giác cả tinh thần buông lỏng, thể xác tiên thiên chân khí vận hành tự nhiên hòa với thiên nhiên đi vào ý cảnh huyền diệu. Hợp làm một với không gian vũ trụ trong lúc vô thức đem Thanh Vân Tiêu lên môi tấu lên khúc nhạc bản tương tự bản chàng đã nghe trên lầu 3. Trên thanh trúc lâu cùng hỏa mỹ nhân. Âm vọng đầu tiên nhẹ phát ra, nhẹ nhàng như làn gió đùa ngọn cỏ song âm vọng rõ ràng tựu như kim rơi trong không gian yên tĩnh không xen vào một tạp âm, chỉ có một âm vọng đi vào không gian vũ trụ rồi trở lại dư âm nhiễu vào lỗ tai mỗi người rung động một hồi th. Thật lâu không tán đi ngay. Chỉ bằng một âm vọng nhỏ ngắn ngủi mỗi người đều cảm thấy nội tâm chính mình bị sao động, run lên như gợn sóng trên mặt hồ yên lặng. Âm vang tiết tấu bắt đầu thật thong thả rồi nhanh hơn. Nội tâm mọi người run lên cũng nhanh hơn theo nhịp điệu tiết tấu tiêu âm nối tiếp trở nên réo rắt vui tươi như nai vàng đang khát thấy suối nước, như hạt giống dưới đất khô khan gặp mưa liền sinh sôi nảy nở nhiều như sao lan tràn như ánh trăng rọi chiếu khắp nơi, khắp trời đều là ánh trăng. Lúc này một tiêu âm khác nhẹ nhàng lên vào, hai tiêu âm quấn quýt lẫn nhau đồng hành hòa hợp, như trăng và sao ánh sáng làm một trong cảnh ý vi. Diệu, trăng lên soi bóng, ngàn sao phụ họa theo vốn liếng ánh sáng của mình, mỗi người cảm giác mình là một trong những vì sao ánh sáng nhỏ nhoi, lúc tỏ lúc mờ bốn. Tiếng tiêu dứt đã lâu, người nghe vẫn còn đắm chìm trong ý cảnh. Nhị trưởng lão Thanh Phong khẽ lẩm bẩm trên miệng, "Chúc mừng đại trưởng lão đã về." Đống lão nghe nhỏ nhẹ bên tai, "Trưởng lão mạnh khỏe, các vị mọi sự như ý." Lời chưa dứt bóng dáng Hàn Tinh đã đến trước mắt vội chào hỏi, "Đại trưởng lão mạnh khỏe ạ." Thấy chàng nhìn vào vị trưởng môn nhị trưởng lão nói, "Đây là vị tân trưởng môn của chúng ta tôn hành trong khi trưởng lão du lịch chúng ta bầu lên. Tham kiến trưởng môn." "Thật đáng mừng." Cứ nhìn khí thế và trật tự của bản tông đủ biết tài năng tổ chức các vị và tài dẫn dắt của trưởng môn. "Tham kiến đại trưởng lão. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt làm các vị bàn cái sôi nổi vậy?" Dạ, mấy hôm trước Thái Thanh Tông cho người tới 13 tháng sau đi dự luận vũ kỹ đại hội, lần này tổ chức ở Thái Thanh Tông, những lần trước chúng ta không tham gia, lần này tranh cãi nên cho các đệ tử tham gia để có cơ hội trao đổi vũ kỹ đồng thời có thể kết bạn kết giao. Các vị đã quyết định thế nào? Tham gia nhưng hạn chế nhân số, luyện khí kỳ 5, trúc cơ 3, kim đan kỳ 2 đệ tử. 3 ngày sau chúng ta cho thi đấu tuyển chọn ra số đệ tử đi tham gia này. Vậy là tốt rồi, chọn người sớm còn có thể bồi dưỡng thêm cho họ. Thế là các đệ tử được thông báo, sau 3 ngày bắt đầu tranh đấu vòng loại. Các đệ tử ngoại môn đông trên 500 người, các đệ tử luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tranh đấu hăng say nhất, có đệ tử nhờ dịp này giải quyết ân oán cá nhân. Tông phái cấm giết người, cấm cố tình đánh tàn phế, song có thể đánh trọng thương. Trong số đệ tử luyện khí trung kỳ Tiêu Khắc đánh mấy trận liền nổi danh, hắn kiêm 2 trong ngũ hành quyết thêm vào vũ kỹ độc đáo, chiêu số ra liên miên bất tuyệt lúc nào cũng là chiêu mới, chiêu số một khi đã dùng thì không dùng lại. Nguyên lai sau khi Minh trao cho hắn tiệt quyền đạo, hắn nghiên cứu thu thập cắt tỉa những điểm hay lợi hại dùng cho quyền cước của mình. Tuy vậy khi mấy vòng trong gặp phải 9-10 cấp luyện khí kỳ thì bị bó tay bó chân. Tiêu Cờ Hở. áp đụng ngay Tư Đồ Huyền 10 luyện khí hậu kỳ bị hỏa kiếm khí đánh cho bị thương. Ngay cả Du Lương bạn hắn cũng bị bại, đánh bay xuống đài bất tỉnh. Hàn Tinh xem 3 ngày thi tuyển đệ tử, khi rảnh đem sách vở của Triệu Thâm ra xem, phần nhiều là sách về luyện bảo, luyện vũ khí chẳng xem qua mấy chục quyển không học hỏi được bao nhiêu, sau cùng đọc một quyển viết tay, trong đó viết ý tưởng dùng tiểu không gian trận pháp khống chế vật liệu, thao tác khiến không gian thành khuôn tạo hình bảo khí. Chàng đã xem kệ sách trong lâu đài trong Hồng Mông Linh Châu giới cũng có mấy chục quyển trận pháp không gian, nhưng trình độ trận pháp của chàng chưa đủ để học mấy trận pháp cao thâm đó nên bỏ qua một bên, chỉ kiếm sách hợp với mình mà xem. Lần này đọc ý tưởng dùng trận pháp không gian trong cuốn chép tay này, chàng liền dùng hết kiến thức cùng kinh nghi ẩm trận pháp của mình cùng môn hình học không gian 3 chiều hình dung phát họa trong đầu một sơ hình trận pháp không gian đơn giản, so với trận pháp trong các quyển trong Hồng Mông Linh Châu giới không cùng một cấp bậc, xem một lần chàng đã có thể hiểu 4-5 thành, nếu bỏ giờ ra nghiên cứu diễn luyện chắc cũng có thành quả chứ không phải vô vọng. Chàng đang định vào Hồng Mông Linh Châu giới bắt đầu diễn luyện trận pháp này thì thấy trước tông môn có một đám đệ tử hội tụ thì tò mò dùng thần thức xem xét, một tiếp khách đệ tử nói: "Vị nữ đạo hữu này kiếm có lầm chỗ không? Tông môn chúng ta nơi đây chỉ chuyện luyện đan, chứ không có lang y, lang y chuyên lo chữa bệnh. Cô nương nên tìm họ thì hơn. Lang y hay dược y cũng là chữa bệnh, chỉ cần quý bang xem bệnh rồi ban cho đan dược, nếu cứu chữa được huynh trưởng của tiểu nữ thì tiểu nữ cam phận làm tỷ nữ, làm đỉnh lô hay làm trâu ngựa gì cũng được." Nữ đạo hữu thông cảm hiểu cho, chúng tôi làm gì có thánh dược kỳ diệu đến thế, có thể cải tử hồi sinh quý huynh trưởng của đạo hữu. Nếu quý tông không nhận lời tiểu nữ cứ quỳ ở trước cổng đây nhất định không dậy. Như vậy sao được, biết làm sao đây? Tiếp khách đệ tử đang còn bối rối thì nghe có tiếng chỉ thị: "Ngươi cho người đem hai vị này đến động phủ của đại trưởng lão." Tiếp khách đệ tử nghe chỉ thị thì vui mừng thở phào nhẹ nhõm vội cho người thi hành. Hàn Tinh xem xét thương thế của bệnh nhân thì thấy xương sườn, xương lồng ngực, xương vai hàm, xương đùi hai chân, xương hai khuỷu tay đều bị đánh gây nát, sinh khí tổn thương nặng nề chỉ còn lại một tiêm nhờ manh, chân khí hao hết không còn, huyết mạch vận hành yếu ớt, còn nội tạng thì trọn vẹn không hề bị thương nhưng chậm lại như muốn dừng hoạt động. Trang lẩm bẩm: "Ai ra tay thật là độc ác." Sau đó truyền vào trong người bệnh nhân một tia chân khí để giữ tình trạng trở nên xấu hơn. Thiếu nữ thấy vị tiếp khách đệ tử gọi vị này là đại trưởng lão nhưng trông trẻ như một thiếu niên, tu vi lại chỉ có chút cơ hậu kỳ thì trong lòng ngạc nhiên, song nàng nghĩ những đại cao thủ có thể giữ được vẻ thanh xuân không thiếu nên đoán vị đại trưởng lão này tuổi tác không nhỏ như vậy. Lại thấy đại trưởng lão xem xong vết thương sợ lao từ chối vội năn nỉ: "Xin tiền bối rộng tay cứu giúp bảo huynh tiểu nữ. Tiểu nữ chỉ có một bảo huynh ruột thịt, tiểu nữ xin lấy thân đền đáp tiền bối." Hàn Tinh không nói gì chỉ thở dài nói: "Cô nương ngồi xuống đó nghỉ ngơi chờ chốc lát đã." Nói xong chàng nghĩ ngợi: "Đây là cơ hội ta đem tiểu không gian trận pháp ra thí nghiệm một chút." Chàng xếp bằng ngồi xuống một lúc rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới đem tiểu không gian trận pháp ra bắt đầu diễn luyện mấy trăm lần, thấy kết quả 8 phần như ý mới dừng lại thì thừa hài gian đã qua nửa ngày. Chàng ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới thì thấy thiếu nữ kia đang sốt ruột đi đi lại lại không yên. Vừa thấy chàng hiện hình ngồi xếp bằng trước mắt vội nghe lời ngồi xuống nhìn chàng không dám nói gì. Hàn Tinh đứng dậy bố trí tiểu không gian trận pháp quanh người thanh niên sau đó đem quần áo hắn lột sạch, tinh thần vừa tập trung, ý niệm trong vừa khởi động thanh niên được nâng lên trước mặt chàng vừa tầm tay. Chàng chậm rãi đem kim châm ghim vào các huyệt đạo cần thiết rồi bắt đầu dùng thần thức nội soi đồng thời lần lượt đem tất cả các nơi xương hư bể chuyển về vị trí cũ giáp lại. Mất 2 tiếng đồng hồ việc chuyển giáp mới hoàn thành, chàng kiểm tra huyết mạch, nhịp tim và hơi thở của bệnh nhân vẫn bình thường thì yên tâm ngồi xếp bằng xuống chỗ cũ tiếp tục trong đầu diễn luyện tiểu không gian trận pháp. Thiếu nữ thấy bảo huynh mình lăng không nằm lơ lửng trên không cả mấy tiếng đồng hồ thì ngạc nhiên, không biết vị đại trưởng lão này dùng thần thông gì làm được như vậy, xem ra lão sử dụng thần thông này không hao tốn bao nhiêu hơi sức. Sau nửa ngày Hàn Tinh thấy những nơi tiếp xương đã liền chàng mới rút kim châm để bệnh nhân trong tiểu không gian trận pháp hạ xuống giường. Thiếu nữ thấy vậy lại xem thì thấy huynh trưởng của mình thân nằm thẳng yên vẫn lăng không lơ lửng cách giường 3 phân. Hàn Tinh nói: "Cô nương cũng ở đây nằm nghỉ đi, 3 ngày sau ta sẽ trở lại, tình trạng của hắn đang hồi phục không phải lo lắng. Cô nương canh chừng hắn, không cần đụng đến hắn." Hàn Tinh ra ngoài đến xem các đệ tử luyện đan, gặp một kim đan đệ tử có 4 cấp đan sư đang luyện một lò ngưng khí đan, chàng tuy biết phương thuốc từ lao đảm xong biết là một chuyện luyện thành công hay không là chuyện khác. Từ khi hàng thử luyện bổ huyết đan thì biết những khó khăn khi luyện đan nên bây giờ có cơ hội quan sát và cảm nhận chẳng không dễ dàng bỏ qua. Vị 4 cấp đan sư này chăm chú luyện đan, kỹ thuật đã khá cao không ngờ đang có đại trưởng lão đang âm thầm học lén kỹ thuật luyện đan của mình. Sau khi kiểm tra dược liệu hắn phát ra một luồng chân hỏa màu đỏ vào đỉnh lô trước mặt, đỉnh lô nhất thời bay lên kêu ong ong như vui mừng nhiệt quang tỏa lan chung quanh đồng thời biến thành một đỉnh lô to lớn gấp cả chục lần, chờ đỉnh lô bên trong nóng đều, hả? N Tinh đưa thần thức vào không gian bên trong đỉnh lô đo lường thì thấy nóng khoảng ngàn độ. Đan sư bắt đầu bỏ dược thảo phụ dẫn sau đó bỏ dược tài chính, rồi sau cùng bỏ các dược thảo để điều chỉnh tính ôn hòa cho đan dược, tăng thêm hỏa khí lên khiến cho nhiệt độ bên trong tăng thêm 400 độ, chờ cho dược liệu tan đều thành thể lỏng mới giảm nhiệt độ còn âm ỉ 5-600 độ, khi đan dược quánh đặt lại thì giảm hỏa một lần nữa. Lúc này linh khí từ bên ngoài đan định quán chú đi vào dược liệu ngưng tụ kết thành một viên đan dược lớn thì bất ngờ thôi hỏa khiến bên trong đỉnh lô khẽ nổ vang lên một tiếng, viên đan dược đang lớn trong khi nổ bị chia ra làm mười mấy viên đan dược, trong lúc đó vẫn đang tiếp tục hấp thụ linh khí xung quanh, trong giây lát hát. Tầng thơm từ những viên đan dược tỏa ra, đan đỉnh bỗng ngừng xoay mười mấy viên đan dược phóng bay ra khỏi đỉnh lốt thì đã bị vị đan sư cầm sẵn lọ ngọc đón hưng lấy. 5 thượng phẩm, 12 trung phẩm đan dược. Thành công. Hàn Tinh lại đi xem các vị đan sư cất thấp hơn thì thấy quá trình giống nhau, chỉ hỏa khí kém hơn nên thời gian thành đan cũng lâu hơn, có vị cần cả tuần mới ra một lò, lại có vị cả tháng vẫn chưa ra lò nào nên chàng quan sát một lúc rồi bỏ qua cơ hội, lâu lâu lại đem thần thức xem lò đan dược ra chưa. Chớp nhoáng 3 ngày đã qua, Hàn Tinh trở lại trọng động phủ xem bệnh nhân thì thấy xương cốt liền lại vững chắc hơn nhiều. Thiếu nữ thấy Hàn Tinh trở lại xem bào huynh của mình thì nhịn không được hỏi thăm. Tình trạng bào huynh tiểu nữ thế nào rồi, có hy vọng không? Đã qua khỏi nguy hiểm, sinh khí đã hồi phục nhiều, chờ 4-5 ngày nữa thì hắn có thể tỉnh lại. Hàn Tinh quan sát hai huynh muội này tu vi đều ở trúc cơ hậu kỳ, không biết thuộc về tông môn nào mà thọ thượng nặng đến thế, nghĩ lại bây giờ là thời gian các đại tông môn đang chuẩn bị tuyển lựa đệ tử để gửi đi đại hội của Thái Thanh Tông tổ chức, có lẽ trong khi tranh đấu tuyển lựa bị hại cũng nên. Hai người thuộc tông phái nào, tại sao lại thọ thương đến thế? Tiểu nữ gọi là Khâu Mai Linh, ca ca Khâu Trung Ngọc. Huynh muội tiểu nữ thuộc về Lạc Anh Tông, sau tai họa này bọn tiểu nữ đã âm thầm bỏ trốn khỏi tông phái để cứu mạng ca ca. Trong lúc vô vọng tiểu nữ đánh liều đến Quý Tông, may ra có kỳ duyên. Ừ, cũng có chút may mắn. Sau này các ngươi dự định thế nào? Tiểu nữ nhất quyết theo tiền bối làm tỷ nữ, còn không biết bảo huynh tiểu nữ định thế nào nữa, chờ ca ca tỉnh dậy sẽ định vào sau. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 60. Chương 60 là gia cô bé. Khâu gia ở Nam Hoa Châu, tuy không một trong lục đại thế gia nhưng cũng được xem như đại gia tộc, Khâu Trung Ngọc thuộc dòng dõi chính tông trong gia tộc, bao đời chỉ chuyển sinh được một con trai. Dù họ Khâu có bao nhiêu thê thiếp không cần biết, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả độc đinh mà thôi. Trái lại trong dòng phụ sinh sản ngày càng đông, ngày càng trở nên phức tạp, trong nên hai huynh muội được bí mật cho gia nhập Lạc Anh Tông từ nhỏ. Lần này bị hại đến nông nỗi này xem ra có kẻ thù đã tìm ra đầu mối muốn triệt hạ dòng dõi chính họ Khâu. Khi Hàn Tinh biết được nguy cơ của hai anh em họ thì không muốn dính vào tranh chấp của gia tộc họ Khâu. Chàng nói với họ: "Oan thủ của gia tộc họ Khâu các ngươi, ta không muốn xen vào, điều có thể là chỉ giúp ngươi trong lúc khó khăn này, cho ngươi dễ dàng thoát khỏi theo dõi của bọn chúng. Ta đưa hai ngươi đến một nơi để ngươi dưỡng thương và tu luyện 10 năm, sau đó ngươi đi đường của ngươi. Mai Linh, ngày mai ngươi xuống núi, sau đó đóng kịch trên người mang ta phục, giả như anh ngươi đã không thể thoát nạn. Sau đó ta sẽ tìm ngươi đưa hai anh em ngươi đến chỗ đã định." Giải quyết xong việc của hai anh em họ Khâu, hai anh em họ tạm thời cư trú trong Hồng Mông Linh Châu giới, chàng truyền cho họ thêm tiếng Việt để có thể xã giao với người trong đó. Minh ngày ngày không việc gì lén học luyện đan, ngưng khí đan, long hổ đan, trúc cơ đan, thọ nguyên đan, ích cốc đan, bồi nguyên đan, dưỡng nhan đan vở 4. Trước nay chàng chờ đợi gì hoa mau có thể luyện đan, song gì tu vi còn trường ngưng đan nên không thể phát ra chân hỏa, tới khi chàng luyện ra bổ huyết đan thì thấy cũng không mất nhiều thời giờ nhiều, lại có thể giúp được nhiều người nên không tiếc thời gian học hỏi thêm. Mấy ngày nay đắc ý nhất không phải thu hoạch trong môn luyện đan mà là tỷ trận pháp không gian, không ngờ ý tưởng dùng tiểu không gian trận để luyện bảo lại có thể dùng cho chữa trị tiếp nối xương cốt cho thanh niên họ Khâu, chàng nghĩ môn này còn có thể dùng cho nhiều lĩnh vực chứ không phải chỉ đơn giản dùng để luyện bảo. Nếu không có tiểu không gian trận pháp hỗ trợ việc nối giáp tu bổ xương gãy của thanh niên họ Khâu không thể trị nhanh như vậy, trái lại còn phải thêm mất nhiều cân não, và lại khả năng khôi phục không tốt như vậy. Ở Ngọc Huyền Đan Tông gần 1 tháng, Hàn Tinh âm thầm phong ấn động phủ vào các thành lớn đi dạo. Nghĩ đến luyện bảo tài liệu, chàng đi sắm một ít vân thạch, một số đá quý, ngọc thạch, kim cương thạch để chuẩn bị cho phòng trọ của mình. Trong khi đi học cấp 3, chàng mua cắt thủy tinh, cắt ngũ sắc, dự định luyện một hồ cá kiểng linh bảo, tủ kính linh bảo, gương linh bảo. Khi đi vào chợ trời xem thì thấy khu buôn thú vật phong phú hơn nhiều so với năm trước, chim lạ không ít. Chàng thấy một đôi chim giống như khéo màu sắc khác hẳn, khéo toàn thân thay vì lông màu đen thì lại là màu trắng, vành trắng thì lại vành vàng. Hàn Tinh thử huýt sáo theo giọng khéo thì không thấy chúng phản ứng gì, chàng nghe con mái kêu mấy tiếng liền học theo huýt kêu lên mấy tiếng thì con trống hót lên một tràng dài thánh thoát dễ nghe không kém gì tiếng kêu hót. Chàng tò mò hỏi người bán: "Loại chim này tên kêu như thế nào?" "Bạch Hoàng Khuyên." "Bao nhiêu một cặp?" Hàn Tinh trả giá mua cặp chim rồi lại đi mua thú, một đôi heo rừng con, một đôi heo bụng trống. Heo này nhìn tướng giống như heo bụng vong ở quê Việt Nam nhưng thay vì màu đen nó lại màu trắng, trông rất sạch sẽ đáng yêu. Đi một chút lại nghe thấy như tiếng dê kêu, ở đây cũng có mấy anh dê sư phụ sao? Chàng theo tiếng kêu đi tối đã thấy 10 mấy con dê trông đẹp trai, to con hơn dê phẳng giới. Con dê được to nặng trên dưới 80 cân chứ không phải ít, toàn thân màu trắng tinh, con đực lại có 2 cái sừng. Chàng chọn 2 con dê tơ, một đực 1 cái mua. Đi quanh quần thấy một nơi đang tụ họp khá đông người xem thì ra nơi đây đang bán linh thú trứng, giá cả theo từng cấp, có bán cả trứng rồng, không biết có thể tin được không. Chàng thấy trong hàng có bán một cái trứng màu xám nâu, khôn. Dê ai hỏi đến thì cầm lên xem hỏi: "Đây là trứng linh thú nào, bán ra sao?" "Ta cũng không biết là loại linh thú nào, nếu các hạ muốn thì 5 cái 1 hạ phẩm linh thạch được rồi." "Được, ta lấy, lần này thử vận khí xem tốt không." Qua hàng cá xem trong hồ thì chàng giật mình, thấy trong hồ lớn có 4 con cá vàng và trắng, nhìn mặt nhìn như người trông cũng dễ nhìn, chàng nghĩ nhìn không giống mỹ nhân ngư trong phim ảnh mấy, xem một lúc mới hỏi: "Đây là loại cá gì trông sao giống người vậy?" "Chính là mỹ nhân ngư." "Mỹ nhân ngư nuôi có tác dụng gì?" "Làm gì chẳng được, làm người hầu. Một khi tu vi nó có 8 giai trở nên thì có thể hóa hình như người vậy, linh trí lại mở ra phát triển thành thông minh, đạo hữu nghĩ xem nó có thể hữu dụng thế nào." "Vậy môi trường sinh sống của chúng phải ra sao?" "Nước biển thích hợp nhất, nước ngọt sống cũng được nhưng không khỏe bằng nước biển." Hàn Tinh tò mò mua luôn 4 con tràng vào Hồng Mông Linh Châu, nhờ quản gia làm một hồ cá nước mặn 300 mét, vuông sâu 10 mét, sau đó thả chúng vào đó. Đi sắm đồ một ngày rồi cũng chán, chàng liền nghĩ đến bạn bè của mình ở tu chân giới ngoại hỏa mỹ nhân gia còn có Triệu Đại Ca, đại ca không cùng lứa tuổi với mình nên đi chơi cũng không có hứng thú, vợ ơn vợ mộng cô nương thì tính nghiêm lạnh ít nói đi chung cũng không thoải mái. Xem ra trước kiếm hỏa mỹ nhân rủ nàng đi chơi là thoải mái nhất, chàng hỏi thăm đi đến La Gia Trang. Xin hỏi La tiểu thư có nhà không? Ngươi là ai lại đột ngột hỏi đến tiểu thư nhà chúng ta?
Ta chính là Hàn Tình, bạn cũ cũ tiểu thư các ngươi, hôm nay muốn thăm nàng.
Vậy chờ ta vào bẩm báo chốc lát. Minh thừa dịp này quan sát thảo viên và kiến trúc La Gia Trang. La Gia Trang tọa trên một quả đồi chừng 200 mẫu, trên đồi nhà cửa san sắt chính diện là một tòa lâu đài tráng lệ màu vàng, sau cổng là khu thảo viên, có cây cao lá rộng bóng mát phủ đầy đường đi, cây cảnh thẳng cỏ được cắt tỉa được chăm sóc kỹ càng, công phu. Hàn Tinh đợi không bao lâu đã có hai trung niên ra đón tiếp nói. Thì ra quả đúng là Hàn Tinh công tử, mời công tử theo chúng ta vào khách sạn gặp chủ nhân chúng ta. Thì ra hai vị La Tiệm, La Ẩn hai vị hộ pháp của tiểu thư. Lâu nay không gặp phong thái hai vị oai phong khác hẳn xưa. Công tử nói đùa, chúng ta đâu có bao nhiêu thay đổi, chính tướng mạo, phong cách công tử mới thay đổi thành thanh niên tuấn tú phong độ cao nhã. Chủ nhân, Hàn công tử đã tới. Đây chính là La phu nhân, mẹ của La tiểu hồng tiểu thư. Hàn Tinh xin ra mắt La bá mẫu. La phu nhân nhận xét thiếu niên trước mặt, tuấn mạo bình thường, thoáng nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là khuôn mặt nhất là đôi mắt sáng hơn người có thần, thoáng nhìn cũng đủ biết là một người trí tuệ, có ý chí kiên định, nét mặt tươi vui, hòa ái dễ thân, dáng vẻ tư cách thư sinh phong tư khác người, cử chỉ thanh nhã nhẹ nhàng vừa phải, hơi thở dài mạnh nên đoán tu vi trúc cơ hậu kỳ. La phu nhân đã nghe Hồng Nhi nói về phỏng đoán tu vi của thiếu niên này phải là nguyên anh kỳ trở lên nên tò mò dò xét nhưng không sao nhìn ra. Hàn Tinh thấy tướng La bá mẫu hao giống hỏa mỹ nhân phỏng đoán thời còn trẻ chắc chắn từng là một đại mỹ nhân chứ không sai, tính tình bá mẫu ngược hẳn với hỏa mỹ nhân đoan trang đằm thắm dịu dàng, niềm nợ không lạnh lùng, ôn nhu không nội, tế nhị từ lời nói đến cử chỉ làm người tiếp xúc luôn có cảm giác được chiếu cố đón nhận như khách quý. Hàn công tử khách sáo, mời công tử ngồi. Lần trước chúng ta nghe Hồng Nhi và hai lão La Tiệm, La Ẩn được công tử hỗ trợ cứu ra khỏi Bạch Vân Sơn nên cứ mong mỏi có ngày gặp công tử nói lời cảm ơn nhưng không có cơ hội gặp gỡ. Lần đó chỉ là tiện tay hỗ trợ, bá mẫu để tâm làm chi. Hôm nay công tử đến đây thăm Hồng Nhi thật là đáng tiếc, Hồng Nhi không có tại gia. Nàng từ nửa năm trước gia nhập Thanh Hà Cung ở đó tu luyện. Không biết Thanh Hà Cung tọa lạc nơi đâu, là một tông phái lớn nhỏ như thế nào. Thanh Hà Cung nằm phía tây nam Đông Duyên Châu, đáng kể là một đại tông phái, có khoảng 500 người, trong phái chỉ có nữ đệ tử, một số ít ra ngoài hành hiệp và hành thương nghiệp. Tông phái này hội nhiều các môn luyện bảo, luyện đan, luyện kiếm vũ, vũ khí tự vệ rất phong phú, trồng trọt thảo dược bốn. Thanh Hà Cung ít khi tham gia tranh đấu lại ít giao tiếp bất kể đại hội hay tranh đấu cũng không bao giờ dễ dàng tham gia. Muốn gia nhập Thanh Hà Cung không dễ, phải nhờ cơ duyên to lớn mới được. Hồng Nhi lần đó nhờ trúc cơ tình huống đặc biệt, linh khí sao động lớn oanh động một vùng khiến cho một vị nguyên anh kỳ của Thanh Hà Cung tình cờ đi ngang qua cảm nhận chuyện lạ nên tò mò ghé mắt xem thì phát hiện Hồng Nhi, liền vừa lòng nhận nàng làm đệ tử. Thế sư tôn nàng tên gì? Lăng Tiểu Tuyết, một trong tứ đại mỹ nhân nguyên anh trung kỳ của Thanh Hà Cung. Ngồi hỏi chuyện một hồi bỗng có nhiều tiếng rồn rập vọng lại, Minh Thính Giác từ xa phía ngoài có tiếng chạy nhảy tung tăng, thì ra là một cô bé 6-7 tuổi thật đáng yêu, hoạt bát, vận bộ đồ hồng tóc thắt bím thành hai quả đào, tiếng ồn vừa tới người đã chạy vào khách sảnh nhảy thẳng vào lòng La bá mẫu kêu. Bà nội. Chợt cô bé nhìn thấy Hàn Tinh bên đối diện thì giật mình, mở to hai mắt đen nháy nhìn bối rối nhảy ra khỏi lòng La bá mẫu nói. Có khách ra, chào đại ca. Sau đó chạy sang Hàn Tinh nắm tay thân thiện lôi kéo như người thân trong nhà. Hàn Tinh chưa kịp phản ứng La bá mẫu đã nói. Vô phép, đây là bạn cô của cháu. Sao gọi là đại ca được? Đây là đứa cháu của ta, La Doanh Doanh lâu nay luôn chịu tính tình buông lơi quen rồi, khiến cháu chê cười. Đâu có, tính hồn nhiên ngây thơ lại năng động hoạt bát thật là tốt. Hàn Tinh nhìn vào mắt La Doanh Doanh rồi đứng dậy mỉm cười nói. Tiểu muội thích vui đùa phải không? Sau đó bế nàng trên tay mặt nàng chạm sát mặt, cô bé không sợ lại thích thú ôm cổ chàng sờ hai sờ mắt chàng thích quá cười khanh khách. La bá mẫu trợn mắt giật mình không ngờ chàng dễ thân với trẻ nhỏ như thế. Trong nhà đã tiếp bao nhiêu khách chưa bao giờ La Doanh Doanh táo bạo đến thế, lại không ngờ thiếu niên này chẳng những không phiền lòng lại tán thưởng còn bế nó lên thân thiết như đứa em nhỏ của mình. Đại ca đi chơi với em đi. Hàn Tinh chưa biết nó muốn gì liền sờ má nó, lấy lưng ngón trỏ quẹt đi lại trên mũi nó một hai cái rồi thả nó xuống. Thì thấy nó muốn dẫn chàng đi ra phía sau. La bá mẫu thấy vậy nói. Chúng ta theo nó ra phía sau trang làm quen một chút, xem nó muốn gì. Hàn Tinh mỉm cười theo sau thì thấy phía sau có vườn cây ăn trái, trong đó có một cây đào, cây này đã khá tuổi nên cao mười mấy thước. La Doanh Doanh đến chỉ trên cao thì thấy trên cây có một chùm đào bốn trái chín mọng. Nhờ đại ca hái dùm cho em mấy trái đó. Hàn Tinh nhìn nàng cười nói. Thì ra em bé thèm ăn mấy quả đào đó. Thấy La bá mẫu đứng đó không nói gì chẳng nói. Muốn đại ca bêu xấu phải không? Thôi được. Nhìn cho kỹ nhé. Hàn Tinh bước qua bước lại mấy bộ, khẽ xuống tấn rồi đưa hai tay chậm mở ra, thân hình chàng bắt đầu chậm chậm bay lên không. Giữa không trung chàng lại lộn mấy vòng rồi lại tiếp tục bay lên đến chùm đào, thân chàng liền lăng không dừng lại lơ lửng ở đó. Chàng đưa tay hái chùm đào. Rồi buông lỏng cho thân từ từ hạ xuống đất đứng trước mặt Doanh Doanh đưa chùm đào cho nàng. Nàng tiếp chùm đào rồi đưa cho mấy tỷ nữ rồi chạy lại nắm tay chàng lắc năn nỉ. Hay quá. Thân thủ bay đẹp quá đại ca dạy em đi. Em bé cũng muốn học bộ pháp này à? Khổ cực làm đó, lại luyện tập rất lâu, bé có chịu đựng được không? Bao lâu? Nếu chăm chỉ và có năng khiếu cũng mất ít nhất 1-2 năm. Được, 2-3 năm thì ăn thua gì dạy em đi. Hàn Tinh đem chiêu thứ nhất hùng kê quyền dạy cho nàng, cùng 12 bước chân căn bản dạy nàng, những bộ vị tư thế vận chuyển này tương ứng với nội gia hùng kê quyền, nếu luyện bộ pháp này không những có thể đạt được nội a quyền tầng nhất còn có thể luyện gân cốt, huyết khí tương thông. Năm xưa chàng mới học nội gia hùng kê quyền luyện theo trong sách không mất mấy công phu, sau phát hiện ra dùng quyền thế phối hợp với bộ pháp cũng có thể đạt được tầng nhất để sử dụng thế thứ nhất hùng kê triển sĩ này. Bà nội xem, hay quá, Tinh đại ca thật tốt, mai này cháu phải gả cho đại ca mới được, tài năng, nhân phẩm như đại ca mới là người đáng lấy làm bạn đời. Doanh Nhi mai này nhất định phải gả cho Tinh đại ca bốn. Hành Tinh và La Bá Mâu nghe cô bé nói vậy thì giật mình kinh hãi, Hàn Tinh ngẩn người nhìn cô bé thì thấy đôi mắt cô phát ra tia sáng ký dị chứng tỏ cô này không nói đùa, chàng cười không ra, chưa biết làm gì thì La Bá Mâu đã chỉnh. Doanh Nhi nói bậy bạ gì đó. Cháu còn nhỏ biết gì mà nói bậy. Cháu không biết, mai này cháu nhất định gả cho Tinh đại ca. Mấy tỷ nữ đứng ở xa tình cờ cũng nghe thấy thì cười thầm nghĩ cô bé táo bạo nghịch ngợm này thật là xuất ngôn làm người ta giật mình sợ hãi. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phò dùm sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 61 Thanh Hà Cung. Rời khỏi La Gia Hàn Tinh cũng không đi Thanh Hà Cung, mấy ngày nay chỉ lang thang vô định gặp đâu hay lạ trầu đó lúc thường trăng, ngắm hoa, lúc xem hoàng hôn gặp quán thì vào đồ gầm, xem thiên hạ đi lại. Trong thâm tâm không biết mình có nên một lần đến Thanh Hà Cung thăm hỏa mỹ nhân không? Còn như Xuân không biết bây giờ đang làm gì. Có lẽ đang ôn thi vào đại học, không biết nàng có nhớ đến mình không, tháng trước sau lúc chia tay tạm biệt mình nhớ nhung cả tuần thật là kỳ lạ, bây giờ một tháng qua đi thì nỗi nhớ đã phai đi nhiều, nàng chính là người làm tim mình rung động không thôi, cả ngay khi lúc xưa mình gặp hỏa mỹ nhân cũng không có cảm giác này, dù rằng cảm tình đối với hỏa mỹ nhân mình cũng có, nàng còn là người con gái mình gặp đầu tiên. Thôi đã đến Đông Duyến Châu thì cứ thăm hỏa mỹ nhân một phen, dù mai này không thể làm người yêu cũng có thể làm bằng hữu cũng tốt. Ngự Đao Hàn Tinh từ phía trên nhìn xuống Thanh Hà Cung, một cung điện tráng lệ nguy nga còn hơn cung điện trong Hồng Mông Linh Châu giới của mình. Trung quanh còn có gần trăm tòa nhà lúc gần lúc hiện. Trang chậm đáp xuống cổng vào thì thấy mấy nữ đệ canh cổng liền đến hỏi thăm. Tiểu đệ là Hàn Tinh khách khanh của Luyện Bảo Tông hôm nay muốn đến bái phỏng La Tiểu Hồng đạo hữu, không biết hai vị có thể báo cho một tiếng. Điều lệ của bản tông đạo hữu không biết hay sao, đệ tử bổn phái không tiếp nam nhân. Điều lệ gì là thế, sao quý tông khinh thường bài xích nam nhân chúng tôi như vậy? Phải chăng quý tông đệ tử đã gặp chuyện rắc rối với nam khách nhân?